Trung đội trưởng, bọn họ không đồng ý. Binh lính sắc mặt nghiêm chính, tức giận nói. Vì cái gì không đồng ý, chúng ta đang tại cùng trùng tử chiến đấu, chúng ta đang tại bảo hộ nhân dân, chẳng lẽ chúng ta binh lính bị thương, liên trưng dụng một chiếc xe đều không được. Trung đội trưởng quay đầu, sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm La Viễn, lạnh lùng nói. Thụ thương. La Viễn cười lạnh nói, không chỉ là các ngươi binh lính, này tòa thành thị hiện tại mỗi giây đều có nhân thụ thương, thậm chí tử vong. Người trưng dụng này chiếc xe, chính là gửi chúng ta vào chỗ chết. Trung đội trưởng ánh mắt hơi hơi nhíu lại, nói như vậy ngươi muốn kháng mệnh, muốn biết hiện tại nhưng là chiến thời. Uy hiếp ta. Ngươi có tin hay không, chỉ cần ngươi dám chạm một chút thương, các ngươi liền sẽ lập tức chết không có chỗ chôn. La Viễn trong mắt chợt lóe một đạo lanh quang, trái lại uy hiếp nói. Hắn cũng không phải là tùy ý xoa nắn nhuyễn quả hồng, thật muốn nhạ nóng nảy hắn, hắn không ngại điên cuồng một lần. Ngươi cũng sẽ bị loạn thương đánh chết. Trung đội trưởng khớp hàm cắn cao cao ưỡn lên, sắc mặt có chút khó coi. Hắn trong khoảng thời gian ngắn không dám vọng động, mấu chốt đối phương rất chấn định, người thường đối quân nhân khiếp sợ cảm xúc, tại trên mặt hắn hoàn toàn nhìn không tới. Hơn nữa ở phía sau còn có thể mang theo hai nữ nhân ở trên đường xung loạn, nếu không phải phong tử chính là kia vài cường giả. Ngươi là tiến hóa giả. Trung đội trưởng trần chờ một hồi, phun ra vài chữ. Tùy ngươi nghĩ như thế nào? La Viễn từ chối cho ý kiến cười cười. Đối phương ném chuột sợ vỡ đồ, hắn làm sao không phải, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết xử lý như thế nào. Hắn nhìn nhìn hai người súng trường cùng viên đạn, trong lòng vừa động, ta có đề nghị, ngươi muốn nghe hay không? Không đợi hắn đồng ý, La Viễn tiếp tục nói, các ngươi muốn xe có thể, nhưng ta cần một chi súng trường cùng một ít viên đạn. Các ngươi không phải quân nhân, đây là trái với kỷ luật. Trung đội trưởng trần chờ một chút, nói. Đó là trước kia kỷ luật, hiện tại đã không thích hợp, bình dân không có thương chỉ có chờ chết vận mệnh. Ta xem của ngươi binh lính đã mau không được, ngươi lại còn tại bên này lãng phí thời gian. La Viễn thản nhiên nói, đây là công bình giao dịch, không có xe chúng ta cần tự bảo. Hảo. Trung đội trưởng do dự một hồi, rốt cuộc sắc mặt âm trầm nói. Trung đội trưởng. Bên cạnh cái kia binh lính khẩn trương nói, ngược lại phẫn nộ nhìn chằm chằm La Viễn. Đừng nói. Ngươi đi lấy chi súng trường cùng 300 phát cho hắn, đây là mệnh lệnh. Là, trung đội trưởng. Binh lính la lớn, buồn bực chiều đội ngũ chạy đi. Chỉ chốc lát, hắn liền chạy đến, trung đội trưởng tiếp nhận một chiếc súng trường cùng một túi súng trường viên đạn, hoán hận đưa cho La Viễn, thấp giọng nói, hy vọng ngươi không cần tẩu hỏa. Cảm ơn của ngươi nhắc nhở. Đối mặt hắn mịt mờ uy hiếp, La Viễn mỉm cười nói, mặt khác còn muốn mời ngươi không cần làm ra làm người ta hiểu lầm động tác. La Viễn nhìn đến góc đường sử bò lại đây một cái lục giáp trùng, thân ảnh nhoáng lên một cái, liền từ trước mắt biến mất, hai quân nhân thần sắc kinh hãi, vội vàng giơ lên súng trường, tìm kiếm La Viễn thân ảnh. Đằng nhìn đến La Viễn khi, kia chỉ lục giáp trùng đã bị chém thành hai nửa. Hắn thân đao chấn động, trùng tử thể dịch theo thân đao trượt xuống, rất nhanh liền quang khả giám nhân. La Viễn nhìn giơ lên súng trường ngắm chuẩn bên này hai binh lính, chậm rãi đi tới, cười lạnh nói, thuận tay chi lao, hy vọng các ngươi thường không cần tẩu hỏa. La Viễn đi đến xe bên cạnh, gọi Hoàng Giai Tuệ cùng Tào Thiến Thiến cầm hành lý xuống xe, tiếp liền mang theo hai nữ nhân, xoay người liền đi. Thảo, quá kiêu ngạo. Gặp ba người rất nhanh đi vào góc đường biến mất không thấy, hai người buông xuống trường, hung hăng phun ra ngụm nước miếng. Trung đội trưởng, cái này làm cho bọn họ đi. Binh lính đẩy mặt phẫn nộ nói. Không để bọn họ đi, còn có thể thế nào? Mau đưa các huynh đệ nâng lên xe, lập tức đi quân khu bệnh viện, hy vọng có thể lạp vài cái trở về. Chương 31. Hộ vệ cấp. Vừa rồi làm ta sợ muốn chết, thật sợ bọn họ sẽ nổ súng. Hoàng Giai Tuệ lòng còn sợ hai nói. Bọn họ sẽ không như vậy không sáng suốt, lại không thâm cửu đại hận, bọn họ không đáng mạo hiểm. La Viễn tuy rằng phía trên bình tĩnh nói, kỳ thật hắn trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ, lúc ấy cũng không biết nghĩ như thế nào, chính là cảm giác tức giận, không tưởng đối mặt bất công trở ra lui. May mà đối phương cũng không dám nổ súng, tuy rằng cuối cùng ô tô như cũ không có, bất quá cũng lấy đến một chiếc súng trường. Trên thực tế, La Viễn vẫn là buôn bán lời bất bại chiến thần mới nhất chương tiết. Hiện tại ô tô không đáng giá tiền, đáng giá chỉ là kia vài còn lại xăng, nếu thanh thương này tiến hành giao dịch mà nói, tuyệt đối có thể mua thượng mấy trăm thăng xăng hoặc là hơn 10 chiếc ô tô. Súng trường sẽ dùng sao? Cựu ngũ thức súng trường, trước kia không chơi qua, khả năng đánh không chuẩn. Hoàng Giai Tuệ nói, ít nhất so với ta đánh cho chuẩn. La Viễn cười cười, đem súng trường đưa cho Hoàng Giai Tuệ. Nàng tiếp nhận súng trường. Thủ không khỏi hơi hơi trầm xuống, lắc đầu nói, không được, quá nặng, chỉ có thể nằm sấp đánh, ta còn là thói quen súng lục, đáng tiếc viên đạn không thể thông dụng. La Viễn là quân sự manh, nghe nói đầy mặt hối hận, ta còn cho rằng viên đạn đều là như vậy, sớm biết ta liền muốn chút súng lục viên đạn hảo. bọn họ hẳn là cũng không súng lục viên đạn, tại quân đội ít nhất liên doanh cấp quan quân mới có trang bị. Hoàng Giai Tuệ nói, thính không đề cập tới. La Viễn bất đắc dĩ nói, hiện tại ly ngươi cái kia địa phương còn có bao nhiêu xa? La Viễn nói, còn giống hảo muốn đi vài trạm. Hoàng Giai Tuệ không xác định nói. Lúc này một đám người rít the thé hốt hoảng từ nhất tràng đại lâu trùng chạy đi ra, mặt sau cùng 7-8 chỉ lục giáp trùng, phía trước một cái, vài bước liền đuổi theo rừng ở cuối cùng một nữ nhân, một ngụm liền cắn nàng đầu, óc vẩy ra, thân thể còn như cũ không ngừng run rẩy. Đám người thỉnh thoảng có người bị lục giáp trùng bổ nhào vào, cắn chết, trường hợp vô cùng huyết tinh. Mùi máu tươi cùng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, hấp dẫn càng nhiều ở phụ cận lục giáp trùng lại đây, trong đó có một đầu có vẻ phá lệ khổng lồ, giống như một chiếc xe tải. Nhan sắc cũng so phổ thông lục giáp trùng càng sâu. Nó hành tẩu tốc độ cực nhanh, người thường tầm mắt thậm chí ngay cả cùng đều theo không kịp. Lục giáp trùng thế giới, đẳng cấp rõ ràng, này đầu quái vật lớn vừa lại đây, chung quanh lục giáp trùng nhất thời phân phân tránh đi. Càng không xong là, đám người có người thấy mấy người bọn họ, lập tức thay đổi phương hướng, hướng bên này chạy tới. Nhìn một màn này La Viễn sắc mặt kịch biến, da đầu run lên, đáng chết. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lục giáp trùng chung còn có càng cường đại tồn tại. Dù cho còn không có chiến đấu, chống chân dựa vào nó hình thể, La Viễn đã cảm giác được cổ ngưng trọng áp lực. Mặc dù là Tào Thiến Thiến cũng cảm giác được La Viễn khẩn trương, vừa thấy ngay cả cái này bình thường đầy mặt bình tĩnh nam nhân lúc này cũng lộ ra như vậy cảm xúc, nàng run run, đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa chống đỡ không trụ thân thể. Xúc phát E cấp nhiệm vụ, giết chết thủ vệ cấp lục giáp trùng, nhận hủy bỏ. Lúc này trong đầu đột nhiên truyền đến tin tức, La Viễn sắc mặt đại biến. Hộ vệ cấp lục giáp trùng. Thảo. Khó có thể áp lực sợ hãi, khiến hắn nhịn không được mắng. Từ thăng cấp sau, hắn lại không đem này đó lục giáp trùng để vào mắt, không nghĩ tới mới không đến một giờ liền cho hắn đánh đòn cảnh cáo, vừa sinh ra tự đại chi tâm, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Hắn vốn định hủy bỏ nhiệm vụ, xoay người bỏ chạy, hắn còn chưa tự tin giết chết một cái hộ vệ cấp lục giáp trùng cùng hơn 10 chỉ phổ thông lục giáp trùng vây công, huống chi bên cạnh còn có hai chói buộc. Nhưng khỏe mắt dư quang quét đến Hoàng Giai Tuệ trong tay cầm súng trường. Hắn cắn chặt răng, nhất thời cải biến chủ ý. Nhận nhiệm vụ. Đem súng trường cho ta. La Viễn đối Hoàng Giai Tuệ nói. Hoàng Giai Tuệ sửng sốt, vội vàng đem súng trường đưa cho La Viễn. Hắn rút ra băng đạn kiểm tra lập tức đạn, ngay sau đó liền bưng lên súng trường ngắm chuẩn kia đầu hộ vệ cấp lục giáp trùng. Đám người nhìn đến có người cử thương, nhất thời kinh hoàng hai bên tản ra. La Viễn nhìn trước mắt lục giáp trùng càng ngày càng gần địa ngục dạp chiếu phim. Hắn trầm tĩnh bóp cò súng. Đát đát đát. Viên đạn hoàn toàn bay đến trên trời. Đát đát đát. Tiếp tục sát lục giáp trùng mà qua. La Viễn một bên bắn, một bên điều chỉnh động tác, hắn chính xác bắt đầu càng ngày càng mạnh. Tại lần thứ tư bắn trùng, viên đạn rốt cuộc đánh trúng lục giáp trùng thân thể. Nhưng kế tiếp lục giáp trùng biểu hiện lại khiến La Viễn khiếp sợ, nay chỉ lục giáp trùng xương ngoài phòng ngự phi thường kinh người, bị đạn bắn trúng địa phương chỉ để lại một tiểu tiểu thiền khanh, không có một chút tác dụng, hắn lúc này mới chú ý tới. Như vậy Thiển Khanh tại đây đầu đại hình lục giáp trùng trên người ít nhất còn có hơn 10 cái, hiển nhiên phía trước cũng đã kinh lịch qua đạn tẩy lễ. Bị tử đạn đánh trúng nó nhất thời nổi giận không thôi, nó trưởng tê một tiếng, phá ra chạy ở phía trước mấy chỉ phổ thông lục giáp trùng, tứ chi bảo, giống như một cái phát cuồng mãng lưu, thẳng đến mà đến. Nó tốc độ cực nhanh, hơn 100 mét cự ly, hô hấp tức trí. La Viễn ném xuống súng trường, hai tay cầm trả mã đao. Hắn cơ hồ nhịn không được xoay người bỏ chạy. Nhưng may mắn lý trí còn tại, biết lúc này dù cho toàn lực chạy trốn, cũng chạy bất quá này đầu đã cao tốc vận động lục giáp trùng. Chưa bao giờ có như vậy tuyệt cảnh La Viễn, triệt để bạo phát cường liệt cầu sinh. Nếu lui không thể lui, trốn không thể trốn, không bằng chiến đi, quyết chiến sinh tử. Hắn trong lòng ý chí như cương, tinh thần độ cao ngưng tụ, giờ khác này sở hữu thanh âm đều tựa hồ tiêu thất, chung quanh cảnh vật nhanh chóng làm nhạt, toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại có hắn cùng kia chỉ không ngừng phóng đại hộ vệ cấp lục giáp trùng. Nên diện đột nhiên thổi tới một cỗ cuồng phong. Cơ hồ tại cảm giác được cuồng phong đồng thời, La Viễn chân dùng lực đạp, thân thể giống như trên thảo nguyên một đầu chạy như điên lừa báo, cấp tốc tiến lên mà đi. Hai người nhanh chóng tới gần, mắt thấy liền muốn đụng vào cùng nhau. La Viễn thân thể ngồi xổm xuống, ngược lại mãnh nhảy dựng, thân thể giống như lò xo nhảy lên hơn 3 mét cao, còn không có rơi xuống nó trên lưng, trong tay chạm mã đao cũng đã dùng lực chiều nó lưng sắp dưới. Chỉ giác, một trận làm người ta hê răng bén nhọn thanh âm vang lên. Chả mã đao mũi đao còn chưa xâm nhập một tấc lại cũng vô pháp tiến thêm. Nhưng mặc dù là như vậy cũng đã đạt tới La Viễn mục đích, dựa vào này thụ lực điểm, La Viễn gian nan rơi xuống đối phương trên lưng. Người luyện võ hạ bản tương đối ổn, hệ thống tăng lên đao thuật, tuy rằng phần lớn là đao thuật cảm ngộ, nhưng đồng dạng có ứng đối các loại cực đoan xấu cảnh tác chiến pháp môn. Hắn thoáng đứng vững, liền dùng lực rút ra trường đao. Theo sát hắn liền phóng thấp trọng tâm, thượng thân cơ hồ cùng mặt đất song song, đầu gối gấp khúc, môi đi một bước, bàn chân co rụt lại nhất trường, giống như giác hút chặt chẽ hấp thụ đối phương bóng loáng lưng, đi chưa được mấy bước liền leo đến lục giáp trùng đỉnh đầu. Hắn giơ lên đao, đang định dùng lực chém thời điểm. Kia đầu lục giáp trùng cảm giác sâu sắc, đột nhiên kinh giác, nó tốc độ đột nhiên đỉnh, thân thể nhanh chóng nhân lập mà lên. La Viễn đứng thẳng không ổn, mắt thấy liền muốn suýt dừng ở, hắn tay mắt lênh lẹ, vội vàng bắt lấy treo ở giữa không trùng chừng hơn hai thước trưởng xúc giác. Hắn thân thể lắc lư qua lại, trái tim bang bang thẳng khiêu. Lục giáp trùng hai không có một chút cảm xúc biểu lộ trong suốt mắt kép, đang gắt gao nhìn chằm chằm nó, tinh vi cấu tạo cự đại khẩu khí khép mở, tản ra một cỗ khó ngửi tanh tưởi. Không đợi hắn thả lỏng, hắn khỏe mắt dư quang liền chú ý tới đối phương chân trước hơi hơi co rụt lại, hắn nhất thời lông tóc dựng đứng, cả người dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hắn dùng lực lôi kéo xúc giác, ngay sau đó hắn thân thể liền nương này dòng sức kéo, nhẹ nhàng khiêu hướng đối phương đỉnh đầu vị trí đuổi thi đạo trưởng toàn văn độc. Nhưng thân thể mới nhảy nói không chung, không khí liền phát ra ba một tiếng vang lớn, giống như bình sấm rền nổ vang. Hai chân trước giống như thiểm điện bắn ra, ngược lại cấp tốc thu hồi. Dù cho lấy La Viễn 12 điểm thần kinh phản ứng năng lực, cũng một chút thấy không do nó di động quy tích, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, chân trước cũng đã trở lại nguyên lai vị trí. Theo chân trước thu hồi đồng thời, hai luồng mơ hồ giống như pháo không khí khối không khí, tiếp tục cao tốc đi tới, cuối cùng tầng tầng nện tại trên đường xi măng, cứng rắn xi măng mặt đất thế nhưng bị hoành ra một hơn một mét khoan, hơn nửa mét sâu hố. La Viễn thẳng đến nhảy đến đối phương đỉnh đầu, mới cảm giác hắn trên chân một trận nóng cháy đau đớn. Bất quá lúc này hắn căn bản không tinh lực chú ý, hắn đầy mặt ngừng trọng giơ lên trường đao, liền hướng nó đầu dùng lực sắp đi. Đầu là sinh mệnh trọng yếu nhất vị trí, phòng hộ càng cường đại, xương ngoài có vẻ so lưng càng thêm dày cứng rắn, hơn nữa tương đương bóng loáng, mũi lao vừa mới vừa tiếp xúc, liền trượt đến một lần, căn bản liên thứ đều thứ không đi vào. Lúc này cự trùng lại lay động, La Viễn vội vàng ghé vào đối phương trên lưng, tay trái dùng lực bắt lấy lục giáp trùng bả vai đỉnh thoáng đột xuất gai xương, ổn định thân thể. Đang ổn định xuống dưới, chả mã đao lại dùng lực tại nó đầu chém bổ, lại chỉ chém ra từng đạo bạch ngân. Thanh đao này bất quá màu lam nhạt đẳng cấp, đối mặt này đầu ít nhất màu lam nhạt đẳng cấp trên đây hơn nữa phòng ngự cường đại sinh vật, căn bản bất lực. La Viễn tuy rằng không làm gì được này đầu phòng ngự cường đại lục giáp trùng, nhưng lục giáp trùng đồng dạng không làm gì được hắn. Theo thời gian trôi qua, lục giáp trùng càng phát ra nôn nóng, lúc này nó trên lưng hai phiến lắp giáp giáp xí đột nhiên hơi hơi mở ra, tựa hồ muốn bay lên đến. Hắn sắc mặt rốt cuộc có chút tuyệt vọng, mồ hôi lạnh không ngừng từ hắn trán trượt xuống. Hắn minh bạch một khi bay lên đến, hắn trừ nhảy xuống đi chi ngoại đảo mệnh chi ngoại, lại không có biện pháp có thể tưởng tượng. Nhưng khi hắn nhìn đến giáp xí phía dưới tương đối mềm mại nhuyễn giáp khi, hắn trước mắt nhất thời nhất lượng. Chính là nơi này. Hắn thân thể nhất ải, chiều nó lưng nhảy đi, lúc này nó cánh đã hoàn toàn mở ra, ông. Một tiếng vang lớn, lục giáp trùng đã bay lên. Nên diện giống như thổi tới 7-8 cấp cuồng phong, dưới chân vừa trượt, thiếu chút nữa bị cuồng phong thổi đi. La Viễn rơi chậm lại trọng tâm, gian nan đi đến cánh vị trí. Chả mã đao đối với bên phải cánh gốc liên huyết nhục vị trí, dùng sức toàn lực, không chút do dự dùng lực chém, chỉ là tạp sát một tiếng, bên phải cánh liền bị hắn toàn bộ từ gốc gọt đi. Mất đi nửa bên cánh lục giáp trùng, thân thể nhất oai, nhanh chóng từ không trung ngã xuống đến. Oeng! Cự đại lục giáp trùng từ 5-6 mét độ cao tầng tầng rơi xuống đất, La Viễn thân thể cũng bị trực tiếp quăng đi ra ngoài, trên ngã tư đường không ngừng quay cuồng, thẳng đến đụng vào vách tường lúc này mới ngừng lại. Hắn trước mắt từng trận phát hắc. Thân thể giống như rụng rời như vậy, thân thể không chỗ không đau. Hắn nhìn kia chỉ lục giáp trùng lắc lư một lần nữa bò lên. Hắn cắn chặt răng, cường chống đỡ đứng lên, chỗ yết hầu nhất ngọn, một ngụm máu tươi phun tới. Hắn chậm rãi hướng kia chỉ lục giáp trùng đi, càng chạy càng nhanh, cuối cùng mạnh nhảy lên, chả mã đao lại cắm vào nó đoạn xí trên lưng. Hắn thân thể đứng vững, sau đó cầm chuôi đao, không ngừng hướng thượng lạp. Nhuyễn ra phát ra vải rách xé rách thanh âm, miệng vết thương càng lạp càng dài. Các loại cổ quái nội tạng theo miệng vết thương tựa như lưu thủy chảy xuôi đi ra. Lục giáp trùng phát ra thê lương tê giống, thân thể kịch liệt đung đưa, còn lại cánh kịch liệt vỗ, nhấc lên từng cỗ cuồng phong phong lưu danh tướng. La Viễn dùng lực cầm chuôi đao, chân tựa như đinh ở lưng như vậy, kiên định từng bước đi tới, thẳng đến đao kéo đến tới gần đầu vị trí, mới ngừng lại được. Không biết vì cái gì, giờ này khắc này hắn trong lòng thế nhưng nhớ tới hợp thành thuật. Ý niệm vừa khởi, thân đao lại đột nhiên một trận nóng lên. Cũng không biết là giáp xác bị hợp thành nguyên nhân, vẫn là đao phong trở nên càng thêm sắc bén, hắn cũng vô dụng bao nhiêu lớn khí lực, đao liền lần nữa lôi ra một điều miệng vết thương. La Viễn vừa thấy hữu hiệu, trong lòng phân chấn, lại tiếp tục sử dụng hợp thành thuật, theo hợp thành thuật không ngừng sử dụng, đao tựa hồ càng ngày càng sắc bén, đến cuối cùng dù cho không sử dụng hợp thành thuật, chỉ dựa vào đao bản thân sắc bén, liền có thể không ngừng cắt giáp xác. Theo nội tạng không ngừng phá hư, thể dịch đại lượng sói mòn, lục giáp trùng dễ rủa càng ngày càng yếu, rất nhanh nó liền mềm mềm té trên mặt đất. La Viễn rút ra Trảm Mã đao, chuẩn bị chấm dứt này đầu lục giáp trùng khi, hắn khỏe mắt đảo qua Trảm Mã đao khi, không khỏi hơi hơi nhất đốn. Trực tiếp nguyên bản màu trắng bạc Trảm Mã đao đã biến thành màu xanh biếc, phảng phất có một đạo vầng sáng đang không ngừng lưu chuyển. La Viễn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đây là lây dính lục giáp trùng thể dịch, không khỏi hơi hơi chấn động thân đao, lại phát hiện không có một chút chất lỏng lưu lại, toàn bộ thân đao phi thường sạch sẽ, không có một tia thủy tích. Này dĩ nhiên là đao bản thân nhan sắc. Chẳng lẽ là hợp thành thuật nguyên nhân? Tựa hồ trừ nguyên nhân này, giống như cũng không có mặt khác nguyên nhân. Vô số suy nghĩ điện thiểm mà qua, hắn giơ lên đao, đối với lục giáp trùng đầu, dùng lực đâm đi xuống. Lục giáp trùng thân thể mãnh chấn động, tựa như hồi quang phản chiếu, lại lắc lư đứng lên, kiên trì vài giây sau, cuối cùng tầng tầng té trên mặt đất. Một chuỗi hệ thống xuất hiện ở hắn đầu góc. E cấp nhiệm vụ, giết chết hộ vệ cấp lục giáp trùng, hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành thời gian, 8 phút, nhiệm vụ bình xét cấp bậc, vĩ đại. Phần thưởng trụ cột kinh nghiệm trị 1600. Đánh giá vĩ đại, kinh nghiệm trị 1600. Không nghĩ tới là đánh giá cư nhiên là vĩ đại, nhiệm vụ lần này có thể hoàn thành, hoàn toàn dựa vào là vật khí, là hắn hoàn thành sở hữu nhiệm vụ trung gian nan nhất một lần, quả thực là cựu tử nhất sinh. Nếu không phải hắn sai lầm phán đoán, cũng tuyệt sẽ không tiếp E cấp nhiệm vụ, này đã vượt qua năng lực của hắn phạm chủ. Bất hạnh trung vạn hạnh là nhiệm vụ cuối cùng vẫn là hoàn thành. Thêm phía trước còn thừa kinh nghiệm trị, hiện tại kinh nghiệm trị đã biến thành 4100-4800, chỉ còn lại có 700 kinh nghiệm trị là có thể thăng cấp, chỉ cần lại hoàn thành một hoàn mỹ đánh giá F nhiệm vụ, hoặc là tùy tiện một E nhiệm vụ là có thể thăng cấp. Tựa hồ hoàn cảnh càng nguy hiểm, xúc phát nhiệm vụ tỷ lệ lại càng cao. Như là trước kia 2-3 nguyệt có một nhiệm vụ đã không sai, có chút thời điểm thậm chí ngay cả nửa năm đều không có một lần. Từ xấu cảnh dị biến tới nay, nhiệm vụ tần suất lại càng ngày càng cao, mà hôm nay cư nhiên liên tục tiếp 2 nhiệm vụ, ngẫm lại đều có chút khó có thể tin tưởng. La Viễn thu hồi suy nghĩ, từ lục giáp trùng trên người nhảy xuống, thân thể nhoáng lên một cái, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Hắn phun ra một ngụm mang huyết nước miếng, lực chú ý vừa phân tán, La Viễn liền cảm giác cả người đau nhức, đặc biệt chân. Hắn túi đầu vừa thấy, chỉ thấy đùi phía dưới quần đã bị nghiền nát, cẳng chân sử làn da đã hoàn toàn tiêu thất, lộ ra từng điều đỏ tươi cơ nhục, nhìn qua máu chảy đầm địa một mảnh. Tê, trách không được như vậy đâu. La Viễn nhớ lại, lục giáp trùng bắn ra chân trước khi, cẳng chân tựa hồ bị cao tốc lưu động không khí sát một chút. Không qua bao lâu, Hoàng Giai Tuệ cùng Tào Thiến Thiến cũng lại đây, mặt sau còn theo 2 nữ 3 nam 5 người. Chương 32, Lam Cấp. Lúc này Hoàng Giai Tuệ cùng Tào Thiến Thiến cũng lại đây. Mặt sau còn theo 2 nữ 3 nam 5 người. Trên thực tế tại La Viễn chiến đấu thời điểm, Hoàng Giai Tuệ cũng không có nhàn rỗi, hai ý đồ tới gần các nàng lục giáp trùng bị nàng nhanh chóng bắn chết, này cũng trực tiếp đánh sạch còn thừa súng lục viên đạn, nàng cuối cùng đành phải nhặt lên La Viễn bỏ lại súng trường tiếp tục chiến đấu. Đám người không ngừng giảm quân số, đại đa số lục giáp trùng đạt được thực vật, liền đình chỉ công kích, này cũng cho người sống sót một đường sinh cơ, khiến những người này cuối cùng còn sống. Tiểu La, ngươi không sao chứ? Hoàng Giai Tuệ vừa thấy đến La Viễn xúc mục kinh tâm thương thế, vội vàng lo lắng nói. Hoàn hảo. La Viễn thấy hai người vô sự, nhẹ nhàng thở ra, ngược lại nhìn về phía đám người, bình tĩnh nói, bọn họ sao thế này? Bọn họ tưởng cùng chúng ta. Hoàng Giai Tuệ có chút khó xử nói. Cùng chúng ta đi nơi nào? Chúng ta tới được trên đường liền có quân đội, vẫn là tương đối an toàn, có thể cho bọn họ đi vào trong đó. La Viễn thản nhiên nói. Ngươi này tiểu tử như thế nào không có đồng tình tâm a? Nhìn đến bị người không lưu tình chút nào cự tuyệt, một họa nùng trang trung niên phụ nữ nổi giận đùng đùng nói. Đúng vậy, nguy nan gặp đến, đại gia hẳn là hỗ trợ cộng độ nan quan nha. Lại có một trung niên nhân nói. Đồng tình tâm sẽ khiến ta tăng mệnh. Hơn nữa xem các vị biểu hiện cũng không giống có đồng tình tâm nhân, bằng không cũng sống không được đến, thật sự xin lỗi, các vị tách ra đi đối đại gia đều hảo. La Viễn một chút bất vi sở động lạnh giọng nói. Những người này cùng sẽ chỉ là liên lụy. Hơn nữa người càng nhiều càng dễ dàng hấp dẫn lục giáp trùng, huống chi nay hắn đã trọng thương, ngay cả hắn đều không biết hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Hắn đối Hoàng Giai Tuệ Tào Thiến Thiến hai người nói, đi thôi, còn có thật dài một đoạn đường. Hắn nói xong chân vừa động, cẳng chân truyền đến một trận cường liệt đau đớn, khiến thân thể không khỏi hơi hơi hoảng động nhất hạ, thiếu chút nữa liền một cái lảo đảo. Một thoạt nhìn hảo không dẫn nhân chú mục văn tĩnh nam nhân thấy như vậy một màn, trong mắt chợt lóe một đạo hàn quang, hắn bất động thanh sắc tới gần Hoàng Giai Tuệ, đột nhiên rút ra bên hông chùy thủ, chống đỡ Hoàng Giai Tuệ phần eo, không nên động, khiến chúng ta rời đi cũng có thể, đem súng trường cho chúng ta. Các ngươi muốn làm gì? Tào Thiến Thiến không nghĩ tới phát sinh như vậy ngoài ý muốn, nổi giận nói. Câm miệng cho ta, mau, đem thương cho ta, bằng không ta liền giết nàng. Hắn đầy mặt giữ tợn nói. Hắn đã sớm mắt thèm kia đem súng trường, tại hiện tại này thế đạo có thể có một chiếc súng trường tồn tại, mạng sống cơ hội đem đại đại tăng lên, hắn rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng, thậm chí còn có thể muốn làm gì thì làm. Tục ngữ nói thấy lợi tối mắt, phía trước không nhúc nhích là vì hắn phi thường kiêng kỵ có thể cùng kia chỉ đại hình lục giáp trùng cận chiến La Viễn, hiện tại nhìn đến La Viễn đã trọng thương, trong lòng dục niệm lại cũng áp chế không được. Hoàng Giai Tuệ biến sắc, nàng không kinh hoàng, ngược lại có chút tức giận. Chính mình liều mạng cứu những người này, cư nhiên bị lấy oán trả ơn. Đối, của ngươi đao cũng ném lại đây. Bằng không chúng ta liền giết nàng. Nùng trang trung niên phụ nữ gặp chính mình bên này nhân không chế hình thức, có chút đắc ý vênh vào nói. Còn thừa ba người im lặng không lên tiếng, đối phát sinh hết thể có chút khẩn trương. Ngươi không phải mới vừa cứu bọn họ sao? La Viễn có chút kỳ quái đối Hoàng Giai Tuệ nói, tuy rằng hắn không có tận mắt nhìn đến, nhưng Hoàng Giai Tuệ cầm súng trường, còn lại mấy người lại cùng Hoàng Giai Tuệ. Cũng rất dễ dàng đoán ra vừa rồi sự tình trải qua, hiển nhiên là Hoàng Giai Tuệ mấy người cứu bọn họ. Hoàng Giai Tuệ sắc mặt khó coi, trong lòng vừa xấu hổ lại phẫn nộ, nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ chạm đến loại người này. Ít nói nhảm, mau cho ta thương, bằng không ta đâm chết này nữ nhân. Văn Tĩnh nam nhân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm La Viễn, liếm liếm môi, lớn tiếng uy hiếp nói. Hắn biết rõ nơi này có thể làm quyết định chỉ có cái kia lấy đao nam nhân. La Viễn cầm chuôi đao, đống nhiên cười cười. Hoàng tỷ đem thương cho nàng. Hoàng Giai Tuệ nghe vậy sửng sốt, không tình nguyện đem thương đưa qua, Văn Tĩnh nam tử một tay tiếp được, một tay như cũ lấy đao chống đỡ nàng eo. Còn có viên đạn, ném xuống đất. Hắn liếm liếm môi nói. Hoàng Giai Tuệ lại cầm đạn túi thả xuống đất, hắn ý bảo trong đám người cái kia trung niên nam tử, khiến hắn đi nhặt. Trung niên nam nhân do dự một chút, nhát gan nhìn La Viễn liếc mắt nhìn, cẩn thận nhặt lên viên đạn túi. Nếu đã lấy đến thương, chúng ta có thể đi rồi chứ? La Viễn bình tĩnh nói. Mặt trầm như nước. Văn Tĩnh nam nhân điên cuồng cười to, khuôn mặt đều có chút vặn mẹo, hắn bưng lên súng trường, lui về phía sau vài bước, họng súng nhắm ngay La Viễn, đi. Hiện tại muốn đi đã chậm, lưu trữ ngươi như vậy địch nhân, ta nhưng không yên tâm. Trách thì chỉ trách ngươi rất mềm lòng, một nữ nhân mà thôi. Hiện tại thế đạo chỉ cần có thực lực, có thương, cái dạng gì nữ nhân không chiếm được. Của ngươi hai nữ nhân không sai, mông lại kiều lại viên, làm lên khẳng định tức thích, ngươi chết sau, ta sẽ hảo hảo đãi các nàng. Tào Thiến Thiến đầy mặt kinh sợ, Hoàng Giai Tuệ lại tự không có gì phản ứng, giống như có chút tử như cho tàn. La Viễn có chút buồn cười, lại có chút phẫn nộ, nhìn hắn liền như nhìn một người chết, ngươi thật nghĩ đến an định ta, ta muốn nhắc nhở ngươi một sự kiện, ngươi thương bảo hiểm còn chưa khai. Văn Tĩnh nam nhân sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, hắn theo bản năng nhìn về phía trong tay súng trường. Lúc này La Viễn nháy mắt động, cẳng chân sử vừa vậy kết miệng vết thương nháy mắt phá vỡ, huyết thủy trào ra. Hắn thân thể nhoáng lên một cái, tiến lên, rút đao, trường đao vào vỏ, thử, thử. Dòng nước bắn nhanh thanh âm, súng trường rơi trên mặt đất thanh âm, cùng yết hầu bị tạp chủ ca ca thanh cơ hồ đồng thời vang lên. Văn Tĩnh nam nhân trên mặt lộ ra cực độ hoảng sợ, hắn dùng lực che yết hầu, nhưng máu tươi như cũ không ngừng từ khe hở trùng tiêu bắn ra đến, phát ra thử thử tiếng nước. Hắn khó có thể tin nhìn La Viễn, trên mặt hiện ra một tia hối hận. Đám người chung quanh phân phân lui ra phía sau, cái kia nùng trang trung niên phụ nữ dọa té ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. La Viễn nhìn về phía trung niên nam nhân trước mặt. Trung niên nam nhân cả người run run, bị dọa đến run cầm cập, nói năng lộn xộn nói, đừng giết ta, không quan chuyện của ta, này nhân ta căn bản không biết. Cầm đạn cho ta. Trung niên nam tử đối thủ trung viên đạn túi như tị gián giết, vội vàng tất cung tất kính cầm đạn túi giao đến La Viễn trên tay. Hắn ánh mắt nhìn về phía té trên mặt đất thì liệu giàn rủa nùng trang phụ nữ. Gặp La Viễn xem ra trung niên phụ nữ lảo đảo bò lết lui ra phía sau vài bước, nhất trương bánh lớn mặt cố gắng bài trừ nịnh nọt lấy lòng tươi cười. La Viễn đầy mặt ghét, ác khí nhất thời tiêu tán hơn phân nửa, ta như cũng là nguyên lai đề nghị, đại gia vẫn là tách ra đi tương đối hảo. Hảo! Hảo! Lập tức liền đi. Lúc này đây không có nhân có bất đồng ý kiến, tất cả mọi người đều hận không thể dài hơn một chân. Ngược lại là có nữ nhân lại đây nói lời cảm tạ một câu, khiến La Viễn băng lãnh trong lòng thoáng an ủi một chút. Đằng này nhóm người đi sau, La Viễn rốt cuộc chống đỡ không trụ, mạnh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nhanh chóng uể oải xuống dưới. Hoàng Giai Tuệ vội vàng đỡ lấy La Viễn, kinh hoàng nói, tiểu La, ngươi không sao chứ? Đều do ta, sớm biết liền không cứu bọn họ, một đám vong ân phụ nghĩa nhân, lúc trước ta như thế nào mắt bị mù. Nàng biên nói, nước mắt liền tốc tốc trượt xuống dưới. Không có việc gì, giúp ta đem hành lý lấy đến. Là Viễn vô lực nói. Hắn vốn ngã xuống tới thời điểm, cũng đã thụ trọng thương, kế tiếp lại mạnh mẽ chiến đấu, thương thế lại tiến thêm một bước tăng thêm, bây giờ còn có thể đứng ở nơi nào, đã là dựa vào nghị lực chống đỡ. Tào Thiến Thiến cũng có chút hoàng thần, nàng vội vàng đem thùng tha lại đây. Mở ra, đem kia tạc miếng thịt lấy ra. Là Viễn phân phò nói. Tào Thiến Thiến phiên phiên, phát hiện bên trong quả nhiên nhất túi ni lon kim hoàng sắc tạc miếng thịt, nàng có chút phản ứng không lại đây, si ngốc nói, ngươi bụng đói. La Viễn không để ý nàng, lấy qua túi nylon, liền tưởng xả ra, lại phát hiện cả người không có khí lực, như thế nào cũng xả không ra. Hoàng Giai Tuệ chú ý tới một màn này, vội vàng hỗ trợ mở ra cột lấy tợ lặt tiệp mang dây thừng. Một cỗ mê người hương vị, nhất thời từ túi nylon thượng phiêu tán đi ra, Hoàng Giai Tuệ cùng Tào Thiến Thiến đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. La Viễn cầm lấy một điều nhét vào trong miệng, dùng lực nhấm nuốt một chút, liền mạnh mẽ nuốt đi xuống, hắn ăn tốc độ bay nhanh. Rất nhanh bán túi tạc thử nhục, cũng đã bị hắn nuốt đến bụng. Hắn thân thể nhanh chóng nóng lên, phấn khởi cảm giác khiến tinh thần không khỏi hơi hơi rung lên, lực lượng lại lần nữa ở trong cơ thể nảy sinh. Lam nhạt cấp sinh vật huyết nục, giàu có đại lượng hoạt tính năng lượng, so trăm năm nhân sâm đều càng thêm bổ dưỡng, đối với khôi phục thể lực, giảm bất thương thế có lập can gặp ảnh hiệu quả. Hoàng Giai Tuệ cảm giác thân thể hắn độ ấm đang không ngừng lên cao, sờ sờ đầu của hắn, trong lòng trầm xuống, Tào Thiên Thiến, mau lấy bình thủy đến. Tào Thiến Thiến lên tiếng, vội vàng từ dương hành lý cầm ra một lọ nước khoáng. La Viễn tiếp nhận sau, uống mấy ngụm, liền đẩy ra Hoàng Giai Tuệ, ta đã tốt hơn nhiều. Nhưng là, người đã phát sốt. Hoàng Giai Tuệ lo lắng nói. La Viễn phản ứng lại đây, cười nói, đây là cường đại biến dị thú làm thành thịt khô, ăn liền sẽ cả người nóng lên, các ngươi thử một lần liền biết, bất quá lấy các ngươi thân thể tố chất không thể ăn nhiều, hội chảy máu mũi. Mấy thứ này đối với người thường nói, cũng có lẽ sẽ đương thực quý giá. Nhưng đối La Viễn mà nói cũng bất quá như thế, hơn nữa trong nhà còn dư hơn phân nửa. Hoàng Giai Tuệ hoài nghi nhìn La Viễn liếc mắt nhìn, thấy hắn tinh thần quả nhiên hảo rất nhiều, liền đem lực chú ý phóng tới thử nhục thượng, trách không được rất thơm. Tào Thiến Thiến sớm đã thèm ăn, nghe xong liền chen lại đây, thủ hướng trong túi ni lon vào đi. Hai người ăn một hồi, thân thể quả nhiên bắt đầu nóng lên lên, sắc mặt đỏ rực giống như hỏa thiêu, có vẻ phá lệ kiểu diễm động nhân. Gặp La Viễn chiều kia chỉ khổng lồ lục giáp chúng đi. Hai người khắc chế không trụ biến dị nhục mỹ vị, lại đem thử nhục nhét vào trong miệng. Chương 33, khí than. La Viễn nhìn này chỉ hộ vệ cấp lục giáp trùng, xem xét kết quả biểu hiện, đây là một đầu lam sắc đẳng cấp sinh vật. Bất quá bên trong huyết nhục đối thân thể tố chất tăng hiệu quả lại cùng lam nhạt cấp như vậy chỉ là mỏng manh, nguyên bản La Viễn còn mâu thuẫn muốn hay không mang điểm lục giáp trùng huyết nhục quá khứ, nhưng vừa thấy này hiệu quả liền buông tay. Nói thật thứ này rất ghê tởm. Màu sắc rực rỡ khiến hắn ngẫm lại liền cảm giác có chút buồn nôn. Bất quá như vậy một đầu lam sắc đẳng cấp sinh vật phóng nơi này, tựa hồ có chút đáng tiếc. Hắn nhìn thoáng như từng căn trường màu bén nhọn chi tiết cùng khôi giáp giáp sát, trong lòng vừa động, chính mình không phải có hợp thành thuật sao. Cũng không biết chính mình này bà đao, hiện tại có cái gì biến hóa. Hắn lúc này mới nhớ tới cho mình trả mã đao, xử xem xét thuật. Sắc bén trả mã đao. Tài chất 165cm hợp kim, lục giáp trùng giáp sát. Khi hữu độ. Lam sắc. Sức nặng 43kg. Lực công kích 20-24. Mang vào hiệu quả, công kích tốc độ 1. Trang bị yêu cầu, lực lượng 11 điểm. Đánh giá, cao cường độ hợp kim cùng lục giáp trùng giáp sắc hoàn mỹ hợp thành, sử thanh đao này trở nên càng thêm sắc bén. Nguyên bản trả mã đao biến thành sắc bén trả mã đao, lực công kích dưới thượng hạn đều gia tăng 4 điểm, khi hữu độ biến thành lam sắc đẳng cấp. Nhìn này tăng một mảng lớn thuộc tính, trên mặt hắn chợt lóe một tia sắc mặt vui mừng. Chuyện của tôi N. S không biết còn có thể tiếp tục tăng cường. Hắn bả đao mũi đao để đến lục giáp trùng một cái sau chân thượng, mặc niệm hợp thành. Đao lập tức trở nên nóng bỏng, nguyên bản màu xanh biết sao đủ để mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần trở thành nhạt. Ngay sau đó bóng loáng mặt ngoài xuất hiện một đám giống như li ti lớn nhỏ lỗ thủng. Bất quá vài giây, này chỉ chân trước cũng đã biến thành tràn đầy thật nhỏ lỗ thủng màu trắng bệnh. La Viễn nhấc chân nhẹ nhàng vừa dẫm, tập sát một tiếng, nhất thời bị hắn thải dập nát. Trình bả đao lục quang càng tăng lên một phần, tựa hồ có loại bán trong suốt xu thế, hắn huy huy đao, không khí phát ra mỏng manh suy suy thanh, đao phong xẹt qua không khí lực cản đại giảm. Hắn lại đối đao sử xem xét thuật, phát hiện lực công kích lại gia tăng một điểm, nhưng hy hữu độ lại không có biến hóa. Hắn trong lòng rất là hưng phấn, như pháp bào chế, một điều lại một điều chi tiết bị hắn dung nhập trong đao, bất quá càng là mặt sau, hợp thành tốc độ càng chậm, lực công kích gia tăng cũng đỉnh trệ xuống dưới, đảng La Viễn đem sở hữu chi tiết đều nhất nhất hợp thành, lực công kích tổng cộng cũng chỉ gia tăng 2 điểm, khi hữu độ như cũng là lam sắc. Xem ra tối cao, cũng chỉ có thể tăng lên tới lam sắc đẳng cấp, không thể vượt qua hợp thành tài liệu thượng hạ. Hắn thầm nghĩ, hắn muốn đứng dậy thượng còn có kiện xà lân chống đạn phục, vội vàng đem nó thoát xuống dưới, phóng tới lục giáp trùng trên lưng. Lại hợp thành. Thẳng đến lục giáp trùng hơn phân nửa xương ngoài đều hóa thành bạch sắc, hắn mới ngừng lại được. Cứng cỏi xà lân chống đạn bối tâm. Tài chất, xà lân, xà da, lục giáp trùng giáp sắc. Khi hữu độ, lam sắc. Sức nặng 0.3 kg. Phòng ngự độ 20-24. Trang bị yêu cầu, vô. Đánh giá, đây là một kiện cứng cỏi chống đạn phục. Nó có thể phòng ngự đại bộ phận đao kiếm cùng viên đạn, trải qua cùng lục giáp trùng giáp sắc hợp thành sau, phòng ngự trở nên càng cường. Hợp thành sau, cái này chống đạn phục lại là xuất hiện một biến hóa, nguyên bản còn có phụ gia hiệu quả, uy áp ngược chữ, nay lại là tiêu thất. Bất quá này phụ gia hiệu quả, vốn hiệu quả liền không đại, La Viễn cũng là không thế nào để ý. La Viễn lấy qua chống đạn phục trở nên có chút cứng rắn, sờ lên cứng rắn, rất khó bẻ cong. Hắn thực gian nan đem hắn mặc vào. Cảm giác cả người không tự nhiên, phảng phất bộ một thiết hộp, nhưng vừa nghĩ đến hiện tại nguy hiểm, này đó đủ loại không thích hợp, liền có vẻ không đáng giá nhắc tới. Hắn cầm ra một gói thuốc lá, lấy ra một căn, dùng bật lửa điểm thượng, tham lam thâm thâm hấp một ngụm. Trước kia hắn cũng không thường hút thuốc, nhưng gần nhất lại dần dần thường xuyên lên, hắn chịu mấy khẩu đem đầu mẩu thuốc lá ném, mặc vào thoát pha áo khoác, liền trở về đầu. Hắn thần sắc là người, lúc này hai nữ nhân ngửa đầu nhìn thiên không, máu mũi không ngừng từ lỗ mũi chảy ra. Trên mặt còn leo rối tinh rối mủ, tràn đầy vết máu. Hắn nhìn túi nylon, phát hiện bên trong một điểm không dư thừa. Tuy nói hắn rời đi khi, nay chuột túi nhục hắn đã ăn hơn phân nửa, nhưng bên trong ít nhất còn có hơn phân nửa cân. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền ăn xong. La Viễn đều có chút hết trô nói rồi, đã sớm nhắc nhở bọn họ, kết quả vẫn là như vậy. Chúng ta như vậy không có việc gì đi. Hoàng Giai Tuệ gặp La Viễn lại đây, ngượng ngùng nói. Mặt đỏ như nấu chín tôm. Cũng không biết là thử nhục tác dụng, vẫn là bởi vì xấu hổ. Không chết được, mấy thứ này lại bổ, ăn nhiều phấn khởi, nhiều lưu một chút huyết liền hảo. Dù sao các ngươi là nữ nhân lưu một tuần huyết cũng sẽ không chết. La Viễn kéo kéo khoe miệng, nghiêm trang nói. Ngươi, không đứng đắn. Hoàng Giai Tuệ trừng mắt nhìn hắn một cái, sảng giọng, trong lòng ngược lại là trầm tĩnh lại. Hoàng Giai Tuệ nhớ thương trong nhà nữ nhi, cũng cố không hơn chảy máu mũi như vậy việc nhỏ, gặp La Viễn đã hành động tự nhiên, liền vội vã muốn xuất phát. Dọc theo đường đi lại đụng tới vài lần tập kích, đều bị Hoàng Giai Tuệ dùng súng trường bắn chết. Nửa giờ sau, ba người liền thuận lợi đi đến Sơn Thủy tiểu khu. Vừa đến nơi này, Hoàng Giai Tuệ liền trong lòng lo âu lên, trong miệng thỉnh thoảng thì thào tự nói. Sơn Thủy tiểu khu là cao tầng tiểu khu, mỗi một tràng lâu đều có hơn 10 tầng, Hoàng Giai Tuệ ra liền ngủ ở 7 tầng. Nhưng bởi vì không điện, này đó thang máy đều thành bài trí, ba người chỉ có thể theo thang lầu hướng lên trên bò. Đảng bò đến thật lâu. Hoàng Giai Tuệ sắc mặt xoát trắng. La Viễn theo nàng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy trên hành lang, có nhất phiến cửa sắt bán khai nửa khép, mặt trên đều biết lớn bằng quyền đầu lỗ thủng, trong đó một lỗ thủng chính là đối với khóa cửa vị trí, hiển nhiên môn sở dĩ có thể mở ra, hiển nhiên lục giáp trùng chân trước trong lúc vô ý xuyên thủng khóa cửa vị trí sở trí. Nàng phục hồi tinh thần, nổi điên dường như hướng phía trước chạy đi, Ninh Ninh. Ninh Ninh, ngươi ở nơi nào? La Viễn vội vàng theo đi lên. Gian phòng bên trong một mảnh hỗn độn. Phảng phất cuồng phong thổi quét qua như vậy, phòng khách chung một cái lục giáp trùng thi thể lặng lặng nằm ở phòng khách, trên vách tường còn có vết đạn dấu vết, La Viễn nhặt lên một vỏ đạn, lại vứt trên mặt đất, có người đến qua, ngươi xem nhìn ngươi nữ nhi còn ở hay không, bất quá lục giáp trùng trên người không có vết máu, ngươi nữ nhi hẳn là không có việc gì. Nghe La Viễn phân tích, Hoàng Giai Tuệ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, bất quá tìm biến sở hữu phòng cũng không tìm được nữ nhi thân ảnh. Lúc này nàng đột nhiên nhớ tới cái gì? Vội vàng lấy ra điện thoại chỉ chốc lát liền bắt thông, nàng hấp tấp nói, Dư Gia Huy, Ninh Ninh có phải hay không tại ngươi chỗ đó? Vừa tiếp nhận đến, Ninh Ninh thiếu chút nữa liền không có, hoàn hảo ta đúng lúc đổi tới. Nàng nhẹ nhàng thở ra, lần này thật sự cảm ơn ngươi, vừa rồi lo lắng từ ta. Nàng đồng dạng là của ta nữ nhi, gần nhất tương đối nguy hiểm, ta tưởng khiến nàng tại ta nơi này trụ một đoạn thời gian. Trong phòng thực im lặng, thanh âm thực rõ ràng từ điện thoại bên trong truyền đến. Được rồi. Có thể hay không trước đem điện thoại cấp Ninh Ninh, ta tưởng nghe một chút nàng thanh âm. Hoàng Giai Tuệ thở dài nói. Ta hiện tại ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, buổi tối đi. Nếu có thể nói, ngươi cũng chuyển qua đây đi, ta đã cùng Hiểu Yến đàm hảo, các ngươi khẳng định có thể hảo hảo ở chung. Ngươi như thế nào có thể nói ra như vậy vô sỉ mà nói đến, ta trước kia thật sự là nhìn lầm ngươi. Hoàng Giai Tuệ sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, nổi giận nói. Giai Tuệ, ngươi hãy nghe ta nói, hiện tại bên ngoài đã một mảnh hỗn loạn, mỗi thời mỗi khắc đều có nhân tử, ngươi một người trụ thật sự rất nguy hiểm, ngươi lại đây ta còn có thể bảo hộ ngươi, ngươi nghĩ như thế nào không ra đâu, ta. Hoàng Giai Tuệ lập tức cắt đứt điện thoại, oán hận ném tới trên sofa. Hắn là ngươi chồng trước. Tào Thiến Thiến rất có chút bát quái nói. Không sai biệt lắm đi, bởi vì công tác quan hệ, còn chưa ly hôn, nhưng đã ở riêng hơn 2 năm. Không nói hắn, xem phòng loạn. Đại gia muốn uống điểm cái gì? Trong nhà còn có chút lá trà, ta đi nấu nước. Hoàng Giai Tuệ cứ việc trên mặt thực bình tĩnh, nhưng xem nàng có chút nói năng lộn xộn bộ dáng, hiển nhiên không giống mặt ngoài như vậy dường như không có việc gì. Nàng đứng lên vội vàng hướng đi phòng bếp. Nhưng rất nhanh nàng lại từ phòng bếp đi ra, trên mặt có loại nói không nên lời kinh hãi, nàng há miệng thở dốc, khí than đoạn. Cái gì, khí than đoạn? La Viễn một lát sau, mới phản ứng lại đây, khẩn trương nói. Đông Hồ Thị tuyệt đại bộ phận hộ gia đình khí than đều dựa vào khí than ống dẫn cung ứng, sử dụng bình gas chỉ có cực ít một bộ phận, đều là thành thị ngoại lai nhân viên cùng vô chứng quầy hàng sử dụng. Mặc dù là không có điện lực, La Viễn cũng không như vậy khẩn trương, bởi vì điện lực cũng không phải sinh tồn tất yếu phẩm, dù cho không có điện, nhiều lắm có chút không tiện, lại không quan hệ trở ngại. Nhưng khí than vừa đứt, về sau muốn ăn đến thực phẩm chín, cũng chỉ có thể chính mình nhóm lửa, tương đương lập tức trở lại xã hội nguyên thủy. Lúc này đây trùng kích quá lớn, La Viễn lần đầu tiên cảm giác được mạt thế chân chính hàng lâm. Xuyên thấu qua thoát phá cửa sổ, mấy chỉ lục giáp trùng nhàn nhã tàn bộ, bên ngoài không có một bóng người, toàn bộ thế giới tựa hồ đều đã bị biến dị sinh vật chiếm cứ. La Viễn lấy ra một điếu thuốc, run cầm cập phóng tới trong miệng, bật lửa điểm vài dưới, cũng không điểm, hắn có chút khó chịu đem yên cắt đứt, nhỏ vụn thuốc lá sợi theo ngón tay phân phân rác. Tào Thiến Thiến có chút không xác định nói, này, chính phủ hội còn đi. Bằng không chúng ta ăn gì a? Hy vọng như thế đi. Nói hắn liền đứng lên nói, ta muốn đi trước. Thân thể hắn nhìn qua tựa hồ đã không có gì vấn đề, nhưng hắn rất rõ ràng, này chỉ là dùng ăn thử nhục sau tinh thần phấn khởi nguyên nhân. Một khi loại này hiệu quả biến mất, đến thời điểm chỉ sợ liên động một chút cũng khó. Tào Thiến Thiến vội vàng đứng lên. Hoàng Giai Tuệ trong lòng căng thẳng, nhìn phá đại môn, trên mặt có chút dãy rủa, bất quá vừa nghĩ đến vừa rồi cái kia khiến nàng vừa thẹn vừa giận điện thoại, nàng cắn môi nói, Tiểu La, ta có thể hay không đi ngươi kia ở tạm một đoạn thời gian. La Viễn có chút sửng sốt, lập tức cười nói, có thể, ta chỗ đó còn có khương phòng. Hiện tại lúc này, một nữ nhân độc thân ở nơi này, quả thật là một kiện đáng sợ sự tình, huống chi bên này môn đều phá, không có một điểm an toàn bảo đảm. Tào Thiến Thiến trên mặt chợt lóe mạc danh thần sắc, không nói gì. Hoàng Giai Tuệ thu thập một chút này nọ, hơn 10 phút sau xách một dương hành lý cùng đi ra ngoài. Chương 34, Nộ Thương. Trên đường đem Tào Thiến Thiến đưa về nhà, hai người thuận lợi đi đến Tĩnh Nguyệt tiểu khu 15 hào lâu. Ngươi ở tại mấy tầng? Hoàng Giai Tuệ không nói chuyện tìm nói hỏi, trong lòng có chút thấp thỏm. Nàng vẫn là lần đầu tiên đến một chưa thấy qua vài lần nam nhân trong nhà, thậm chí còn muốn ở tạm vài ngày. 4 tầng. La Viễn quan thượng tầng dưới cùng cửa sắt, quay đầu nói. Ngươi hiện tại cùng nàng cùng nhau trụ. Hoàng Giai Tuệ liêu liêu buông xuống lưu hải, thử nói. Ai, ngươi là nói Triệu Nhã Lệ. Nàng hiện tại cũng về nhà. La Viễn sửng sốt một chút, nói lên Triệu Nhã Lệ hắn sắc mặt có chút mất tự nhiên nói, vội vàng chuyển qua đề tài nói, Dương A cái gì đều còn tại, đến thời điểm ngươi liền ngủ ở gian phòng đó hảo. Hắn nhìn đến Hoàng Giai Tuệ còn đoan súng trường, tiếp tục nói, ngươi đem súng trường ẩn giấu một chút, đến thời điểm bị người khác nhìn đến khả năng sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Tuy rằng lấy Đông Hồ Thị không xong cục diện, cho dù có nhân báo nguy chỉ sợ cũng phân không ra cảnh lực đến chỗ lý việc này. Nhưng hắn còn muốn ở trong này ở lại, cẩn thận một điểm tóm lại không phải chuyện xấu. Nga. Hoàng Giai Tuệ lên tiếng, đem súng trường nhét vào dương hành lý. Hai người rất nhanh liền đi thượng 4 tầng, La Viễn cảm giác sâu sắc chiều đối diện cửa phòng trộm nhìn thoáng qua. Bên trong truyền đến thật nhỏ động tĩnh, chỉ chốc lát cửa phòng trộm liền mở ra, Vương Sư Sư đứng ở cửa, phảng phất bị cuồng phong lăng ngược tiểu thảo lã trá chứ khóc, thúc thúc, ta ba ba mụ mụ đến bây giờ còn chưa trở về, ta hảo sợ. Nàng Thủy Linh Linh mắt to ngóng trông xem xét La Viễn, hắn trong lòng không khỏi mềm nhũn, nói, muốn hay không ngươi đến nhà ta đãi một hồi. Ân, cảm ơn thúc thúc. Vương Sư Sư rụt rẻ đáp. Hoàng Giai Tuệ trong lòng có chút dầu dĩ, kéo qua Vương Sư Sư, cười nói, thật sự là một xinh đẹp tiểu cô nương, thượng vài năm cấp. Sơ nhị, A Di là thúc thúc bạn gái sao? Vương Sư Sư hiếu kỳ nói. Hoàng Giai Tuệ sắc mặt hơi hơi đỏ, có chút hối hận cùng tiểu cô nương nói chuyện, che giấu nói, không phải, chỉ là bằng hữu bình thường, ở trong này ở vài ngày. La Viễn không để ý đến hai nữ nhân lặng lẽ nói, cắm vào chìa khóa mở ra cửa phòng, bên trong một đống hỗn độn, ban công, cửa sổ sắt đất cùng mặt khác cửa sổ đã hết thảy thoát phá. La Viễn cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận không có bất cứ thứ gì tiến vào trong đó. Hắn lại đi vào phòng bếp, mở ra bếp gas, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màu lam nhạt hỏa diễm nhanh chóng trở nên mỏng manh xuống dưới, ngược lại biến mất, trong lòng không khỏi hung hăng mắng một tiếng. Xem ra thật là ra đại sự. Tiểu La, ta đi trước tắm rửa một cái. Bên ngoài truyền đến Hoàng Giai Tuệ thanh âm. La Viễn trong lòng vừa động, vội vàng hô, đợi đã, vân vân, lại tẩy. Nói qua lại đi vài bước. Làm sao? Hoàng Giai Tuệ nhìn La Viễn đầy mặt rối ren bộ dáng khó hiểu nói. Nàng hôm nay vừa kinh vừa sợ, vài lần tại sinh tử lý đảo quanh, cũng không biết ra vài lần mồ hôi lạnh, thân thể đến bây giờ vẫn là chiều hồ hồ, khiến nàng phi thường khó chịu. Ngươi nói khí than đoạn, kế tiếp sẽ không đoạn thủy. Nhà máy nước liền tại nội thành, khẳng định cũng sẽ bị tập kích, không ai quản lý mà nói, chỉ sợ qua không được bao lâu, liền sẽ không nước. La Viễn suy nghĩ một hồi, dừng lại cước bộ trầm giọng nói. Nói cũng không quản Hoàng Giai Tuệ bối rối thân sắc, vọt vào buồng vệ sinh, mở ra vòi nước. Nhìn dòng nước theo vòi nước phun ra, hắn nhẹ nhàng thở ra, giúp ta đem ban công cái kia tợ lặt tiệp thùng nước lấy lại đây, còn có mặt mũi buồn. Nga, hảo. Hoàng Giai Tuệ vội vàng chạy đi ra ngoài. Trong nhà chậu rửa mặt ngược lại là rất nhiều, trừ La Viễn chính mình một tợ lặt tiệp thùng nước cùng một chậu rửa mặt ngoại, Triệu Nhã Lệ đi sau, này đó chậu rửa mặt ta cái gì đều giữ lại, tổng cộng có 2 tợ lặt tiệp thùng nước cùng 4 chậu rửa mặt thủy. Về phần nào chậu rửa mặt là rửa chân, nào chậu rửa mặt là rửa mặt, đến loại này thời điểm, đã không ai đi quan tâm. Chờ hắn đem sở hữu lọ chứa đều dùng thủy tích đầy sau, hắn mới nói, hiện tại có thể tắm tắm, thừa dịp còn có thủy, hảo hảo tẩy một lần, về sau muốn tắm rửa một cái, nhưng liền không dễ dàng như vậy. Hoàng Giai Tuệ mặc không làm thành lấy ra quần áo, đi vào buồng vệ sinh. Thúc thúc, ngươi nói thế giới có phải hay không tận thế đến? Vương Sư Sư nhỏ giọng nói. Ngươi nghe ai nói? La Viễn quay đầu hỏi. Ta xem đi ra. Vương Sư Sư biển bĩu môi nói. Tận thế đến đây, ngươi không kinh hoàng sao? La Viễn nói. Sợ lại có cái gì dùng, ta ba ba mụ mụ không về được đúng hay không? Vương Sư Sư mong chờ nói. Ngươi ba ba mụ mụ sẽ trở về, có thể là trì hoãn. La Viễn sờ sờ nàng đầu, an ủi nói. Thúc thúc, ngươi không cần gạt ta, ta nhìn thấy trong tiểu khu rất nhiều người đều bị đại trùng tự ăn, liên xương cốt đều nuốt đi vào. Vương Sư Sư nói tới đây thời điểm, thân thể hơi hơi run rẩy, nhưng như cũ quật cường nhìn La Viễn. La Viễn thủ hơi hơi nhất đốn, cũng không biết như thế nào an ủi, nhưng vừa nghĩ đến nàng đã là sơ nhị, hẳn là đã xem như một đại nhân, là thời điểm nhận loại này tàn khốc hiện thực, muốn học được kiên cường biết sao, liền tính ngươi ba ba mụ mụ không hề, ngươi cũng muốn kiên cường sống sót. Ân. Vương Sư Sư dùng lực gật gật đầu, nước mắt nhanh chóng từ hốc mắt tràn đầy đi ra. Kia hảo, ngươi hiện tại đi lấy chổi đem cửa sổ rơi xuống dưới thủy tinh quét một chút. La Viễn nói. Vương Sư Sư hấp một chút nước mũi, lên tiếng, liền cầm lấy góc chổi cùng cái kỳ, một bên tảo thủy tinh, một bên vụng trộm gạt lệ. La Viễn nhìn một hồi, đi vào chữ vật thất tìm ra một thùng dụng cụ. Dịu, truy tử, kéo, đinh tử, nam vùng, bên trong công cụ đầy đủ. Hắn đi đến phòng khách, rút ra chả mã đao, đem kia trương ăn cơm dùng thực bản gỗ chém thành từng khối tấm ván gỗ, còn lại khó có thể lợi dụng vật liệu thừa thì bị hắn chém thành củi lửa. Hắn lấy ra một khối tấm ván gỗ, liền đi đến cửa sổ trước mặt so đo, liền cầm ra đinh tử, nam vùng, cùng bữa, đinh đinh đàng đàng gõ lên. Phía bên ngoài cửa sổ tuy nói còn có phòng trộm thiết giá, nhưng như vậy yếu ớt phòng hộ liền tiểu thâu đều ngăn không được, lại càng không nói là lục giáp trùng. Đương nhiên dù cho thêm một tầng tấm ván gỗ cũng không được việc, nhưng cuối cùng là nhiều hơn phòng hộ, có tâm lý an ủi, ít nhất cũng có thể che một chút lục giáp trùng tầm mắt cùng mặt khác loại nhỏ sinh vật. Chỉ chốc lát Hoàng Giai Tuệ đổi bộ quần áo ở nhà đi ra, nàng xem bận rộn La Viễn cùng Vương Sư Sư, nhất thời cũng lại đầy hỗ trợ. La Viễn vội vàng ngăn cả nói, bên này không cần ngươi hỗ trợ, thời điểm đã không sớm, ngươi đi nấu cơm đi, thức ở trong phòng bếp, ngươi tìm một lát, đúng rồi ta đem bật lửa cho ngươi. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt nhìn vừa tắm rửa xong Hoàng Giai Tuệ, nhìn qua có vẻ cực kỳ mê người, rộng rãi quần áo ở nhà căn bản ngăn không được kia cực đại bộ ngực sữa, mềm mại mảnh khảnh eo lưng cùng đấy đà mượt mà cái mông, để người không khỏi suy nghĩ vẩn vơ, giống như một viên mang theo giỏ xương mật đào. Hắn rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, ý bảo Vương Sư Sư lại lấy một khối tấm ván gỗ lại đây. Hoàng Giai Tuệ theo bản năng tiếp nhận bật lửa, bất quá lập tức liền phản ứng lại đây, hiện tại đã không khí than, nấu cơm chỉ có thể là củi lửa thiêu, nàng ôm lấy một đống củi lửa, đi đến phòng bếp, lấy ra một nôm hợp kim nồi áp suất, lại từ trong tủ bắt tìm đến thước, đợi đến nhóm lửa khi lại ngây ngẩn cả người, không biết làm thế nào mới tốt. Nàng tuy rằng tham gia qua vài lần ăn cơm dã ngoại hoạt động, nhưng nhóm lửa như vậy sự đều bị hiến ân cần nam đồng chí cấp bao, chính mình khả chưa từng động qua tay. Hoàng Giai Tuệ, tuổi lửa để chỗ nào? Tổng không thể thả xuống đất đi. Tìm một nồi, phóng tới trong nồi. Lại một hồi. Hoàng Giai Tuệ, ta điểm không hỏa, ngươi mau tới đây xem. Dùng du chám một chút một tài, lại điểm. La Viễn nói tiếp. Không qua bao lâu, trong phòng bếp truyền đến một cỗ gây mũi mùi khói, La Viễn ngay từ đầu cũng không như thế nào để ý, ở trong phòng bếp đốt lửa, có chút mùi khói lại bình thường bất quá này mùi khói càng lúc càng lớn, rất nhanh La Viễn cùng Vương Sư Sư đều bị sang nước mắt nước mũi chảy ròng. La Viễn cảm giác có chút không thích hợp, vội vàng hướng trong phòng bếp đi, vừa thấy nhất thời khí vui vẻ, nồi áp suất hoàn toàn đặt ở nồi thượng, Hoàng Giai Tuệ trên tay mang theo nồi áp suất trôi, thoáng nâng lên, hô hô thổi khí, đỏ bừng ánh mắt trong màn sương khói lượn lờ như ẩn như hiện, giống như một cái ở trong sương mù điểm đạm đáng yêu con thỏ. Ngươi đang làm cái gì, không khí đều không lưu thông, ngươi còn tưởng điểm hỏa. Thật sự là tóc trưởng kiến thức đoạn, La Viễn tức giận nhấc lên Hoàng Giai Tuệ. Ta lại không sinh quá, ta nào biết này đó. Hoàng Giai Tuệ đầy mặt ủy khuất nói, phối hợp ô 78 hát mặt, như là một cái ưu oán hoa miêu dường như. Kia liền học điểm, về sau nấu cơm liền giao cho ngươi. La Viễn nói. Hoàng Giai Tuệ không dám phản bác, nàng rõ ràng bên ngoài nguy hiểm, cũng chỉ có cùng La Viễn cường đại như vậy nam nhân, tài năng thoáng cảm giác an toàn một điểm, này cũng là nàng lúc trước mặt dạy mày dạn muốn cùng hắn trụ nguyên nhân chi nhất, hơn nữa là trọng yếu nhất nguyên nhân. La Viễn đi đến phòng ngủ, đem Triệu Nhã Lệ phòng ngủ bên trong quải giá áo cấp hủy đi. Phân ra hai gia sắt, một phong tới nồi đáy, cố định trụ. Mấy căn kim trúc đều bị hắn nhất nhất bẻ cong, phóng tới nồi trên rìa lót, một lần nữa đốt lửa, đẳng tuổi lửa đốt tới chính vượng thời điểm. Đem một cái khác giá sắt phóng tới nồi thiết thượng, kế tiếp lại đem nồi áp suất phóng tới trên cái giá. Hảo, có thể, kế tiếp, liền giao cho ta hảo. Hoàng Giai Tuệ gặp hỏa đã thiêu cháy, liền cao hứng nói. Ân. La Viễn gật gật đầu. Đi đến phòng khách, La Viễn tiếp tục bận rộn, bàn bản tấm ván gỗ cũng không quá nhiều, chỉ nhìn chằm chằm hai cánh cửa sổ, tài liệu liền không đủ. La Viễn lại đem bản trà cấp bổ, tiếp tục đinh cửa sổ. Tiến hóa sau chả mã đao cực đoan sắc bén. Cơ hồ đã tiếp cận hiện đại khoa học kỹ thuật có khả năng đạt tới cực hạn kim trúc độ cứng, chém vào một tài thượng như không có gì, phi thường thoải mái. Vương Sư Sư đầy mặt ngạc nhiên nhìn La Viễn cầm một phen lục sắc cổ quái trường đao đem nhất trương bàn trà, chém thành từng khối tấm ván gỗ, trực cảm thấy tựa như bổ vào đầu hủ thượng dường như, nhất thời đều quên khóc. Theo từng gian cửa sổ, bị nhất nhất phong bế, phòng dần dần hôn ám xuống dưới. Trừ phong bếp cửa sổ bởi vì cần bài trừ yên khí, vô dụng tấm ván gỗ đóng bẹp. Chỉ còn lại có ban công cửa sổ sắt đất. Nhìn cái kia cửa sổ sắt đất, La Viễn có chút vào đầu, nơi này giống như cũng không có như vậy trưởng tấm ván gỗ. Có chút tẩu hỏa nhập ma, La Viễn nhìn trái nhìn phải, cuối cùng đem ánh mắt phóng tới trên cửa. Đến cùng sách cái gì môn hảo, cửa phòng ngủ, vẫn là vê đút cờ môn, giống như nhất phiến còn chưa đủ, muốn hay không toàn hủy đi. La Viễn nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là trước xem tình huống lại nói, phổ thông lục giáp trùng liền tính tiến vào 4-5 chỉ, La Viễn tự tin còn có thể đối phó. Theo trạng vạng tới gần, Vương Sư Sư trên mặt bi sắc càng ngày càng đậm, thỉnh thoảng chú ý ngoài cửa động tĩnh, vài lần nàng đứng lên, lại thất vọng ngồi xuống. Hoàng Giai Tuệ đem phòng ngủ bên trong một chiếc bàn nhỏ chuyển ra, phóng thượng một chén cơm đồ ăn, hai cắt thành tứ cánh trứng vịt muối, một đĩa cải bẹ, một bàn đun nóng qua hồng thiều thịt bò hộ. Tuy rằng này đó đồ ăn tại trước kia không tính cái gì, nhưng đối với hiện tại lúc này, lại có vẻ có chút xa xỉ. Ăn cơm đi. La Viễn chào hỏi một tiếng, liền dẫn đầu động đũa. Vương Sư Sư có vẻ có chút không yên lòng, ngẫu nhiên nhìn chằm chằm đồ ăn mà người. Liên Hoàng Giai Tuệ cùng nàng nói chuyện, đều không có gì phản ứng. Sau khi cơm nước xong, La Viễn điểm một điếu thuốc, chậm rãi chịu lên, ai cũng không chú ý tới hắn chán mồ hôi không ngừng toát ra đến. Đằng một điếu thuốc chịu hoàn, hắn đem đầu mẩu thuốc lá ấn diệt, trầm giọng nói, Sư Sư, hôm nay ngươi liền cùng ngươi Hoàng A Di ngủ đi, không cần nghĩ nhiều. Cảm ơn thúc thúc. Vương Sư Sư bưng đũa, nhỏ giọng nức nở lên. La Viễn thở dài, cũng không có an ủi, đứng dậy hướng chính mình phòng chậm rãi đi. Vừa đi tiến phòng ngủ, hắn liền lập tức nằm đến trên giường, đầy mặt vặn mẹo. Trên thực tế vừa đến ra không bao lâu, thử nhục phấn khởi hiệu quả cũng đã bắt đầu hạ thấp, đến bây giờ loại này hiệu quả đã còn lại không bao nhiêu, có thể chống đỡ đến bây giờ, dựa vào là hắn cường đại ý chí cùng cố ý rời đi lực chú ý tác dụng. Nay một khi lơi lỏng xuống dưới, đau nhức liền giống như thủy triều từng đợt đánh tới. Hắn cắn chặt răng, cố gắng chống đỡ. Nửa giờ sau, tích, ý chí một. Nghe trong đầu hệ thống truyền đến tin tức, La Viễn khỏe miệng vô lực kéo kéo, dần dần hắn mí mắt càng ngày càng chậm, không nhất thời liền bán hôn mê ngủ qua. 6. La Viễn là bị pháo thanh cùng không chỗ không ở ong ong thanh đánh thức. Sao thế này? Hắn lấy qua đặt ở đầu giường trả mã đao, vội vàng đứng dậy, trải qua một đêm nghỉ ngơi, hắn ngực mặc dù có chút một đau, nhưng đã rất là hảo chuyện, hành động không ngại. Hắn đi đến phía trước cửa sổ, kéo ra bức màn, bất quá vừa thấy đến bị tấm ván gỗ phong bế nghiêm kín cửa sổ, hắn sắc mặt sửng sốt, nhớ tới trong nhà sở hữu cửa sổ đều bị đóng lên. Hắn vội vàng mở ra cửa phòng, nhìn đến Hoàng Giai Tuệ cùng Vương Sư Sư đang đứng tại góc tường, thật cẩn thận chiêu dương đài nhìn lại. Hắn trong lòng căng thẳng. Đi đến ban công vị trí, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Hắn chỉ là vừa thấy, liền cả người cứng đờ. Thiên không nơi nơi đều là phi vũ lục giáp trùng, chúng nó tựa hồ có chút khó chịu, không ngừng ở không trung xoay quanh. Xa xa loáng thoáng chuyển đến pháo thanh. Gặp La Viễn lại đây, Hoàng Giai Tuệ cùng Vương Sư Sư tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt hảo một ít. Trợ giúp quân đội đến đây. Hoàng Giai Tuệ thanh âm áp lực hưng phấn, chúng ta được cứu rồi. La Viễn cũng là trong lòng phân chấn, đại quy mô quân đội tiến vào Đông Hồ Thị sau. Đông Hồ Thị tình huống khẳng định sẽ rất là hảo chuyện, có lẽ không dùng được bao lâu, nơi này lục giáp trùng liền có thể trở thành hư không, lục giáp trùng cũng hảo biến dị thú cũng hảo, dù cho lại cường, cũng vô pháp cùng chuẩn bị sẵn sàng hiện đại hóa quân đội chống lại, này hoàn toàn không phải cùng trình tự chiến tranh. Lúc này, giữa không trung một đạo quang mang chợt lóe, một quả phi đạn, tại tiểu khu cách đó không xa giữa không trung, ầm ầm nổ tung, bộc phát ra một đoàn hỏa hồng nấm vân, cự đại sóng xung kích, khiến phụ cận lục giáp trùng giống như vô căn lục bình. Mạnh tách ra, một ít cự ly bạo tạc trung tâm hơi gần, còn tại ở giữa không trung liền bắt đầu tứ phân ngũ liệt. La Viễn cảm giác được này chàng lâu đều đang không ngừng rung động, từng cô nóng rực gió mạnh, từ ban công bên ngoài thổi tới. Hắn đầu góc chợt lóe ngắn ngủi trống rỗng, sinh tại hòa bình trung nhân, rất khó tưởng tượng trước mắt hết thảy. Như vậy cảnh tượng hắn luôn luôn chỉ tại video chung gặp qua, khi đó hắn có thể vừa ăn đồ ăn vặt, một bên nhàn nhã tán thưởng hiện đại vũ khí uy lực, thậm chí sẽ tại trên diễn đàn phát biểu một chút chính mình giải thích. Lại chưa từng có nghĩ tới, đương thân lâm kỳ cảnh khi, cái loại này phát ra từ đáy lòng rung động. Một quả phi đạn vừa mới bạo tạc, lại có hai quả kéo thật dài vĩ diễm, tại phụ cận giữa không trung liên tiếp nổ tung, trong khoảng thời gian ngắn, bạo tạc chung quanh khu vực lục giáp trùng đi hết sạch. Vài phút sau, mấy chiếc luân thức xe bọc thép oanh long long từ xa xa trên đường xử đến. Xe bọc thép đỉnh 30mm cơ pháo thẳng tắp thân hướng thiên không, một điều mấy mét trưởng quang diễm không ngừng nghỉ chút nào chiều không trung cao tốc phun bắn. Cự đại tạc âm, khiến La Viễn màng thai không ngừng chấn động. Mấy chỉ còn sót lại lục giáp trùng, bị quang diễm quét trúng, lập tức xé rách dập nát, vô số màu sắc rực rỡ cặn chất lỏng, từ không trung phân xái xuống. Cơ pháo không ngừng chuyển động, vài lần vô ý thức đảo qua chung quanh nhà cao tầng, lôi ra từng điều phá thành mảnh nhỏ khe hở, liên vách tường đều bị tạo xuyên. La Viễn nhìn một màn này, có chút ngây người, thẳng đến qua thật lâu sau, hắn mới mạnh bừng tỉnh, sau lưng dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Này chàng lâu vừa lúc đối mặt phía trước buôn bán phố, một khi cơ pháo hướng bên này bắn phá lại đây, nơi này dân dụng kiến trúc kia yếu ớt vách tường tuyệt đối không thể ngăn trở cơ pháo xuyên thấu. Chúng ta không thể đợi ở trong này, đi mau. La Viễn hấp tấp nói, đầy mặt tâm trầm. Hiện đại trong chiến tranh, trừ phi quân đội nguyện ý trả giá cự đại đại giới, dùng đại lượng binh lính mạng người chống chất, bằng không khó có thể tránh cho đối bình dân ngộ thương. Lấy nay này tình thế, chỉ sợ thượng tầng suy xét đã không phải ngộ thương bình dân như vậy việc nhỏ. Mà là mau chóng dọn dẹp này đó lục giáp trùng, duy trì xã hội ổn định. Nhưng dù cho nghĩ tới này đó, La Viễn như cũ cảm giác được ra ly phẫn nộ. Bất cứ sự tình, một khi đề cập đến chính mình, liền khó có thể bảo trì lý trí khách quan tâm tính. Hoàng Giai Tuệ cũng ý thức được, nàng vội vàng chạy về phòng ngủ, đang đi ra khi, trong tay đã cầm một chiếc súng trường, nàng run giọng nói, đi nơi nào. La Viễn một bên chiều cổng lớn đi, một bên nhanh chóng nói, đi tầng dưới cùng, ít nhất so nơi này an toàn. Hảo. Vương Sư Sư sớm đã ngộng, giống vô ý thức bút bê vải, trên mặt không hề huyết sắc, nàng ngốc ngốc đứng ở chỗ này, vẫn không núp đích. La Viễn nhìn một màn này, trong lòng thở dài, nói, súng trường cho ta, ngươi ôm lên nàng. Hoàng Giai Tuệ lên tiếng, đem súng trường đưa cho La Viễn, một phen ôm qua ngây ngốc Vương Sư Sư, cùng hắn đi ra đại môn. Vừa mới đi lên lầu thê, nhất lũi viên đạn xuyên qua sắc nhọn thành, tại bên thai nổ vàng, thang lầu bên cạnh đột nhiên nhiều ra một loạt thông thấu tiểu động, trước sau đối xuyên. Thang lầu vị trí cự ly đại lâu vách tường, chừng 2-3 tầng vách tường khoảng cách, nhưng như cũ ngăn không được cơ pháo kia đáng sợ viên đạn. Mặc dù là La Viễn cũng bị sợ tới mức trái tim kịch liệt nhảy lên. Hắn nhìn nhìn đầy mặt trắng bệnh, đứng ngẩn người đương trường Hoàng Giai Tuệ, phát hiện không có thụ thương, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Không cần ngẩn người, đi mau. La Viễn quát chói tai một tiếng. Hoàng Giai Tuệ phục hồi tinh thần, vội vàng cùng La Viễn vội vàng chiều thang lầu dưới chạy đi. Một phút đồng hồ sau, ba người đi xuống thang lầu. Trên thực tế cũng không phải chỉ có La Viễn là người thông minh, lúc này hành lang tầng dưới cùng đã nhồi vào rộn ràng nhốn nháo đám người, bất quá vừa thấy đến La Viễn trong tay súng trường, đám người đột nhiên im lặng một chút. Nhưng là chỉ là như thế. Không có nhân rít thét thé, không có nhân tránh lui, thậm chí căn bản chưa nói tới kinh hoàng, có chỉ là đề phòng. Theo thế đạo càng phát ra hỗn loạn, nhân nhận trình độ cũng bay nhanh đề cao. Đao kiếm chỉ là tầm thường, dù cho có người công nhiên cầm thương nơi nơi loạn hoảng, cũng chưa nói tới ngạc nhiên. Đảng Hoàng Giai Tuệ đem Vương Sư Sư Bông, La Viễn liền đem súng trường hoàn cấp hắn. So với hắn kia công phu mèo quào, súng trường tại Hoàng Giai Tuệ trong tay, càng có thể phát huy uy lực. Mau, mau cứu cứu nàng. Lúc này trên thang lầu một trung niên nhân ôm một máu chảy đầm địa nữ nhân, thất tha thất thểu đi hướng đến. Đám người nhanh chóng tản ra, chen ra một rộng mở không gian. Kia trung niên nam tử thanh nhã, mang theo một bộ như là phần tử trí thức thô to kính đen. Lúc này hắn sắc mặt mang theo kinh hoàng cùng bất lực, hắn gắt gao che trong lòng nữ nhân, nhưng máu tươi như cũ không ngừng từ trong tay hắn nhỏ giọt xuống dưới, liên thành một đường thẳng tắp. Hắn ôn nhu đem nữ nhân ôm đến trên bãi đất trống. Các ngươi có ai là thầy thuốc, mau cứu cứu nàng a. Hắn ánh mắt xích hồng hướng chung quanh cầu xin. La Viễn nhìn thoáng qua cái kia thụ thương nữ nhân, liền không đành lòng quay đầu đi. Kia nữ nhân ánh mắt đóng chặt, sắc mặt như người chết trắng bệnh, nơi ngực có một lớn bằng quyền đầu miệng vết thương, đằng trước đuôi xuyên, hiển nhiên đã là vô cứu. Van cầu các ngươi cứu cứu nàng, ta có thể trả thù lao, không, lương thực, nhà ta còn có chút lương thực, toàn bộ cho các ngươi. Hắn đầy mặt bất lực một đám xem qua. Người chung quanh phân phân rời ánh mắt. Trong đó một người không đành lòng nói, như vậy miệng vết thương liền tính hiện tại đưa đến bệnh viện cũng không cứu, nén bi thương thuận biến đi. Hắn thân thể chấn động, trên mặt chợt lóe một tia thân thiết đau xót, hắn tựa hồ muốn sờ nàng má, thủ vừa thò đến giữa không trung lại bắt đầu không ngừng run rẩy. Hắn đột nhiên gào khóc, phẫn nộ mắng nói, này bang thảo gian nhân mạng vương bắt đản. Đám người một trận áp lực trầm mặc. Chương 35, đạn mạc. Vâng. Lại có mấy phát phi đạn, tại tiểu khu lâu quần trên không bạo khai. Vô số cho bụi, từ trần nhà tốc tốc hạ xuống, đỉnh đầu trần nhà thậm chí xuất hiện vài đạo cái khe. Người càng là tại sợ hãi chung, càng dễ dàng miên man suy nghĩ, đám người giống như trốn ở địa động tốc tốc phát run lao thử, tuyệt vọng mà lại bất an. Khiến vài nữ nhân cùng tiểu hài tử bắt đầu anh anh khóc lên. Ai cũng không biết chờ đợi chính mình là cái gì vận mệnh, có lẽ tiếp theo bom, liền sẽ dừng ở nơi này, đem mọi người nổ thành thịt vụn. Vương Sư Sư lui tại La Viễn trong lòng, thân thể run rẩy dường như run rẩy. La Viễn sờ sờ nàng đầu, thở dài một tiếng, dưới loại tình huống này, liền tính là hắn cũng chỉ có thể mặc cho số phận. So với loại này không biết sợ hãi, La Viễn tình nguyện đao thật chân thương chém giết, có lẽ còn có thể tử minh bạch. Đám người không ai nói chuyện, chỉ là mở to hai mắt, xuyên thấu qua cửa sắt hoa văn không chắn gắt gao nhìn bên ngoài tình huống, có lẽ này có thể làm cho bọn họ mang đến một ít trên tâm lý an ủi. Thời gian một phần một giây quá khứ. Vài lần bom, đều rơi xuống này chàng lâu phụ cận, gợi ra từng đợt hoảng sợ rít thét thé. Đông Hồ Thị là Giang Nam tỉnh đệ nhị thành thị, dù cho bài không hơn quốc thổ an toàn đệ nhất chiến lược địa vị thành thị, cũng có thể bài đến nhóm thứ hai thứ. Toàn bộ nội thành có vài phòng ngự cường đại đại hình hầm trú ẩn. Nhưng này đó hầm trú ẩn ở phía sau, lại không có phát huy một chút tác dụng. Trận chiến tranh này đến rất đột nhiên, thế cho nên Đông Hồ Thị hoàn toàn không có chuẩn bị. Bởi vì cùng dĩ vãng bất đồng, lúc này đây địch nhân cũng không phải nhân loại, hơn nữa hành động nhanh chóng, có không trung ưu thế, toàn bộ Đông Hồ Thị còn chưa đến phát ra chiến tranh báo động trước, địch nhân cũng đã xâm nhập bên trong. Thẳng đến tới gần giữa trưa, chiến đấu như cũ không có bất cứ ngừng lại dấu hiệu. Đáp xuống Đông Hồ Thị trùng quần thiếu nói cũng có vài chục vạn chi cự. Như thế đại quy mô trùng quần, muốn triệt để bao vây tiêu trừ, lại nói dễ hơn làm. Đại lượng phi đạn, mảnh đạn ở giữa không trung nổ tung, liên không khí đều mang theo một cô vô cùng lo lắng kích thích hương vị. Thẳng đến sắc trời dần dần ám xuống dưới, tiếng nổ mạnh mới dần dần ngừng lại. Lúc này trốn ở chỗ này nhân, sớm đã bụng đói kêu vang, đầy mặt đầy người nê hôi, giống như mới từ công trường trở về dân công. Lại đợi một hồi, xác định chiến đấu thật sự cáo một đoạn lạc, đám người mới phân phân tán đi. La Viễn mấy người mở ra cửa phòng, đi vào phòng, hắn xuyên thấu qua ban công, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nguyên bản hơi hơi nhẹ nhàng thở ra La Viễn, thân thể chợt trở nên cứng ngạnh. Tràn đầy nê hôi trên mặt, nhìn qua có chút ngây ngốc, giống như một tòa vừa hoàn thành điều khắc. Vài chục chỉ lục giáp trùng tại thiên không phi vũ, so buổi sáng nhìn đến thời điểm, có vẻ thưa thớt rất nhiều. Nếu không phải trong đó hỗn loạn mấy chỉ quái vật lớn nói, La Viễn tuyệt sẽ không như vậy khẩn trương. Này đó quái vật lớn tốc độ viễn siêu phổ thông lục giáp trùng, tại xa xa không trùng cao tốc đi qua. Hơn nữa lúc này sắc trời đã hoàn toàn hôn ám xuống dưới, này đó quái vật lớn, dưới bầu trời đêm thoạt nhìn có vẻ mơ hồ không rõ. Nhưng từng giết chết qua một cái La Viễn như cũ có thể phán đoán ra, này đó đến cùng là thứ gì. Xa xa giữa không trung, ngẫu nhiên truyền đến từng tiếng nặng nề phảng phất tiếng sấm dường như bạo tạc, nhưng theo bóng đêm dần dần nồng đậm, bạo tạc tần suất đã bắt đầu càng ngày càng yếu. Cũng không biết tại Đông Hồ thị trên không, đến cùng có bao nhiêu chỉ hộ vệ cấp lục giáp trùng tại du đãng, bởi vì hắn nhìn đến chỉ là không trung góc chi địa. Nhưng có thể khẳng định tuyệt đối sẽ không quá ít. Đây là cái loại này đại lục giáp trùng sao? Hoàng Giai Tuệ lấy lại tinh thần nói, có chút lưỡi quạng khổ. La Viễn trầm ngâm một hồi, ngưng trọng gật gật đầu. Kia quân đội Hoàng Giai Tuệ nói, hai ngày sau liền thấy rốt cuộc, hiện tại chỉ có thể mặc cho số phận, ngươi đi trước nấu cơm đi. La Viễn ngắt lời nói. Hoàng Giai Tuệ cuống quýt lên tiếng, vội vàng kéo qua Trầm Mặc Vương Sư Sư, hướng phòng bếp đi. La Viễn vẫn ban công tiền, nhìn cấp tốc đi qua hộ vệ cấp lục giáp trùng, xem có chút nhập thần. Cứ việc hắn trên lục địa may mắn giết chết qua một cái như vậy giáp trùng, lại chưa từng nghĩ tới, nó phi hành tốc độ sẽ như thế mau. Nếu mau nữa một ít, chỉ sợ cũng muốn tiếp gần ấm trướng. Lấy như vậy tốc độ như vậy vũ khí chỉ sợ rất khó tập trung, hơn nữa này bản thân khủng bố công kích. La Viễn có thể khẳng định, lần này tiến công, quân đội tổn thất tuyệt đối sẽ không quá nhỏ. La Viễn nhớ tới hệ thống đối lục giáp trùng mệnh danh, phổ thông lục giáp trùng, hộ vệ cấp lục giáp trùng, cũng không biết còn có không càng bên trên giai tầng. Nếu La Viễn nhanh chóng rủi tắt trong lòng ý niệm, vừa nghĩ đến quân đội thất bại khả năng, hắn trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ thấu cốt hàn ý. Ngày hôm sau, thiên còn tờ mờ sáng, La Viễn từ tốc độ siêu âm chiến đấu cơ cao tốc bay qua tiếng gầm rú trung thanh tỉnh, hắn nhanh chóng đứng dậy. Gần nhất ngủ thời điểm, hắn đều cùng y mà ngủ, liên cứng rắn chống đạn bối tâm cũng ngày đêm xuyên tại trên người. Vừa mới tưởng mở cửa, bên ngoài liền truyền đến Hoàng Giai Tuệ có vẻ kinh hoàng thanh âm. La Viễn, La Viễn, mau tỉnh lại a, lại bắt đầu. La Viễn mở ra đại môn, Hoàng Giai Tuệ cùng Vương Sư Sư đang đầy mặt khẩn trương đứng ở cửa, hai người sắc mặt tiểu tụy, mặt trên còn đeo quầng thâm mắt, hiển nhiên đêm qua cũng chưa như thế nào ngủ ngon. La Viễn đi đến ban công, vừa vặn nhìn đến một đám rậm rạp màu trắng bạc chiến cơ quần gào thét mà qua, số lượng ước chừng chừng hơn trăm giá. Cũng liền vài giây thời gian, chói hai phòng không cảnh báo cũng tại thành thị trên không vang lên. Đi, đi dưới lầu. La Viễn mạnh phục hồi tinh thần, dồn dập nói. Hắn có loại dự cảm, quân đội lần này tựa hồ muốn động chân cách. Hoàng Giai Tuệ gật gật đầu, một phen ôm lên Vương Sư Sư. Đợi đã, vân vân, ta đi trước lấy điểm thực vật. La Viễn nhớ tới ngày hôm qua đói bụng một ngày. Hôm nay tình hình chiến đấu khả hội còn có thể tiếp tục như thế. Từ chữ vật thất cầm ra một túi trước kia siêu thị bên trong mua tiểu màn đầu, mở ra sau lại nghe nghe, không có dị vị, liền tùy thân mang theo. La Viễn đóng cửa lại, mấy người nhanh chóng chiều tầng dưới cùng đi. Lúc này hành lang đấy mới tán gẫu mấy người, nhưng bất quá không qua một phần chung, này chàng lâu hộ gia đình liền phân phân hốt hoảng chạy xuống dưới. La Viễn nhìn bốn phía đã xuất hiện cái khe mặt tường, nhíu mày. Trung Quốc kiến trúc chất lượng hướng tới là không đáng tin. Được xưng có thể sử dụng 20 năm, trên thực tế còn muốn đại suy giảm, hắc tâm bất động sản thương tuyệt đối sẽ không rõ có thể duy trì liên tục phát triển đạo lý. Cũng không biết này chàng lâu có thể hay không lần này chiến hỏa trùng kích dư ba trùng sinh tồn xuống dưới, nhưng hắn suy nghĩ rất nhanh xa xa chuyển đến pháo thanh đánh gãy. Chiến tranh từ vừa bắt đầu, liền biểu hiện quân đội quyết tâm. Xuyên thấu qua cửa sắt khe hở, xa xa thiên không một mảnh bốc lên hỏa vân, vô số đạn pháo thành phê thứ tiến dần lên. Giữa không trung nhấc lên từng vòng mắt thường có thể thấy được đáng sợ sóng xung kích. Xa xa vài tòa 5-60 tầng nhà cao tầng, bị sóng xung kích liên tục đánh trúng, vẩy xuống vô số chân ai sau, trở nên thiên thương trăm khổng, lại như cũ đứng thẳng. Nhưng là dừng ở đây, một phút đồng hồ sau, theo đạn mạc tới gần, đặc biệt một phát phi đạn tại đại lâu phụ cận bạo tạc, chỉnh trang đại lâu nhất thời giống như bẻ gãy xếp gỗ, ầm ầm ngã xuống. Như vậy cảnh tượng nếu độc lập đi ra, tuyệt đối có thể khiến nhân tâm thần rung động. Nhưng vào lúc này giờ phút này, tình cảnh này, đám người lại không hề cảm giác. Mọi người giống như hoảng hốt như vậy, ngây ngốc đứng, ngây ngốc biểu tình, ngây ngốc nhìn. Sợ hai tuyệt vọng tới cực điểm, cũng chỉ còn lại chết lặng. Đạn mạc từ từ chiều nơi này tới gần, mang hai rung động càng ngày kịch liệt, hỏa dược nổ vang, tựa như không ngừng nghỉ chút nào thiểm điện nổ vang. La Viễn sâu sắc ngửi được nguy hiểm khí tức. Hắn phát hiện trốn ở chỗ này là một kiện phi thường không đáng tin sự tình, tránh được ngày hôm qua. Lại không hẳn tránh được qua hôm nay. Như thế dày đặc quanh tạc, dù cho phi đạn toàn bộ đều ở giữa không trung bạo tạc, không có một viên sai lầm, đối loại này yếu ớt dân cư cũng là chí mạng. Hắn nhìn trên trần nhà từng đạo răng khắp nơi cái khe tốc tốc rơi xuống cho bụi, tiến thêm một bước khẳng định hắn quyết tâm. Ta cảm giác nơi này không hẳn an toàn, theo ta đi. La Viễn lôi kéo đồng dạng bị vây ngây ngốc Hoàng Giai Tuệ. Đi nơi nào? Lúc này La Viễn suy nghĩ chuyển bay nhanh, hấp tấp nói, đi tiểu khu bãi đỗ xe ngầm, cách nơi này không xa, ngươi ôm lên Vương Sư Sư, động tác nhanh chút, bằng không liền đến không kịp. Thúc thúc, ta không tưởng liên lụy A-di, ta tưởng chính mình đi. Vương Sư Sư ngẩng đầu nhìn La Viễn, quật cường nói. La Viễn nhìn đầy mặt non nớt nguyên bản hẳn là tại sân trường trung vô ưu vô lự, nay cũng đã tại tàn khốc trung hiểu được sinh tồn triết học Vương Sư Sư, trầm trọng gật gật đầu, hảo, hoàng tỷ ngươi xem nàng điểm. Các ngươi đi đòi đi bãi đỗ xe. Một đứng ở bên cạnh trung niên nam nhân đột nhiên nói. Nay chàng lâu thừa nhận không được bao lâu, các ngươi muốn đi mà nói, cùng nhau đi. Mọi người ánh mắt đều hội tụ lại đây. Không chỉ là trung niên nam nhân, chung quanh nghe được đối thoại nhân trên mặt thấp thỏm bất an đồng thời đều có chút chần chờ. Bọn họ đương nhiên biết nơi này không an toàn, nhưng vô luận là đi bãi đỗ xe trên đường, vẫn là bãi đỗ xe đều đồng dạng không an toàn, ai cũng không biết trên đường cùng bãi đỗ xe đến cùng có thể hay không đụng tới lục giáp trùng. La Viễn nhìn mọi người liếc mắt nhìn. Chúng ta muốn đi, có hay không muốn cùng nhau đi? La Viễn hỏi nhiều một câu, coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Người đều có may mắn tâm lý, tương lai khả năng nguy hiểm cùng sắp gặp phải nguy hiểm hai tương đối so, tuyệt đại bộ phận người lựa chọn người trước, chẳng sợ khuyên nữa cũng vô dụng. Cuối cùng quyết định cùng La Viễn cùng nhau chỉ có ba nam một nữ, trong đó có một chính là ngày hôm qua kính mắt nam. Mà cho bọn họ tin tưởng thì là Hoàng Giai Tuệ kia đem 95 xuống trường. La Viễn mở ra đại môn, bảy người nối đuôi nhau mà ra, lập tức, cửa sắt liền bị nhanh chóng quan thượng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên trong các loại phức tạp biểu tình, thâm thâm hít vào một hơi, hướng ra phía ngoài chạy đi. Chương 36, mãn mục thương di. Chiến tranh hủy diệt khí tức khiến lục giáp trùng cảm giác thai vạ đến nơi, vô số lục giáp trùng tại thiên không đánh thẳng về phía trước, có vẻ nôn nóng vô cùng. Hắn cái nhìn đầu tiên liền chú ý tới một cái đặc biệt khổng lồ thân ảnh, bởi vì cự ly quá gần, nó thân ảnh cơ hồ không thể dùng mắt thường tập trung, chỉ có thể nhìn đến kia chợt lóe mà mất tan ảnh. Hắn cơ hồ có loại quay đầu trở về xúc động. May mà này đầu quái vật lớn lúc này đã bị xa xa tạp âm kích thích phát cuồng, không chút nào để ý một đám thực vật từ không coi vào đâu đi qua, là một kiện cỡ nào mạo phạm uy nghiêm sự tình. La Viễn tay phải gắt gao nắm chôi đao, đầy mặt cảnh giác, một bên cước bộ không ngừng nhanh chóng chiều bãi đỗ xe ngầm chạy đi, bãi đỗ xe ở Tĩnh Nguyệt tiểu khu cổng lớn vị trí, cự ly nơi này chỉ có vài trăm mét xa, nhưng nay này đoạn đường lại có vẻ vô cùng xa xôi. Vương Sư Sư vừa mới bắt đầu còn có thể thoải mái đuổi kịp, nhưng theo mọi người tốc độ bất chi bất giác nhanh hơn, nàng liền dần dần cố hết sức lên, cước bộ càng ngày càng chậm, sắc mặt cũng nhanh chóng mất đi huyết sắc. Nàng trung quy còn chưa trưởng thành, nhưng lại là không mấy lượng nhục gió thổi qua liền gục tiểu cô nương, cùng người trưởng thành so sánh, vô luận là tốc độ vẫn là nhẫn lại, đều kém hơn một mảng lớn. Nhưng nàng như cũ cắn răng, muộn thanh không nói ra liều mạng đuổi kịp. Chạy ước chừng 2 phút, mấy người rốt cuộc đuổi tới bãi đỗ xe ngầm, dừng xe thượng bên trong đình đầy ô tô. Này đó ô tô nay đã phủ đầy cho bụi, giống như rác rưởi như vậy bị chủ nhân vứt bỏ ở trong này. La Viễn tại chung quanh xem xét một phen, chặt dưa thái rau thanh trừ mấy chỉ hoa ở bên trong lục giáp trùng. Mọi người rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, không hề hình tượng tùy chỗ ngồi ở tràn đầy cho bụi trên mặt đất, há mồm thở dốc. Trong 7 người trừ La Viễn đẳng 3 người ngoại, trong đó có một đôi tuổi trẻ tình lữ, hiển nhiên vừa gian tình tình yêu cuồng nhiệt bên trong, mới vừa ngồi xuống, liền ôm vào cùng nhau, lẫn nhau an ủi. Không coi ai ra gì tiến vào hai người thế giới. Mặt khác hai người một bụng vệ trung nhân nhân, còn có một chính là kính mắt nam. Ta gọi Trần Quốc Hoa, như vậy bằng hữu, như thế nào xưng hô? Trung nhân nhân mông triều La Viễn vị trí xê dịch, làm thân nói. Ta họ La. Trung nhân nam tử tiếp tục nói, La huynh đệ, ngươi trước kia luyện qua đi. Thân thủ lợi hại như vậy, sớm biết có hôm nay, ta cũng tăng mạnh rèn luyện. Ân. La Viễn mỉm cười, không nói gì thêm. Ai? Cũng không biết về sau sẽ thế nào. Trận này đánh xuống, Đông Hồ Thị chỉ sợ cũng phế đi. Trần Quốc Hoa cảm thán nói. Này quốc gia hội trùng kiến đi. Hoàng Giai Tuệ bĩu môi, đầy mặt không tin nói. Hắc hắc, trùng kiến. Lấy hiện tại điều kiện này, ngươi biết trùng kiến cần hao phí bao nhiêu tài nguyên sao, ta xem lớn nhất khả năng chính là đại di chuyển. Trần Quốc Hoa đầy mặt vững tin nói. La Viễn cũng thần sắc động dung, hiện tại dầu mỏ nay đã bị hóa thành trọng yếu chiến lược tài nguyên, hơn nữa điện lực khan hiếm. Hơn nữa giao thông vấn đề. Muốn trùng kiến một tòa thành thị, không thể nghi ngờ là một kiện hạo đại công trình. Trần Quốc Hoa lộ ra một tia đắc ý, ta xem này lương thực chỉ sợ sẽ càng ngày càng quý, không có tiền chỉ có thể chết đói. Đúng rồi, có thể hay không khiến ta nhìn nhìn ngươi đao? La Viễn đột nhiên thâm thâm nhìn hắn một cái, cự tuyệt nói, không thể. Trung niên nam nhân cũng không thầm nghĩ La Viễn cự tuyệt như vậy sảng khoái, hắn sắc mặt cương ngạnh dưới, rất nhanh lại tự tin cười nói, không cần cự tuyệt như vậy dứt khoát, có lẽ ta có thể cho ngươi một vừa lòng giá, mua xuống thanh đao này, đầy đủ khiến ngươi tại địa phương khác sống sót. Ta đối với này bả đao có chút hứng thú. La Viễn lấy một loại liếc si ánh mắt, từ trên xuống dưới nhìn hắn một cái. Làm sao? Trung niên nam nhân nghi hoặc nói. Không có gì. Ngươi có thể ra bao nhiêu? Đã áp lực vài ngày La Viễn, đột nhiên sinh ra đậu đầu hắn hứng thú. Trung niên nam nhân tinh thần rung lên, chính mình làm thân phí nhiều như vậy nước miếng là vì cái gì, còn không phải muốn mua thanh đao này, hắn nhưng là gặp qua thanh đao này sắc bén khảm khởi lục giáp trùng khi cái loại này lưu loát kình, tuyệt đối là bà bối. Đầu năm nay không có vũ khí phòng thân, không cảm giác an toàn A dựa vào thiên dựa vào cảnh sát, kết quả đều dựa vào không trụ, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình A đương nhiên tốt nhất là súng trường, nhưng hắn không dám hỏi. Tại hắn nghĩ đến này súng trường khẳng định là nhân gia bảo bối ngợt đáp, tuyệt đối hàng không bán, vẫn là mua bả đao đáng tin một ít. Hắn trầm ngâm thật lâu sau, dự tính một cái giá, hào khí sung thiên nói, 50 vạn. Phúc! Ngồi ở bên cạnh Hoàng Giai Tuệ nhịn không được cười một thoáng. Xem ra phú hảo Tĩnh Nguyệt tiểu khu quả nhiên không có gì phú hảo. La Viễn trong lòng cảm thán. Bị mỹ nữ cười nhạo, trung niên nam nhân có chút không nhịn được, nghẹn thanh mặt nói, kia 100 vạn thế nào? 100 vạn năng mua được mấy cân thước? Ngươi cho rằng bây giờ còn là trước đây a, 1000 vạn còn kém không nhiều. Hoàng Giai Tuệ khinh thường xen mồm nói. Thật sự là nghèo điên rồi, ngươi như thế nào không đi thưởng. Trung niên nam nhân bị kích thích đến, trong lòng thầm mắng, cũng không dám thật sự nói năng lô mãng, kia mỹ nữ trong tay còn cầm thương đâu. Trên thực tế nay lạm phát đã cực kỳ nghiêm trọng, 100 vạn sức mua, liên trước kia 10 vạn đều không đến, hơn nữa rất nhiều thứ, có tiền còn mua không được, chỉ có thể thông qua lương thực lấy vật đổi vật. Lấy 10 vạn sức mua tưởng mua La Viễn đao, lại thừa lấy 100 còn kém không nhiều. Trung niên nam nhân khí quá sức, trở nên cùng kính mắt nam như vậy ngồi yên tại không nói gì thêm. Bãi đỗ xe chỉ còn lại có hai đối tình lữ, như cũ tình trạng ý thiếp. Đạn mạc càng ngày càng gần, mặt đất đều bắt đầu hơi hơi chấn động lên. Đột nhiên, La Viễn không lý do rung động, hắn trong lòng vừa động, nhanh chóng đem Hoàng Giai Tuệ cùng Vương Sư Sư bổ nhào. Còn chưa tới kịp nói chuyện, đỉnh đầu liền truyền đến một tiếng vang lớn. Vâng. Lúc này một quả phi đạn, đột nhiên tại tiểu khu trên không ầm ầm nổ tung. Mấy người cảm giác đầu góc ông một tiếng vang lớn, bốn phía đột nhiên an tĩnh lại, yên tĩnh vô thanh. Kia đối tình lữ chung cái kia nữ nhân, đột nhiên sờ sờ lỗ thai, cảm giác có chút trắng mịn, túi đầu vừa thấy, lại đầy tay là huyết, nàng sửng sốt một chút, trong lòng đột nhiên sinh ra một luồng ý lạnh, theo sau lớn tiếng hét dầm lên, lại phát hiện chính mình nghe không được một chút thanh âm. Nàng muốn đứng lên, lại bị nàng bạn trai ôm chặt lấy. Nàng rốt cuộc nhịn không được oa oa khóc lớn. Veng, veng, veng. Phi đạn một quả tiếp một quả bạo khai, toàn bộ bãi đỗ xe ngầm sóng nhiệt quay cuồng, trong không khí độ ấm đã tăng lên chí 450 độ, cao cường độ bạo tạc, đại lượng tiêu hao thành thị trên không dưỡng khí nhanh chóng mỏng manh, để người có loại cảm giác hít thở không thông. May mà dừng ở đỉnh đầu bạo tạc vỏn vẹn rằng có 30 giây, liền tiếp tục hướng phía trước chuyển rời. La Viễn lại nằm sấp một hồi, đảng tiếng nổ mạnh êm dần dần đi xa. Hắn lúc này mới Vương Sư Sư cùng Hoàng Giai Tuệ trên người đứng lên. Hoàng Giai Tuệ cùng Vương Sư Sư cũng bỏ lên, Vương Sư Sư trên mặt đỏ rực, cũng không biết lại nghĩ những gì. Đi thôi, đi ra ngoài xem. La Viễn nhẹ giọng nói. Ân. Hoàng Giai Tuệ lên tiếng, dùng lực bắt lấy tay hắn, chiều bãi đỗ xe xuất khẩu đi. Mặt khác mấy người thấy thế, cũng đi theo qua. Lối vào đã có chút lún, mặt đất nơi nơi đều là đá vụn, chỗ bên cạnh tối bạc sử đã vỡ tan, phủ đầy cái khe. La Viễn nhìn nhập khẩu liếc mắt nhìn, trong lòng có chút may mắn, nếu thật sự phát sinh đại diện tích lún mà nói, hậu quả chỉ sợ là thiết tưởng không chịu nổi. Mấy người đi ra nhập khẩu, chiều tiểu khu vừa thấy, nhất thời phảng phất trung thạch hóa điêu khắc, một đám vẫn không núp đích. Toàn bộ tiểu khu trước mắt điêu tàn, từng đống kiến trúc đã trở thành nguy phòng, vài đống kiến trúc thậm chí đã hoàn toàn sập. La Viễn sắc mặt tái nhợt, hắn phục hồi tinh thần, nhanh chóng hướng chính mình trụ kia chàng lâu đi, vừa mới rẽ, cũng đã nhìn đến chính mình sở trụ thập tam đống lâu. Một đạo cự đại cái khe từ tầng 6 trực tiếp lan tràn đến lầu 1, đập vào mắt chỗ kia mặt vách tường đã hoàn toàn bong ra, có thể nhìn đến một ít hộ gia đình bên trong trang sức. Dù cho này chàng lâu đã là nỗ lực chống đỡ, đã không thể chủ nhân, nhưng La Viễn vẫn là nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt hảo rất nhiều. Hắn tại trong phòng cất giữ đại lượng vật chất, lấy hiện tại giá trị đến xem, tuyệt đối xem như một bút tiền lớn. Mấy người đều ở tại thập tam đống, thấy thế đều mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng. mấy người nhanh hơn cước bộ, đi đến thập tam đống tầng dưới cùng tiền, tầng dưới cùng cửa sắt đóng chặt, không có một chút động tĩnh. Một luồng ý lạnh từ La Viễn trong lòng dâng lên, hắn cước bộ vừa chậm. Trần Quốc Hoa bước đi đến phía trước, hắn dùng lực vô vô môn, lại không người lên tiếng trả lời. Hắn lẩm bẩm một tiếng, từ túi vải chung cầm ra chìa khóa, mở ra cửa sắt. Ngay sau đó, hắn sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, giống như gặp quỷ như vậy, vội vàng lui về phía sau vài bước, dưới chân một không ổn, bùng té ngã trên đất. Chết, toàn chết. Hắn thì thào tự nói. Mấy người xuyên thấu qua đại môn, hướng bên trong nhìn lại. Cửa đại sảnh ngang dọc nằm vài chục cụ thi thể, này đó thi thể đầy mặt vằn mèo, ngũ quan đổ máu. Hiển nhiên là bị phi đạn rõ ràng đánh chết, hơn nữa càng làm cho nhân xúc mục kinh tâm là, này đó thi thể tay chân như cũ còn đang không ngừng run rẩy. Vương sư sư sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, vội vàng trốn đến La Viễn sau lưng. La Viễn đến cùng là gặp nhiều người chết, sắc mặt rất nhanh liền khôi phục bình thường, đối có chút kinh hồn không chừng Hoàng Giai Tuệ nói, nơi này không thể trụ, các ngươi ở chỗ này chờ ta trước đem này nọ chuyển xuống dưới. Ta với ngươi cùng nhau bàn. Hoàng Giai Tuệ nói, ta cũng muốn bàn. Vương sư sư cũng từ La Viễn sau lưng đứng ra, tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn giơ lên, đầy mặt quật cường nói. Ngươi cùng hoàng tỷ liền thủ tại chỗ này, ta lo lắng có người thấy hơi tiền nổi máu tham, hiện tại lúc này, chỉ sợ là thành thị nhất hỗn loạn thời điểm, các ngươi cẩn thận một điểm. La Viễn Đông cứng cười cười nói. Hảo, ngươi cũng muốn cẩn thận, này chàng lâu chỉ sợ tùy thời đều sẽ sụp. Hoàng Giai Tuệ thân thiết nói. Ân. La Viễn gật gật đầu. Vòng qua ngang dọc thi thể, La Viễn chiều 4 tầng đi. Thang lầu đã đứt quãng, một ít địa phương đã phát sinh phay đứt gãy. Dù cho có chút hoàn hảo địa phương cũng phủ đầy cái khe, nguy cơ tầng tầng. May mà phay đứt gãy chiều ngang không phải quá lớn, lớn nhất cũng bất quá là 5-6 giai. Lấy thân thể tố chất của hắn mà nói căn bản không thành vấn đề. Nhưng hắn một đường chẳng sợ đã là cực đoan cẩn thận, cũng hảo vài lần thiếu chút nữa từ phía trên ngã xuống đi. Hơn 10 phút sau, La Viễn rốt cuộc đi đến 4 tầng. Cửa phòng trộm bởi vì tầng di chuyển vị trí, đã thoát ly nguyên lai vị trí, cửa cầu thang cự ly phòng mình cái kia quá đạo. Còn lại là rất đến ba lâu. Nhảy qua 2 mét tả hữu quá đạo, La Viễn trực tiếp nhảy vào chính mình phòng. Phòng khách đã hóa thành một cự đại lỗ thủng, đặt ở phòng khách bên trong duy nhất gia cụ sofa, cũng rất đến ba lâu hộ gia đình. Bất quá phòng khách bên cạnh chữ vật thất còn tại. Bên trong bát túi 100 cân trang lương thực, còn có dược phẩm, đồ ăn vặt, một ít không dễ hư hao trứng vịt muối, dưa muối, thịt hộ, thậm chí ngay cả giấy vệ sinh đều có vài đại túi, lúc ấy điên cuồng mua thời điểm. La Viễn là gặp cái gì mua cái gì, cho tới bây giờ còn dư có rất nhiều, căn bản dùng không xong. Nhìn này đó vật tư, muốn chuyển xuống hiển nhiên là không có khả năng, chỉ có thể trực tiếp ném xuống. La Viễn trừ bỏ chữ vật trong phòng tấm ván gỗ, đem cửa sổ mở ra. Gọi Hoàng Giai Tuệ đến phía dưới tiếp ứng. Ngay sau đó, hắn liền đem từng túi lương thực đi xuống ném. Lương thực túi không thế nào dán chắc, ném tới tầng dưới cùng sau đại bộ phận đều bạo khai, nhưng lúc này cũng quản không được nhiều như vậy. Đảng La Viễn đem sở hữu đông tây ném hoàn, hắn lại hướng phòng bếp vị trí nhìn nhìn, trong lòng có chút đáng tiếc, ở trong phòng bếp còn phóng rất nhiều muối thử vương đủ, nay chỉ có thể buông tay. Chương 37, sự khác nhau. La Viễn xuống dưới thời điểm, tầng lại phát sinh một lần sụt xuống, toàn bộ ba lâu hơn phân nửa thang lầu đều sụt, thiếu chút nữa liền ngã xuống. Chờ hắn đi ra tầng dưới cùng cửa thời điểm, còn lại người đều vây quanh lại đây. La huynh đệ, hay không tưởng kiếm mau tiền, chỉ cần đem nhà ta gì đó cũng chuyên ra. Ta tuyệt đối cho ngươi vừa lòng thù lao. Trần Quốc Hoa tùy tiện nói, một bộ không sợ ngươi không đồng ý bộ dáng. Hắn vừa rồi cũng đi lên thoáng nhìn một chốc, chỉ một nguy lâu, liên thang lầu đều đứt quãng, không cẩn thận liền muốn liều mạng, liền kinh hồn táng đảm lui xuống dưới. Chúng ta cũng là, chỉ cần ngươi giúp ta đem này nọ chuyển ra, ta cũng trả tiền. Kia đối tình lữ chung cái kia bạn trai thấy thế cũng không tự nhiên nói, bất quá thanh âm lại nhỏ đi nhiều. La Viễn trong lòng một trận trắng ấy. Cơm chế trụ muốn phiến hắn một bàn tay xúc động, nhưng sắc mặt cũng trầm xuống dưới, của ta mệnh so ngươi tưởng tượng đáng giá tiền, liền tính bán ngươi, cũng thỉnh không nổi ta, ngươi tìm những người khác đi. Nói xong cũng không cố Trần Quốc Hoa sắc mặt khó coi, xoay người liền đi, hắn sợ lại trở xuống, liền nhịn không được đánh hắn một trận. Trên bãi đất chống đại mễ tắt nhất, nơi nơi đều là trắng bóng đại mễ, lúc này Hoàng Giai Tuệ cùng Vương Sư Sư đang dùng thủ đem tát đại mễ, một lần nữa tụ tập lên đến. Mặt khác ngược lại còn hảo. Đại mễ phá lục túi, bên trong hơn phân nửa đều tát, bất quá chỉ cần có bao tải, còn có thể trang trở về. Hoàng Giai Tuệ gặp La Viễn lại đây, đau lòng nói. Bất quá mà thế không biết lương thực chân quý, bởi vì khủng hoảng mà hình thành tranh đoạt phong trào, khiến cho toàn quốc lương thực dự trữ nhanh chóng báo nguy. Càng thêm họa vô đơn chí là bị người đủ loại che chở nuông chiều từ bé cây nông nghiệp, căn bản cạnh tranh bất quá cao độ dày nông dược tẩy lễ lại như cũ sinh trưởng lực tràn đầy cỏ dại, toàn quốc các nơi ruộng đất, tình thế, đại lượng hoang phế, lương thực cung ứng đã hình thành một cự đại phay đứt gãy. Nếu vấn đề này không giải quyết, hoặc là một lần nữa tìm kiếm một loại cạnh tranh lực cường tân giống loài, rất nhanh đại diện tích khó khăn liền đem tiến đến. Vô luận từ cái loại này góc độ đến xem, lương thực đều là trọng yếu nhất chiến lược tài nguyên. La Viễn Tả Hữu nhìn thoáng qua, chung quanh một mảnh điêu tàn, muốn tìm vài cái bao tải không thể nghi ngờ sự kiện độ khó cao sự tình, hắn thở dài, ta đi chung quanh tìm xem. Bất quá chỉ sợ là rất khó tìm đến, nếu kia chiếc giá cảng xe còn tại liền hảo. Lúc ấy còn tưởng rằng chiếm tiện nghi, hiện tại cảm giác có chút mệt. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. Bãi đỗ xe chỗ đó xe còn rất nhiều. Nhiều như vậy xe đặt ở chỗ đó cũng là lãng phí, không bằng phế vật lợi dụng. Hoàng Giai Tuệ vui vẻ nói. Người trước kia không phải cảnh sát sao? Còn có thể trộm xe. La Viễn sửng sốt một chút, cổ quái quét nàng liếc mắt nhìn, đây là trong hiện thực phản lùi a? Cái gì nha? Hoàng Giai Tuệ bị nàng xem ngượng ngùng, oán trách nói, ta ba trước kia chiếc lao ra xe đốt lửa thường thường ra vấn đề, thường xuyên thủ động đốt lửa, gặp nhiều cũng liền sẽ, bất quá hiện tại xe đều chọn dùng điện tử đốt lửa, cũng không biết bãi đỗ xe còn có hay không tiểu cũ xe siêu cấp sinh vật đế quốc. Trách không được, vậy ngươi đi trước bãi đỗ xe tìm xem. Ta ở chỗ này chờ ngươi. La Viễn cũng không muốn hỏi nàng gia đình tình huống, nay hỏi cái này chủng vấn đề là thực kiên kỵ. Hoàng Giai Tuệ vỗ vỗ tay, đứng lên, ta đi xem, hy vọng chỗ đó có loại này xe. Đúng rồi, lại tìm xăng, nhiều như vậy ô tô, ít nhiều khẳng định còn dư một ít, càng nhiều càng tốt, ta tìm lọ chứa La Viễn trên mặt đất tìm, cuối cùng chỉ tìm đến một lọ ô mai, đem ô mai toàn bộ đổ ra, nhét vào Vương Sư Sư trong tay, một chút không khách khí đem không bình đưa cho nàng. Nói, dùng này lấy hảo. Hoàng Giai Tuệ cho hắn một bạch nhãn, đem ngươi đao cũng cho ta. Ngươi lấy đao làm gì? La Viễn kỳ quái nói. Bình xăng khẩu liền lớn như vậy, không lấy đao bổ ra, ngươi bảo ta dùng như thế nào này ô mai quán lấy đi ra, dùng súng trường đột sao? Hoàng Giai Tuệ tức giận nói, trong giọng nói mang theo nồng đậm oán khí. Khiến một mỹ nữ cùng thối hoác xăng giao tiếp. Không có oán khí mới là việc lạ. La Viễn ngượng ngùng cười, bả đao đưa cho hắn. Hoàng Giai Tuệ trừng mắt nhìn hắn một cái, eo nhỏ vặn mẹo, chiều bãi đỗ xe đi. La Viễn nhìn như cũ còn tại cố gắng phủng thức Vương Sư Sư, vô vô bờ vai của hắn, hảo, trước nghỉ ngơi một hồi, không cần làm, ta có vài sự tình muốn hỏi ngươi. Nói đi đến đại lâu xa hơn một chút vị trí ngồi xuống. Vương Sư Sư khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thấp phỏng bất an cùng ngồi xuống, thúc thúc. Ta. La Viễn nhìn nàng một cái, liền biết nàng đang lo lắng cái gì, một không có cha mẹ tiểu cô nương. Bản thân cảm giác an toàn liền thấp, vừa có gió thổi cỏ lay liền trở nên nơm nớp lo sợ, e sợ cho bị người khác vứt bỏ. Nghĩ đến đây, hắn thần sắc ôn hòa nói, không nên suy nghĩ bậy bạ, ngươi trưởng như vậy khả ái, như thế nào có thể đem ngươi ném. Lại nói, ta còn không thiếu ngươi ăn kia vài đồ ăn. Vương Sư Sư sắc mặt tường đỏ, vụng trộm nhìn hắn một cái, thúc thúc, muốn hay không ta về sau gọi ngươi La Đại Ca đi. Tuy ngươi, về sau cũng không muốn như vậy câu thúc, không biết nhân, còn tưởng rằng ta như thế nào ngược đãi ngươi đâu. La Viễn không quan trọng nói, dù sao liền một xưng hô. Đúng rồi, ngươi gần nhất thân thể có hay không phát sinh cái gì biến hóa, tỉ như khí lực ra cái gì? La Viễn hỏi, gần nhất mỗi ngày đồ ăn chung, đều có một đĩa nhỏ yêm thử nhục, ăn thời gian dài như vậy tổng hẳn là có điểm hiệu quả đi. Vương Sư Sư nghĩ, nói, hình như là lớn một điểm, ta trước kia thể dục dự thi thời điểm, chạy một đoạn đường liền sẽ bụng đau, hiện tại chạy khởi lộ đến nhanh rất nhiều, bụng cũng không đau. Vương Sư Sư do dự một chút. Lại nói, còn có chút mặt khác biến hóa. Nói xong nàng đỏ bừng túi đầu. Cái gì biến hóa? La Viễn vội vàng hỏi, thầm nghĩ chẳng lẽ tiến hóa? Hắn nhớ do nấu qua thực vật, hẳn là không thể tiến hóa đến đối. La Đại Ca Vương Sư Sư sắc mặt trướng huyết hồng, ngón tay dùng lực rảo vào áo, ta. Cảm giác bộ ngực lớn một điểm, ăn thử nhục sau, liền cảm giác trướng. La Viễn theo bản năng chiều Vương Sư Sư bộ ngực nhìn thoáng qua, phát hiện chỗ đó quả nhiên có chút biến hóa. Nguyên bản chỉ là hơi hơi lộ ra, không sai biệt lắm cùng cứng nhắc như vậy, hiện tại cũng đã biến thành hai khả quan tiểu nhũ cáp, hơn nữa trung gian hai viên tiểu điểm ngạo nghễ đỉnh khởi, này tiểu cô nương cư nhiên không xuyên nội y ỉa. Bất quá giống như trong nhà quả thật không có tiểu cô nương xuyên nội y ỉa. Vương Sư Sư bị La Viễn ánh mắt xem xấu hổ nan tự ức, hô hấp đều có chút dồn dập lên, nhỏ giọng nói, La Đại Ca, ta biết nam hải tử đều tưởng sờ nữ hải tử bộ ngực, nếu ngươi tưởng sờ mà nói, ta có thể cho ngươi sờ. La Viễn bị này bĩu hãn mà nói, biến thành hắn nét mặt già mua ửng đỏ, có chút thẹn quá thành giận nói, lời này ai dạy ngươi, nhỏ như vậy liền như vậy không học hảo quan trường chi tài sắc mê người. Vương sư sư hoảng sợ, sắc mặt xoát trắng, đôi mắt nhất hồng, nước mắt liền xoạch xoạch rơi xuống, ủy khuất nói, La đại ca, ta không học cái xấu, ta trước kia bạn trai vẫn muốn sờ ta, ta cũng không chịu. Ngụ ý, chính là ta tưởng cho ngươi sờ, ngươi lại một điểm không cảm kích, còn mắng chửi người. Bạn trai, chia tay. La Viện hết trô nói rồi, nhớ ngày đó chính mình cỡ nào thuần khiết ta, đến đại học mới tìm bạn gái, nói chuyện một năm mới có thân mật hành vi. Hiện tại mới phát hiện chính mình đã có chút thoát ly xã hội, theo không kịp thời đại triều lưu. Hảo, hảo, là ta sai lầm, ta không nên nói ngươi là xấu nữ hài, đừng khóc. La Viện an ủi nói, có tâm muốn lại giáo dục một phen, cuối cùng ngẫm lại vẫn là tính. Có thể nói này lời nói, ít nhất cũng thuyết minh tiểu cô nương đấy lòng cũng không tệ lắm, biết báo ân, tuy rằng phương thức có điểm. Này lời nói chưa dứt lời, vừa nói Vương sư sư liền càng thêm bị khuất, nước mắt không nhịn được lạch cạch đi xuống điệu, khóc thút thít nói, ngươi tuyệt không phân rõ phải trái, còn nói ngươi không tưởng sở. Phía trước ngươi vẫn sở soạng ta đã lâu. Cái gì? La Viễn trong lòng rung lên, nghĩ nghĩ, vẫn là không có ấn tượng, đầy mặt mở mịt nói, lầm đi, ta lúc nào sờ ngươi, ta như thế nào không biết. Bãi đỗ xe, ngươi đẩy ngã ta. Thủ vẫn chộp vào ta nơi nào. Bây giờ còn đau quá. Vương sư sư xẹp bĩu môi nói. Có chuyện này. La Viễn có chút lúng túng nói, lúc ấy tình huống khẩn cấp, hơn nữa lực chú ý hoàn toàn không ở nơi này, hắn căn bản không biết tay đặt ở nơi nào. La Viễn vội vàng nói xin lỗi, lại hống một hồi, Vương sư sư rốt cuộc đình chỉ khóc. Lúc này một chiếc không có cửa xe lão cũ sạn tạ nạ, lắc lư hướng bên này mở ra, theo sau tại kia đôi vật từ bên cạnh ngừng lại. Hoàng Giai Tuệ đầy mặt khó chịu từ trong xe đi ra, trên mặt trên tay nơi nơi đều là đầy mỡ nị đen tuyền bấy mỡ, nàng bước đi đến La Viễn trước mặt, trừng mắt nhìn hắn một cái, lúc này nhìn đến Vương sư sư mãn nhãn đỏ bừng, có chút hoài nghi nói, nàng như thế nào khóc qua, ngươi vừa rồi có phải hay không tại khi dễ Vương sư sư? Ta là người như thế nào, ngươi còn không biết. Ta về phần sao? La Viễn đầy mặt chính khí nói, có chút chột dạ. Hoàng Giai Tuệ sắc mặt hơi hơi đỏ, nghĩ ngươi người nào, ta còn không rõ ràng, khi đó nếu không phải bị người khác phát hiện, chính mình còn mơ mơ màng màng bị người nào đó đạt được. Nàng tiếp tục xem kỹ nhìn La Viễn, một loại cảnh sát thẩm vấn nghi phạm khí chất tự nhiên mà sinh. Không tin ngươi hỏi Vương sư sư. La Viễn có chút hụt hơi biện giải nói. La đại ca, hắn không có khi dễ ta. Là ta nhớ tới ba ba mụ mụ khi khóc. Vương sư sư vụng trộm nhìn La Viễn liếc mắt nhìn, nhỏ giọng nói. Nàng lại hoài nghi nhìn Vương sư sư liếc mắt nhìn, lúc này nàng sâu sắc chú ý tới Vương sư sư ngực tựa hồ có thản nhiên màu xám thủ ấn, nếu không nhìn kỹ, căn bản thấy không rõ, nếu không phải hắn đương hình cảnh nhiều năm, khả năng liền xem nhẹ. Ngươi nghe một chút, hiện tại đã biết rõ đi. Các ngươi này đó cảnh sát, liền biết oan uổng người tốt, đều thành bệnh nghề nghiệp, hảo hảo chuyển mấy thứ, sau đó tìm một chỗ dừng chân, lại nhìn tình huống. La Viễn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, đứng lên liền hướng kia đôi vật tư đi. Còn oan uổng người tốt. Quả thực chính là cầm thú, liên tiểu cô nương đều không bỏ qua, chính mình này mới rời đi bao lâu, liền bị hắn đặt được. Nhìn La Viễn đã đi xa, liền gọi chủ cũng muốn cùng quá khứ Vương sư sư, lời nói thấm thía nói, về sau không cần cùng hắn một người một chỗ biết sao, cũng không muốn đi hắn phòng ngủ, nếu hắn muốn đối với ngươi làm cái gì hành động, nhất định phải nghiêm khắc cự tuyệt. Hoàng tỷ tỷ, La đại ca là người tốt. Vương sư sư tiếp tục thay La Viễn biện giải nói. Hắn quả thật là người không sai, bất quá nào đó phương diện liền không được, ngươi khả năng không minh bạch, chính là dụ bắt ngươi Hoàng Giai Tuệ kiên nhẫn nói. Hoàng tỷ tỷ, này đó ta đã sớm biết, chúng ta thật nhiều nữ sinh đều ái ái qua, hơn nữa La đại ca tưởng mà nói, ta cũng là nguyện ý, Hoàng tỷ tỷ, chúng ta đi này nọ đi. Nói xong Vương sư sư bước nhanh chiều La Viễn đi. Chỉ để lại Hoàng Giai Tuệ đứng ở tại chỗ lăng lăng ngẩn người. Chương 38, Giác ngộ. Trừ mặt ngoài kia tầng gạo trắng coi như sạch sẽ, cùng mặt đất tiếp xúc bộ phận đều là dính vào lục giáp trùng tạc thoái sau lưu lại chất lỏng, trong đó còn kèm theo một ít giáp sắc mảnh nhỏ, nhìn qua phi thường ghê tởm. La Viễn nguyên bản tưởng vứt bỏ tính, lại bị Hoàng Giai Tuệ đau lòng ngăn trở. Sàn tạ nạ cốp xe căn bản không đủ trang, cuối cùng La Viễn chỉ cần đem sau tòa dỡ xuống, đem sở hữu vật tư đều nhét vào, tràn đầy một xe. Hảo, xuất phát. La Viễn đi đến phòng điều khiển. Hoàng Giai Tuệ ngồi ở phó điều khiển vị trí, đem Vương sư sư ôm đến trên đùi, La Viễn gặp hai người ngồi vào chỗ của mình liền khởi động ô tô, chạy đến tiểu khu cửa khi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua kia cơ hồ trở thành một mảnh phế tích tiểu khu. Hắn đột nhiên tưởng, có lẽ chính mình về sau lại cũng sẽ không trở lại này địa phương. Đi đến ngã tư đường nhân bắt đầu nhiều lên, vừa kinh lịch qua lửa đạn tẩy lễ mọi người, một đám đi lên ngã tư đường, nhìn nơi nơi đều là lục giáp trùng tàn chi thi hài mặt đường cùng đã tàn phá thành thị. Có người hoan hô, có người khóc lớn. Như vậy cảnh tượng vừa La Viễn xa lạ lại quen thuộc, lại như thế nào cũng vô pháp dung nhập đi vào. Hắn đầy mặt trầm mặc, dọc theo đường chậm rãi hướng phía trước khai đi. Không khai bao lâu, hắn liền tại bên đường một nhà tàn phá quán cà phê bên trong nhìn đến một cái hộ vệ cấp lục giáp trùng. Nó bụng bị nổ tung một cự động, mặt trên huyết nhục mơ hồ, ghê tởm thể dịch không ngừng từ mặt bàn lớn nhỏ miệng vết thương chảy xuống, trên mặt đất hình thành một mảng lớn nhâm dịch. Nhưng côn trùng cường đại sinh mệnh khiến nó trong lúc nhất thời không thể chết đi. Chỉ còn lại có một bên cánh liều mạng vỗ, mấy tấm cà phê tòa đều bị nó cường đại lực đạo phiên phi. Nó ý đồ đứng lên, nhưng như vậy cố gắng đối một cái thiếu mấy cái chi tiết cùng một mặt cánh nó, chú định là phi công. La Viễn chỉ nhìn một cái, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng phía trước hai. Như vậy hung vật, dù cho đã bị thương nặng, cũng như cũ có năng lực giết chết hắn, dù cho hắn từng giết qua một cái. Nhưng hắn rõ ràng, lần đó thành công trên trình độ rất lớn quy công ở vật khí. Nhưng vận khí cũng sẽ không mỗi một lần đều có thể lọt mắt xanh với hắn, cùng như vậy hung vật chiến đấu quyết không thể sai lầm, chỉ cần một lần thất thủ, liền không có lần thứ hai, hắn phòng ngự thật sự quá yếu, hộ vệ cấp lục giáp trùng có thể ngăn cản viên đạn công kích, nhưng hắn lại chỉ cần một viên đạn, liền có thể khiến hắn tăng mệnh. Lúc này mặt đường phát sinh hơi hơi chấn động, động cơ tiếng gầm rú xa xa truyền đến. Giao lộ thập tự sử, ngũ chiếc xe bọc thép cùng ba chiếc đại hình quân dụng trọng tạp vênh long long hướng bên này mở ra. La Viễn vội vàng chuyển qua tay lái, lui qua một bên. Trọng tạp thượng đứng 7-8 danh trọng súng máy thủ, chiều La Viễn bên này nhìn thoáng qua, thần sắc túc mục lạnh lùng, mang theo một ít thiết huyết khí tức. Nay quân đoàn xe hiển nhiên là làm phu quét đường công tác, La Viễn nhìn đến kia mấy chiếc dài đến hơn 10 mét quái vật lớn mặt trên trang từng chỉ lục giáp trùng, nhưng lại là thuần một sắc hộ vệ cấp lục giáp trùng. Thấy như vậy một màn, hắn như có đăm chiêu, quân đội như vậy ra sức thu thập hộ vệ cấp lục giáp trùng. Trừ dùng cho thực nghiệm nghiên cứu chi ngoại, lớn nhất khả năng chỉ sợ cũng là chế tạo tiến hóa người. Liên tính loại này tiến hóa xác suất lại tiểu, thậm chí chỉ có 1/1000, nhưng chỉ cần có 10 vạn cơ số, như vậy quân đội tiến hóa nhân cũng có thể có 100 nhân, nếu là 100 vạn, kia liền có 1000 người. Nhưng trên thực tế này xác suất chỉ sợ muốn cao nhiều. Người thường đối với sinh thực lục giáp trùng tâm lý chướng ngại đối với này chút quân nhân hoàn toàn không tồn tại, kỷ luật cùng phục tùng đã xâm nhập đến quân nhân cốt tủy. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần thượng tầng mệnh lệnh một chút, này đó quân nhân có thể không chút do dự đem kia vài ghê tởm gì đó nhét vào trong miệng, cũng nuốt xuống đi. Hắn trong lòng đột nhiên xuất hiện một tia khủng hoảng, hắn phát hiện chính mình căn bản còn không có chân chính thích hướng loạn thế tiến đến, biết rõ mấy thứ này có thể mang đến tiến hóa cơ hội, lại bởi vì tình cảm thượng chán ghét, mà kiên quyết không đi đụng vào. Như thế nào không lái xe? Hoàng Giai Tuệ vốn không tưởng để ý đến hắn, nhưng thấy La Viện thật lâu không lái xe, liền nhịn không được nhắc nhở nói. Rốt cuộc nghĩ thông suốt một việc. La Viễn phục hồi tinh thần, cười nói. Suy nghĩ sự tình gì? Hoàng Giai Tuệ trong lòng hảo kỳ, lại nhịn không được hỏi thiếu niên chi phong hỏa tuế nguyệt toàn văn đọc. Nếu có này nọ có nhất định tỷ lệ nhượng nhân loại tiến hóa, ngươi có hay không sẽ ăn? La Viễn nhìn thoáng qua hỏi, theo sau khởi động ô tô, chiều giao lộ thập tự khai đi. Tiến hóa? Ngươi này đang nói đùa sao? Hoàng Giai Tuệ hừ một tiếng, khinh thường nói. Nàng bình thường không thế nào lên mạng. Cũng tiếp xúc không đến cơ mật gì đó, hiển nhiên cũng không biết tiến hóa nhân tồn tại. Ta biết tiến hóa nhân, mạng internet đều đang nói. Vương Sư Sư nói, thật sự có tiến hóa nhân, mà không phải địa ảnh. Hoàng Giai Tuệ lần này có chút hoài nghi nói. Ta như là nói đùa sao? La Viễn biên lái xe biên nói. Ta đây đương nhiên ăn, loại chuyện này ngu ngốc mới không ăn. Hoàng Giai Tuệ không hề áp lực nói, tâm lý lại không như thế nào tin tưởng La Viễn nói, chung quy tiến hóa nhân thứ này rất thiên phương dạ đàm. Một điểm đều không đáng tin. La đại ca, ta cũng muốn ăn. Vương Sư Sư nhỏ giọng nói. Đến thời điểm đều ăn, muốn ăn bao nhiêu, ăn đến ăn không vô mới thôi. La Viễn trên mặt lộ ra thần bí tiêu ý. Tiền phương trên đường lại mở ra mấy chiếc di động chữa bệnh xe, kế tiếp, chính phủ cứu tế chiếc xe một chiếc tiếp một chiếc. Hơn 10 phút sau, La Viễn tại một nhà khách cửa ngừng lại, này trang chỉ có 4 tầng lâu nhà khách tại phụ cận xem như bảo tồn tốt nhất kiến trúc. Hắn mở cửa xe đi xuống xe. Phía trước thủy tinh môn đã bể thành nhất vụn pha ly, mặt đất tràn đầy thật dày cho bụi, hiển nhiên đã là ngừng kinh doanh thật lâu. Cái này nơi này, đến thời điểm còn có thể tùy tiện tuyển phòng. La Viễn đi vào nhà khách nhìn thoáng qua, nói. Hoàng Giai Tuệ cũng đi đến, sắc mặt mất tự nhiên nói, tổng cảm giác là lạ, đến thời điểm nơi này lão bản đến đây làm sao được. Nơi này nói như thế nào cũng là nhà khách, liền tính lão bản đến đây, cùng lắm thì phó tiền phòng hảo. Nay loại này tình hình, đối phương cũng sẽ không nhiều lời. La Viễn cười nói, Hoàng Giai Tuệ cũng không nói thêm nữa. Hai người tại ba lâu tìm đến một gian trang hoàng xa hoa phòng, liền bắt đầu chuyển mấy thứ. Đợi sở hữu này nọ đều đặt hoàn tất sau, đã tiếp cận giữa trưa. Hoàng Giai Tuệ đi vào buồng vệ sinh, mới không có bao lâu, bên trong liền chuyển đến Hoàng Giai Tuệ nôn nóng thanh âm. Nơi này không nước, không có thủy, ta nhớ rõ buổi sáng còn có. La Viễn biến sắc, trong lòng lại không bao nhiêu ngoài ý muốn, ta đi tìm xem phía dưới tổng van, xem có phải hay không bên kia đóng. Nói La Viễn nhanh chóng xuống lầu, ước chừng tìm hơn 10 phút, mới tại lầu 1 gian đặt tạp vật chữ vật trong phòng tìm đến. Nhưng hắn rất nhanh liền thất vọng, bởi vì tổng van căn bản chính là khai, hắn đi ra nhà khách, chiều nhà khách đối diện cũng đã không tiếp tục kinh doanh phòng ăn, nhà hàng, đi vào bên trong phòng bếp, nhanh chóng mở ra vòi nước. Nước máy ống dẫn phát ra bị bóp chặt thiết hầu dường như cả thanh, chính là không có dòng nước xuống dưới. La Viễn sắc mặt khó coi trở về đi. Không nước, địa phương khác cũng không nước. La Viễn một ngông ngồi trên sofa, sắc mặt suy sụp. Hôm nay oanh tạc thật sự rất kịch liệt, chỉ sợ liên nhà máy nước đều lan đến, may mắn còn có hơn 10 bình nước khoáng. Trước dùng, Đông Hồ Thị đã không thể trụ, chỉ có thể đi địa phương khác. Hoàng Giai Tuệ thở dài một chút, cũng cùng ngồi xuống, trên mặt tràn đầy khuôn mặt u sầu. Đi nơi nào? La Viễn nghĩ, đi Hà Đông Thị, chỗ đó là tỉnh lỵ, bên cạnh ít nhất đồn trú một tập đoàn quân, hẳn là sẽ tương đối ổn định. Bình tĩnh thời điểm La Viễn rất có chủng có loại để người tin phục cảm giác, Hoàng Giai Tuệ sắc mặt cũng bình tĩnh trở lại, người quyết định liền hảo. Kia ngày mai buổi sáng liền đi Hà Đông Thị. La Viễn giải quyết dứt khoát, người kia xe xăng đủ đi, không cần trên đường thả neo toàn năng kỳ tài. Chỉ cần xe không dụng, liền không vấn đề. La Viễn nhíu mày. Hoàng Giai Tuệ trong lòng không do hoảng hốt, vội vàng nói, Đông Hà Thị ly Đông Hồ chỉ có hơn 100 km, này chiếc sạn tạ nạ 2.000 bảo dưỡng cũng không tệ lắm, điểm ấy lộ trình hẳn là không thành vấn đề. Vậy là tốt rồi, muốn hay không liền muốn đổi chiếc xe, hiện tại một mảnh hỗn loạn, cũng không biết đi tìm ai mua. Ăn cơm trước đi, đem kia túi màn thầu lấy ra, hôm nay liền đem liền ăn một điểm. La Viễn sờ bụng. Phía trước bởi vì tinh thần khẩn trương, dù cho hắn mang theo một túi màn thầu, cũng không tâm tình ăn. Đến bây giờ bụng đã đói xẹp. Hoàng Giai Tuệ đứng dậy đang muốn đi phòng khách lấy đồ, bất quá lại bị La Viễn gọi lại, đợi đã, vân vân, vẫn là trước không cần ăn, ta lo lắng các ngươi sẽ toàn bộ phun ra. Ta đi phía dưới lấy vài thứ. Nói La Viễn hướng ra phía ngoài đi. Chỉ để lại Hoàng Giai Tuệ cùng Vương Sư Sư hai người không hiểu ra sao, mơ hồ có loại cảm giác không ổn. Hoàng tỷ tỷ, La Đại ca làm gì đi? Vương Sư Sư hảo kỳ hỏi. Ta cũng không biết. Bất quá ta cảm giác không hảo sự. Hoàng Giai Tuệ ra vẻ bình tĩnh nói. Hai người ước chừng đợi nửa giờ, La Viễn rốt cuộc trở lại, trong tay hắn cầm một mảnh lục giáp trùng giáp sát, từ giáp sát nhan sắc đến xem, loại này giáp sát hiển nhiên là đến từ hộ vệ cấp lục giáp trùng. La Viễn tìm biến chúng quanh sở hữu địa phương, mới tìm được như vậy một mảnh cá lọt lưới. Phổ thông lục giáp trùng cùng hộ vệ cấp lục giáp trùng tuy rằng tiến hóa tỷ lệ tại xem xét chung miêu tả đều là như vậy, nhưng loại này mơ hồ tính văn tự miêu tả. Bản thân liền tồn tại sai biệt tính, cử thực hình tượng ví dụ xác suất thiên phần có tam cùng xác suất thiên phần có 7 đôi so 10% xác suất đều có thể dùng cực nhỏ đến miêu tả, nhưng hai người lớn nhỏ tuyệt đối là bất đồng, thậm chí thiên xoa địa biệt. La Viễn tin tưởng hộ vệ cấp lục giáp trùng tiến hóa tỷ lệ tuyệt đối sẽ so phổ thông lục giáp trùng vừa kia một ít, dù cho chẳng sợ như vậy, cũng không có gì tổn thất. La Viễn đem giáp sát phóng tới trên bàn, phát ra ba thanh âm. Hoàng Giai Tuệ cùng Vương Sư Sư đột nhiên nhớ tới La Viễn ở trên xe nói lời nói, sắc mặt đều tái rồi, liên tục lắc đầu. La Viễn vừa thấy hai người có chút lùi bước, này không thể được, nếu phía trước đều đồng ý, hiện tại không muốn ăn cũng không được. La Viễn thanh âm tràn ngập bán hàng đa cấp dường như mê hoặc hương vị. Ta đã trừ bỏ nội tạng, thể dịch, chỉ còn lại có lưng cơ nhục, này bộ phận ẩn chứa phong phú dinh dưỡng, tuyệt đối so với thế gian bất cứ thuốc bổ đều phải tầm bổ. Ngươi có rất tiểu tỷ lệ phát sinh tiến hóa, dù cho lại không tốt. Cũng có thể cải thiện thể chất, Hoàng Giai Tuệ ngươi hay không tưởng có được cường đại lực lượng, dù cho nhân loại diệt vong, ngươi cũng có thể sống sót. Vương Sư Sư, ta biết ngươi vẫn không có cảm giác an toàn, ngươi hay không tưởng thay đổi chính mình, từ đây không hề lo lắng hãi hùng. Hiện tại mạng người không đáng giá tiền, ngươi ngẫm lại hôm nay chết bao nhiêu nhân, ta xem hơn 10 vạn đều không chỉ, có lẽ chúng ta sống qua hôm nay, ngày mai lại cũng không mở ra được ánh mắt, có thể được đến bảo hộ chính mình lực lượng, ăn như vậy điểm khổ lại tính cái gì. Vương Sư Sư bị nói quyền đầu nắm chặt, nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt dần dần sáng lên, tưởng, ta tưởng trở nên cường đại, La Đại ca ta ăn. Hoàng Giai Tuệ cũng bị nói cảm xúc sục sôi, khó có thể tự mình, đầy mặt kích động nói, ta cũng ăn, ta hiện tại liền đi tìm nổi. La Viễn khỏe miệng lộ ra một tia cổ quái tiêu ý, thản nhiên nói, tìm nồi làm gì, nhiều phiền toái, hơn nữa thứ này chỉ có thể ăn sống, bằng không liền không có hiệu quả. Phảng phất nhận đến lớn lao kinh hách, Hoàng Giai Tuệ hôi hổi lui về phía sau vài bước, ánh mắt đều trừng đi ra, nàng xem kia lục giáp trùng kẹt nội bạch sắc cơ nhục, lại nhìn La Viễn, không tự chủ được nuốt nước miếng, tối nghĩa nói, sinh, ăn sống. Vương Sư Sư cũng sắc mặt trắng bệnh, chỉ cảm thấy dạ dày một trận quay cuồng, nàng đột nhiên che miệng lại, vội vàng nhanh chóng xông về phía buồng vệ sinh. Chương 39, rút lui. Trải qua một đoạn dài dòng tâm lý kiến thiết, hai người do dự thật lâu sau, cuối cùng vẫn là ăn. Trong lúc thống khổ thật sự khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả, trừ La Viễn mạnh mẽ nhìn xuống, hai người phun ra một hồi lại một hồi, ăn liền phun ra lại tiếp tục ăn, đến cuối cùng liên mật đều phun ra, đau nước mắt chảy ròng. Nhưng tiếc nuối là, cũng không biết là thể chất nguyên nhân, vẫn là loại này làm cấp sinh vật tiến hóa tỷ lệ rất thấp duyên cớ, cuối cùng ba người ai cũng không có tiến hóa. La Viễn hoàn hảo một điểm, bởi vì từng có một lần thất bại trải qua, cũng là không nhiều lắm thất vọng, chỉ là có chút tiếc nuối. Nhưng đối Hoàng Giai Tuệ cùng Vương Sư Sư hai người, lại là một cự đại đả kích. Như vậy thống khổ đổi lấy lại là như vậy một kết quả, lúc này đây đừng nói là Hoàng Giai Tuệ, liên Vương Sư Sư cũng vụng trộm cho hắn sắc mặt xem. Một đêm không nói chuyện. Đệ nhị rạng sáng, La Viễn đột nhiên bị tin nhắn chấn động thanh đánh thức. La Viễn cầm lấy di động, đem màn hình độ sáng thoáng điều lượng một ít, vì tiết kiệm điện, La Viễn di động vẫn bảo trì tại hắc bình trạng thái, bất quá dù vậy, cũng chỉ còn lại cuối cùng một nửa lượng điện, còn lại điện bản lượng điện sớm đã bị hắn dùng chơi. La Viễn có chút kinh ngạc, đây là trước kia đồng sự Vương Hà Quang phát đến. Từ hắn từ công ty từ trước sau, hai người liền ít có liên hệ, gần nhất càng là triệt để đoạn. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng sẽ thu đến đối phương tin nhắn. La Viễn, chúng ta lập tức liền muốn tùy thứ 5 sư đoàn ly khai, 6 giờ rưỡi tại thành đồng cao tốc giao lộ xuất phát, ta cũng là vừa được đến tin tức. Nếu ngươi cũng tưởng đi, kia liền lập tức liền tới đây. Thu đến thỉnh mau trả lời. La Viễn nhìn màn hình nhìn thật lâu sau. Lập tức, hắn nhanh chóng phiên thân mà lên, mặc quần áo. Hiện tại đã là 5 giờ rưỡi, 6 giờ rưỡi xuất phát, đó chính là nói chỉ còn lại có 1 giờ, thời gian thật chặt. Hắn cũng là chuẩn bị hôm nay rời đi Đông Hồ Thị, nay loại tình huống này, ai cũng không biết trên đường sẽ có cái gì nguy hiểm, có thể cùng quân đội cùng nhau xuất phát, ít nhất an toàn thượng, có cam đoan. Hắn ra khỏi phòng, dùng lực gõ gõ Hoàng Giai Tuệ cửa phòng ngủ, nhanh chóng rời giường, quân đội 6 giờ rưỡi liền muốn rời đi Đông Hồ Thị, chúng ta tốt nhất có thể cùng bọn họ cùng nhau đi, thời gian không còn kịp rồi, các ngươi tốc độ nhanh lên. Phòng ngủ bên trong rất nhanh truyền đến bùm bùm tiếng vang, tựa hồ là cái gì rơi xuống đất. Hảo, lập tức liền đi ra. Nếu là trước đây Hoàng Giai Tuệ còn có thể lại một hồi giường, nhưng gần đây vài ngày mỗi ngày lo lắng hãi hùng, sớm đã đem nàng thần kinh ma luyện mẫn cảm vô cùng, mặc dù là ngủ, cũng giống như mở to một con mắt, vừa nghe đến thanh âm, nàng liền lập tức nhảy dựng lên. Vương Sư Sư lại càng không cần nói, sớm đã nơi tay bận rộn chân loạn bắt đầu mặc quần áo. Đằng hai người đi ra, La Viễn đã rửa mặt hoàn tất. May mắn ngày hôm qua chạm vạng thời điểm đã đem vật tư nạp lại hồi ô tô. Bằng không liền đến không kịp. La Viễn có chút may mắn nói. Ngươi như thế nào biết quân đội muốn đi? Hoàng Giai Tuệ từ phòng khách lấy nhất nước khoáng, tựa hồ chuẩn bị muốn đánh răng, nghi hoặc hỏi. Không cần đánh răng, trên đường lại soát. Hiện tại là 5:40, chúng ta chỉ có 50 phút thời gian. Tin tức là ta trước kia đồng sự liên hệ của ta, hảo là tương đối đáng tin, bất quá ngươi lão công tựa hồ là chính phủ ngành công tác đi, chẳng lẽ không thông chi ngươi? Không cần cho ta để hắn. Chúng ta đã sớm ở riêng, hơn nữa ta di động cũng không điện, liền tính muốn thông chi cũng thông chi không đến. Hoàng Giai Tuệ đầy mặt không vui nói, mông vặn vẹo đi đến buồng vệ sinh, đem cá nhân đổ dùng ni lông túi chứa lên đến đây. Thu thập xong tất, ba người vội vàng đi xuống thang lầu, ngồi trên kia chiếc phó điều khiển không có cửa xe sản tạ nạ 2000. Lúc này đã là 1 tháng phân, dựa theo thông thường đã là xem như trời đông giá rét, dù cho nay nhiệt độ không khí khác thường, nhưng mùa đông dạ trưởng ngày đoạn lại là không có biến hóa. Lúc này chính là 6 điểm tả hữu, sắc trời còn như cũ một mảnh tối đen. La Viễn muốn mở ra đèn trước xe, lại phát hiện này chiếc lao ra xe, đang sớm đã hỏng, thảo, cái gì phá xe? Có khai đã không sai. Hoàng Giai Tuệ khó chịu nói một câu, chung quy xe vẫn là nàng chọn. La Viễn sáng suốt không cùng nữ nhân cãi nhau, bôi đen khởi động ô tô, chân ga vừa dẫm, nương dạng sáng vi quang chiều cao tốc giao lộ khai đi. Mặt đường trải qua 2 ngày hoành tạc, nơi nơi đều là lớn nhỏ thạch tử. Có chút đoạn đường lộ ra thậm chí xuất hiện từng đạo cái khe. Ngày hôm qua lại đây khi, khai là tàu chậm khi, còn cảm giác cái gì, nay tốc độ nhất mau, chỉnh chiếc lao ra xe liền bắt đầu nhảy dựng lên. Hoàng Giai Tuệ sắc mặt trắng bệnh, cảm giác tựa như tại ngồi xe qua đèo như vậy, thân thể lật đi lật lại, tim đập thình thịch. Hơn nữa nàng làm là phó điều khiển, bên cạnh môn tại nàng đạo xe khi cũng không biết là vì bất việc vẫn là chút căm phẫn sớm đã bị nàng dùng đao chém rớt. Hơn nữa còn muốn phân tâm chiếu cố Vương sư sư, tại xe như thế sóc nảy dưới, vài lần đều thiếu chút nữa bị quăng đi ra ngoài. Lặp lại vài lần sau, nàng rốt cuộc chịu không nổi, vội vàng kêu lên, đợi đã, vân vân, ta không được, để cho ta tới khai. Người xem thanh lộ. La Viễn Phanh lại dừng lại, hỏi. Hắn thị lực luôn luôn không sai, thân thể tố chất tăng lên sau, hắn thị lực liền càng thêm biến thái. Tuy rằng không thể dạ thị, nhưng nay đã là rạng sáng, sắc trời đã có vi quang, hắn vẫn là có thể đại khái thấy rõ tình hình giao thông, bằng không này chiếc lao ra xe chỉ sợ còn muốn lại điên một điểm. Hoàng Giai Tuệ xoa xoa cơ hồ mau bị ném vỡ ngông, khiêu chân đi đến phòng điều khiển vị trí, nhìn La Viễn đầy mặt khó chịu nói, không có hảo thị lực, ta có thể lấy bắn thi đấu đệ tam danh sao. Mở cửa, đợi lát nữa khiến ngươi cũng hưởng thụ, hừ hừ. La Viễn có chút ý do chưa hết, hắn khảo hoàn giấy phép lái xe liền không chạm qua vài lần xe, nay sờ phía trên hướng bản liền không tưởng xuống dưới, hắn nhìn Vương sư sư, trong lòng vừa động, kia Vương sư sư tọa nơi nào. Nhân ra một tiểu cô nương, tổng không thể tọa của ta trên đùi đi. Hoàng Giai Tuệ sửng sốt một chút, nàng ngược lại là không suy xét này đó. Nàng xem Vương sư sư hơi hơi e lệ thần sắc, nhớ tới ngày hôm qua Vương sư sư ngược người nào đó lưu lại trào ấn, một cỗ buồn bã liền thăng lên, hiện tại liền trang chính nhân quân tử, đừng tưởng rằng ta không biết, xuống xe. La Viễn không có cách nào khác, đành phải xuống xe. Hai người vị trí trao đổi, theo sau, Vương sư sư sắc mặt đỏ bừng ngồi vào La Viễn trên đùi. Ô tô một lần nữa khởi động. Cũng không biết có phải hay không vì chút căm phẫn, Hoàng Giai Tuệ khai so La Viễn càng thêm điên cuồng, chỉnh chiếc sạn tạ nạ 2000 thế nhưng khai ra Việt dã xe hiệu quả. Hoàng Giai Tuệ mặt lộ vẻ được sắc vụng trộm liếc La Viễn liếc mắt nhìn, nhưng nàng hy vọng thất bại, La Viễn thân thể giống như cùng chỗ ngồi cố định cùng một chỗ, theo chiếc xe sóc này mà không ngừng phập phồng, trong lòng chợt chợt ngạc nhiên đồng thời lại có chút thất vọng. Lại không chú ý tới Vương sư sư lúc này đã sắc mặt đỏ lên, bị nhãn mắt long lanh. Vương sư sư mông cùng La Viễn hạ thân chặt chẽ tiếp xúc, đang không ngừng cọ sát dưới, dần dần có phản ứng. La Viễn đầy mặt xấu hổ, đầu óc cố gắng rời đi lực chú ý, nhưng không có một tia hiệu quả. Tại tiểu cô nương mềm mại cái mông không ngừng khiêu khích dưới, tiểu đồng bọn rốt cuộc dần dần nổi giận, bành trướng, cứng đờ. Tiểu cô nương thân thể nóng kinh người, bên hai truyền đến nhỏ bé yếu ớt tiếng rên rỉ, thân thể cơ hồ sắp nhuyễn thành một bãi bùn nhão, mông thậm chí cố ý vô tình hướng hắn hạ thân ma sát. Hắn đầu đều lớn, vội vàng đem Vương sư sư đẩy đến đùi phía trước vị trí. Như vậy đi xuống, thế nào cũng phải sát súng hỏa không thể, đến thời điểm chính là háng Lý Hoàng Nghê, không phải thì cũng là phân. Không có kích thích nơi phát ra, tiểu đồng bọn rất nhanh lại yên lặng xuống dưới. Dọc theo đường đi chiếc xe có chút thường xuyên, phần lớn đều là chiều La Viễn giống nhau phương hướng khai đi, càng là tiếp cận cao tốc giao lộ, chiếc xe lại càng nhiều, đến cuối cùng một đoạn đường đã bắt đầu chen lấn, cơ hồ mỗi đi một đoạn đường liền muốn đình vài phút. Không qua bao lâu, lão ra xe tại cự ly cao tốc giao lộ 1 km vị trí rốt cuộc ngừng lại, rốt cuộc không thể tiến thêm. Tiền Phương roi mắt nhìn lại, nơi nơi đều là rậm rạp chiếc xe. Đem cả lục đường xe chạy đều đổ được nghiêm kín. Chứng kiến chỗ, các loại hào xe danh xe, chỗ nào cũng có, La Viễn này chiếc cũ nát tang tháp nào 2000 ở này đó trong xe thì có vẻ kê lập hạc quần, chói mắt vô cùng. Bên cạnh buôn chỉ 600 mở ra cửa kính xe, một mập mạp nhô đầu ra, hắc, ca sao, của ngươi xe rất có tính nghệ thuật à. La Viễn cười cười, chỉ cần còn có thể khai liền hảo, các ngươi là ai thông chi? Thị ủy văn phòng đám người kia thông chi, các ngươi chẳng lẽ không đúng? Mập mạp có chút kinh ngạc nói. Nếu không phải bằng hưu nói cho ta biết, ta còn không biết. La Viễn trong lòng sớm có đoán trước, cũng chưa nói tới cái gì phẫn nộ thất vọng, người đều là có cùng bậc, ở trên xã hội hôn khi hắn đã sớm liền thói quen. Các ngươi xem như vật khí, nghe nói lần này liên thị chính phủ kêu bang tôn tử đều phải rút lui khỏi. Chúng ta Đông Hồ thị xem như triệt để buông tay, quốc gia không có dư lực trùng kiến một tòa thành thị, chỉ có thể đem chúng ta thiên đến địa phương khác. Chúng ta này một phê xem như hảo. Có quân đội bảo hộ, còn lại nhân, liền muốn ấn phê thứ dần dần rút lui khỏi, đến thời điểm nhưng không có nhiều như vậy quân đội bảo hộ. Hoàng Giai Tuệ có chút nghe không đi xuống, đầy mặt khinh thường nói, kẻ có tiền chính là hảo, chúng ta đây ngược lại là chiếm tiện nghi. Mập mạp tâm khoan thể béo, không chút nào để ý, sắc mặt thay đổi không biến, chỉ là tươi cười hơi hơi trở nên có chút chua xót. Ai, cùng chỉ còn lại có tiền, công ty không có, phòng ở không có, lao bà không có, hải tử cũng không có. Liên hiện tại cũng chỉ còn lại nhất trương sổ tiết kiệm đâu, nhưng lại bị giảm giá trị gấp 10 không chỉ, ta là tâm tính hảo, bằng không đã sớm tự sát. Này thế đạo ai cũng không dễ dàng à, La Viễn thở dài một chút, nói sang chuyện khác nói, ta xem phía trước có thật nhiều xe công cộng, kia phải là loại người nào. Mập mạp bĩu môi, trêu chọc nói, đại học giáo thụ, cao cấp kỹ sư, nghiên cứu khoa học cơ cấu nghiên cứu viên, đương nhiên cũng ít không được nhân viên công vụ. Những người đó so với chúng ta khả đáng giá nhiều, quân đội trọng điểm bảo hộ đơn vị. Giống chúng ta Đông Hồ Thị chỉ là công nghiệp nhẹ hòa phục vụ nghiệp tương đối phát đạt, công nghiệp nặng thiếu đáng thương, ngươi khả năng không cảm giác. Nhưng giống một ít nội địa một ít công nghiệp nặng tỉnh, đã bắt đầu chấp hành chiến thời kinh tế. Một cao cấp kỹ sư so 1.000 sinh viên còn muốn trọng yếu. Có thể thấy được mập mạp tin tức thực linh thông, La Viện đang muốn hỏi thăm một ít hiện tại tình thế. Đột nhiên La Viện di động duy trì liên tục chấn động, hắn cầm lấy vừa thấy, là Hoàng Hà Quang. La Viện tiếp điện thoại. La Viện, ngươi đến không? Vương Hà Quang thanh âm có chút nôn nóng nói. Đến, ta ở phía sau. Vậy ngươi nhanh lên lại đây a, chúng ta lập tức muốn đi. La Viện do dự một chút, ta liền không lại đây, ta còn có đồng bạn tới được, hơn nữa lái xe. Điện thoại bên trong một trận trầm mặc, qua thật lâu sau, La Viện tựa hồ nghe đến Vương Hà Quang tựa hồ thâm thâm hít vào một hơi. Kia chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, chúng ta đến thời điểm tái kiến đi. Ta trước treo. Không đợi La Viện nói chuyện, Vương Hà Quang cũng đã cúp điện thoại. La Viễn nhìn đã cắt đứt di động, phát hiện di động bên trong còn có vài điều chưa đọc tin nhắn cùng hai cái chưa tiếp điện thoại. Hắn nhất nhất mở ra. Ngươi xuất phát sao? Hiện tại không đến, liền đến không kịp, ngươi ở nơi nào, ta gọi ta bà tiếp ngươi. Hắn lúc này mới nhớ lại, chính mình thu đến tin nhắn sau căn bản là không có hồi, gọi điện thoại khi, cũng bởi vì di động điều là chấn động cũng không cảm giác được. Hắn cầm lấy di động muốn giải thích một chút, nhưng do dự một hồi, liền thả xuống dưới. Vẫn là đến thời điểm gặp mặt lại giải thích đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, thất khống. Vừa đến 6 giờ rưỡi, dòng xe cộ bắt đầu chậm rãi di động. Khai tại phía trước là mấy trăm chiếc luân thức xe bọc thép, vận binh xe theo sát sau đó, lại có hơn 10 giá võ trang phi cơ trực thăng tại tầng trời thấp xoay quanh, kế tiếp còn lại là hơn trăm chiếc xe bus, mà La Viễn đẳng tư ra xe còn lại là an bài tại cuối cùng. La Viễn tại trước lúc xuất phát lại cướp được tay lái, đem Vương Sư Sư ném cho Hoàng Giai Tuệ. Tiểu cô nương đã lớn lên bắt đầu phát dục, hơn nữa bản thân cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương, ngồi ở hắn trên đùi vừa có vẻ xấu hổ, lại dễ dàng phát sinh chút không nên phát sinh sự tình. Nghĩ đến phía trước phát sinh xấu hổ, hắn không khỏi có chút đau đầu, cũng không biết tiểu cô nương sẽ như thế nào tưởng. Dòng xe cộ trùng trùng điệp điệp, kéo dài vài km, giống như một điều trên mặt đất chậm rãi bò sát tinh tế rắn. Vừa lên đường cao tốc, dòng xe cộ tiến lên tốc độ cũng nhanh lên. Ước chừng non nửa thời điểm sau, dòng xe cộ xử ra Đông Hồ Thị, chung quanh dần dần hoang vu lên. Cũng không biết lúc nào khởi công, cả đường cao tốc đã trải qua cải tạo, hai bên nhiều ra hai điều ước mạc 50 mét khoan thủy nê giải cách ly. Bất quá nhất vượt qua giải cách ly khu vực, tắc đã là mặt khác thế giới, đó là một mảnh lục sắc bao trùm thế giới. La Viễn một bên lái xe, một bên giống hai bên nhìn lại, trong lòng tràn đầy kinh hoàng. Này đó lục sắc tạo thành đan nguyên đã không phải trước kia cỏ dại, mà là một mảnh sơ hiện sơ hình xâm lâm. Dòng xe cộ chạy trong đó, để người cảm giác giống như là tại đi thông sâu thẳm xâm lâm chỗ sâu như vậy. Nếu không phải rõ ràng nhìn đến, La Viễn thậm chí hoài nghi chính mình đang tại nằm mơ. Hắn cảm giác này thực vật tựa hồ bắt đầu càng dài càng nhanh. Nơi này tựa hồ phi thường nguy hiểm, cả giải cách ly gồ ghề, nơi nơi đều là sớm đã cô đọng khô ráo vết máu. La Viễn thậm chí tại trên đường cao tốc nhìn đến có một cái bị chiếc xe lặp lại nghiền áp sớm bạc như tờ giấy động vật thi thể. Dù cho không có này đó, chống chân mỗi cách 1 km, liền bố trí một cốt thép hỗn bùn đất công sự phòng ngự cùng mặt trên kia một môn môn giữ tợn băng lánh tốc bắn pháo cùng trọng súng máy, là có thể nhìn ra nơi này ẩn chứa hung hiểm. Hoàng Giai Tuệ tả hữu nhìn nhìn, lo lắng nói, cũng không biết mặt trên nghĩ như thế nào, nơi này lưu trữ này mảnh rừng làm gì không tiêu hủy. Ta cảm giác đám kia lục giáp trùng chính là từ nơi này tới được. La Viễn chua xót cười cười, nếu có thể mà nói, chỉ sợ là đã sớm thiêu, rất có khả năng là hiện tại đã không có năng lực thiêu. Vì cái gì, trước kia không phải thiêu vài lần sao? Hoàng Giai Tuệ đầy mặt nghi hoặc nói. Người cũng nói là trước kia, khi đó tình thế còn chưa triệt để chuyển biến xấu, thông qua quốc tế mậu dịch, đại lượng dầu mỏ có thể quần quận không ngừng từ mấy đại sản du vận mệnh quốc gia tiến vào. Thế nhưng hiện tại dầu mỏ mậu dịch đã triệt để đoạn tuyệt. Chỉ dựa vào quốc nội mấy đại du điền cung ứng, căn bản không đủ dùng. Lại lấy cái gì đến thiêu loại này thiêu lại trưởng thực vật. Hoàng Giai Tuệ trong lúc nhất thời có chút khó lấy nhận, hơi hơi có chút thất thần nói, chẳng lẽ liền lấy này đó thực vật không có biện pháp sao? Không có dầu mỏ, có thể dùng xăng thiêu A. Vương Sư Sư nhịn không được xen mồm nói. Phúc! Này lời đùa uy lực thật sự quá lớn, La Viễn cùng Hoàng Giai Tuệ đều bị chọc cười. Liên trong lòng áp lực cũng bị ngắn ngủi xua tan. Vương Sư Sư đầy mặt mê mang, thẳng đến Hoàng Giai Tuệ giải thích, mới náo loạn đại hồng mặt. Đương nhiên cũng không phải không có cách nào, không có dầu mỏ còn có thể dựa vào cồn. Nay này đó nơi nơi đều là thực vật chính là tốt nhất cồn nguyên vật liệu, liền tính sản lượng muốn đạt tới dầu mỏ trình độ, thậm chí cuối cùng thay thế được dầu mỏ, cũng không phải không có khả năng sự tình, mấu chốt là quốc gia như thế nào sản nghiệp bố cục. Lúc này Tiền Phương chiếc xe đột nhiên ngừng. La Viễn vội vàng khẩn cấp phanh lại, hắn vừa mới bắt đầu cũng không như thế nào để ý, như vậy khổng lồ dày đặc dòng xe cộ, khó tránh khỏi sẽ có chảy trượt, nguyên tưởng rằng rất nhanh liền có thể tiếp tục thông hành, lại phát hiện Tiền Phương đột nhiên một trận rối loạn. Ngay sau đó liền truyền đến cùng loại vải dầu xé ra thanh âm xuyên việt đến nam tử quân giáo nữ nhân. Vâng! Hắn vội vàng lộ ra thân thể, lại nhìn đến một trận võ trang phi cơ trực thăng, quay cuồng từ thiên không tà té rớt xuống dưới, vài giây sau liền tầng tầng đánh vào giải cách ly thượng, bộc phát ra một đoàn cự đại hỏa diễm. Vài chục môn cao bắn tốc pháo đồng thời khai hỏa, ở Tiền Phương lôi ra từng điều thật dài hồng sắc xích, mà mục tiêu còn lại là trên bầu trời xuất hiện mấy trăm chỉ cự đại hắc sắc biến dị điểu. Thỉnh thoảng có biến dị điểu tại trời cao bị pháo cao xạ tập hỏa mệnh trung, tứ phân ngũ liệt. Vô số hắc sắc vũ mao từ thiên không bay là tả rơi xuống, trong đó một căn vừa lúc rơi xuống La Viễn trên xe. Hắn sửng sốt một chút, nhắc tới trả mã đao nhanh chóng đi dưới ô tô, đồng thời dồn dập nói, tất cả mọi người mau xuống xe. Trốn ở trong xe cũng sẽ không có vẻ, ngược lại hạn chế cá nhân hoạt động phạm vi, một khi nguy hiểm tới gần, tưởng phản kháng đều không có thể. La Viễn nhặt qua vũ mao. Này căn vũ mao trưởng cơ hồ có một mét, bề mặt sáng bóng chân trượt mà lại mềm mại, bất quá sức nặng lại khinh cực khinh, như vậy trưởng một sợi lông vũ, thắt trên tay hắn cơ hồ cảm thụ không đến sức nặng. Hắc tiêu vĩ xí. Sử dụng, tài liệu. Hy hữu độ, lam sắc. Sức nặng 10 khắc. Đánh giá, đây là hắc tiêu bong ra vũ mao, tính chất cứng cỏi nhẹ nhàng, ẩn chứa mỏng manh phong hệ năng lượng. Lại là lam sắc. La Viễn nhìn này căn vũ mao, hắn trong lòng áp lực tăng vọt. Vẫn chờ ở thành thị, hắn căn bản không thể nào lý giải bên ngoài sinh vật đã tiến hóa tới trình độ nào, nguyên tưởng rằng lam sắc sinh vật hẳn là phi thường thưa thớt, không nghĩ tới gần nhất vài ngày lại liên tiếp đụng tới. Bất quá này cũng phi thường bình thường, thành thị dù sao cũng là nhân loại địa bàn, biến dị thú chỉ cần vừa xuất hiện liền sẽ bị lập tức rào sát, có thể trưởng thành ra một cái màu lam nhạt đã là có chút khó được, muốn tiến hóa ra một cái lam sắc đẳng cấp, quả thực so chúng sổ số xác suất còn thấp. Lúc này hắn chú ý tới xem xét tin tức chung xuất hiện phong hệ năng lượng miêu tả. Nếu hắn nhớ không lầm mà nói, đây là lần thứ hai chủng loại này dường như miêu tả, lần đầu tiên là tại Triệu Nhã Lệ trong nhà cái kia lao hoàng cầu, tựa hồ là hỏa tính năng lượng, mà lần này còn lại là phong hệ. Hắn nhíu mày, loại này ẩn chứa thuộc tính năng lượng biến dị sinh vật phi thường hiếm thấy, đến bây giờ hắn cũng chỉ phát hiện hai lệ, mặt khác vô luận là cường hãn hộ vệ cấp lục giáp trùng vẫn là lần đầu tiên đụng tới, cho hắn ấn tượng cực đoan khắc sâu cái kia thái hoa xà. Đều không có thuộc tính năng lượng. Chẳng lẽ đây là hai loại biến dị sinh vật loại hình? Lúc này Hoàng Giai Tuệ đi ra, nàng xem đỉnh đầu, rất có chút lo lắng hỏi, không có việc gì đi, ta muốn hay không đi lấy thương. La Viễn nghĩ, nói, không cần, loại này sinh vật ngươi dùng cái loại này súng trường căn bản không hiệu quả. Hơn nữa Tiền Phương là quân đội, một khi kia đem súng trường bại lộ, ai cũng không biết mặt sau sẽ có cái gì hậu quả. Ngươi như thế nào biết? Gặp Hoàng Giai Tuệ đầy mặt hoài nghi nhìn nó. La Viễn đem vũ mao đưa cho nó, tiếp tục nói, đây là loại này biến dị điểu vũ mao, bằng nó cao cường độ mềm dẻo tính, chỉ cần mấy tầng chồng cùng một chỗ, liền tính đến ngươi trước mặt, viên đạn cũng đánh không xuyên nó, chỉ biết chọc giận nó. Rất nhiều người đều bắt đầu mở cửa xe, đầy mặt khẩn trương nhìn đỉnh đầu. E sợ cho cái loại này khủng bố cự điểu, hướng bên này bay tới. Bất quá bọn họ lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Trên bầu trời hắc tiêu đã bị cao bắn tốc pháo cùng mấy giá võ trang phi cơ trực thăng chặt chẽ hấp dẫn cừu hận, căn bản không thể nào bận tâm phía dưới xem náo nhiệt đám người đế quân. Một cái tiếp một cái hắc tiêu bị cao bắn tốc pháo liên tiếp đánh bạo, vài phút sau, còn thừa hắc tiêu rốt cuộc cảm giác được sợ hãi, phát ra vài tiếng thê lương tiếng thét chói tai sau, liền vũ cánh bay nhanh rời xa khu vực này. La Viễn cũng may mắn tại chung quanh siêu tập ngũ căn vũ mao, ngồi trên phòng điều khiển. Ngươi lấy này đó vũ mao làm gì? Hoàng Giai Tuệ hỏi. Có lẽ có thể đổi tiền cũng nói không chừng. La Viễn cười có lệ nói, hắn phía trước nghĩ tới hợp thành thuật, tuy rằng còn chưa tưởng hảo đến cùng muốn hợp thành cái gì, bất quá loại này ẩn chứa phong hệ năng lượng vũ mao nghĩ đến cũng là một loại khó được tài liệu, vung tay không khỏi đáng tiếc. Này cũng có thể đổi tiền. Hoàng Giai Tuệ không tin nói. Này nhưng không nói định, ngươi không thấy được rất nhiều người đều nhặt sao. Hơn nữa thứ này thoáng may một chút, là có thể làm một kiện áo chống đạn, khẳng định có nhân sẽ mua. Hoàng Giai Tuệ vừa nghe, nhất thời tràn đầy hối hận, lúc ấy thiên không hạ xuống vũ mao rất nhiều, nếu có tâm đi nhặt mà nói, tuyệt đối có thể nhặt được mấy căn. Nàng ngược lại là không nghĩ đổi tiền, mà là chuẩn bị giống La Viễn nói như vậy, làm một kiện áo chống đạn. Nàng đã sớm phát hiện La Viễn vẫn mặc một kiện lục sắt chống đạn bối tâm, trước mặt bảo bối dường như, nàng nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Bất quá hiện tại tưởng lại nhặt cũng đã chậm, kia vài vũ mao đã sớm bị người khác tranh đoạt không còn. Bất quá một phút đồng hồ, dòng xe cộ một lần nữa lưu động. Trên đường lại lục tục đụng phải vài lần tập kích, bởi vì không phải đến từ không trung, vài lần loại nhỏ thú triều công kích đều là còn chưa chạy qua giải cách ly liền bị công sự phòng ngự hỏa lực dễ dàng đánh tan, dù cho số ít chạy thượng đường cao tốc, cũng không hề ngoài ý muốn bị quân đội hỏa lực bắn chết. Nhìn kia lần lượt tự sát tính tập kích, La Viễn thậm chí có chút hoài nghi, này đó sinh vật có phải hay không có cường đại sinh vật tại thao túng này hết thảy. Bốn nửa giờ hậu sau, dòng xe cộ rốt cuộc chậm rãi xử nhập Đông Hà thị. Thình thế khi cái kia hưu nhàn thành thị, nay đã đề phòng xâm nghiêm, từ cao tốc trên đường xem, một điều vây quanh toàn bộ Hà Đông thị, thậm chí bao gồm vùng ngoại thành nông thôn công sự phòng ngự quần đã bắt đầu khởi công. Vô số công trình chiếc xe đang tại khí thế ngất trời kiến thiết. Chiếc xe đến Hà Đông thị cao tốc giao lộ khi, rốt cuộc ngừng lại, trừ quân đội tiếp tục đi tới chi ngoại, mặt khác chiếc xe lại bị ven đường hạng nặng võ trang võ cảnh ngăn cản xuống dưới. Hoan nghênh các vị đi đến Hà Đông thị, hiện tại mọi người toàn bộ xuống xe, nhận tất yếu đăng ký cùng kiểm tra. Một võ cảnh cầm loa hô. La Viễn nghe biến sắc, cùng Hoàng Giai Tuệ đưa mắt nhìn nhau. Trong xe nhưng là cất giấu một chi súng trường, nếu muốn kiểm tra mà nói, kia khẳng định liền muốn bại lộ. Bất quá thực hiển nhiên có hàng cấm cũng không phải hắn một, hơn nữa tuyệt đối không thiếu, rất nhanh liền có nhân xuất đầu. Dựa vào cái gì muốn chúng ta đăng ký, kiểm tra? Một xe chủ đi xuống xe phẫn nộ nói. Nói rất đúng, này nọ thiếu, chúng ta tìm ai? Có một xe chủ là lớn. Làm quan không có thứ tốt, này thế đạo thật mẹ nó hắc. Bởi vì nghĩ pháp không trách chúng, cùng phẫn nộ, hơn nữa này đó vốn liền không là như vậy bình dân. Đầu năm nay kẻ có tiền không kết giao vài cái quan viên, căn bản thành không được khí hậu, để khí tự nhiên tương đối chân. Các vị đồng chí, thỉnh đại gia không cần hiểu lầm. Chúng ta chỉ có tiến hành đơn giản ít quang kiểm tra, chỉ là vì tránh cho vi phạm lệnh cấm vật phẩm chạy vào Hà Đông thị, đối Hà Đông thị ổn định tạo thành ảnh hưởng. Súng ống, vũ khí, cung nỏ đẳng vũ khí đều phải nộp lên. Tên kia võ cảnh lớn tiếng chấn an nói, chán mồ hôi lạnh ứa ra, một khi đem nháo ra quần thể kiện, kia liền xong đời. Lúc này đây tất cả mọi người ra ly phẫn nộ. Này đó trải qua trật tự phá vỡ, kinh lịch qua trùng triệu nhân, sớm đã đối quan phương lực lượng thất vọng. Đối với bọn họ mà nói vũ khí đã là duy nhất có thể bảo hộ bọn họ an toàn cuối cùng lực lượng. Một ít mất đi lý trí nhân thậm chí cầm ra thương, mắt thấy tình thế liền muốn thất khống. Chương 41, phân biệt. Võ cảnh như lâm đại địch. Phương Khiếu lòng nóng như lửa đốt, hắn biết nhóm đầu tiên đến nhân đại đều có chút lai lịch, cũng không dám một mình quyết định, vội vàng lấy ra điện thoại xin chỉ thị thượng cấp, lại chỉ được đến xét xử lý chỉ thị. Thật con mẹ nó kê tặc, hắn trong lòng thầm mắng, hắn cũng quản không được nhiều như vậy. Vội vàng cầm lấy loa khàn cả giọng hô, các vị đồng chí thỉnh bảo trì bình tĩnh, không cần làm ra xúc động hành động. Ta mặc kệ các ngươi tại Đông Hồ thị thế nào, nhưng tại Hà Đông thị tư nhân cùng thương là trái pháp luật, sở hữu súng ống tiến vào Hà Đông thị phía trước tất yếu nộp lên, về phần vũ khí lạnh. Các vị có thể thích hợp kiểm giữ. Nói nơi này hắn dừng một lát, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, nếu này cũng không thể nhận, Hà Đông thị đem cự tuyệt các ngươi tiến vào. Chung quanh tiếng mắng đột nhiên đình trệ một chút. Hơn phân nửa người đều dần dần bình tĩnh trở lại. Trung Quốc tự có dân không cùng quan đấu cổ hấn, nếu đã khiến này đó võ cảnh lui một bước, mọi người cũng liền sáng suốt hiện ký tức cổ. Hừ, lúc trước kia vài vũ khí, còn không phải bọn họ những người này chạy ra. Ta cũng không tin Hà Đông thị mông so mặt còn sạch sẽ. La Viễn bên cạnh một vị trung niên nhân ôm cánh tay cười lạnh nói. Người còn chưa xem hiểu sao, không thu nộp vũ khí đầu hàng chi, lại như thế nào lại bán cho chúng ta, tính, liền giao đương một bút hộ khẩu phí. Người khác cười ha hả thấu thú nói. Hoàng Giai Tuệ càng nghe sắc mặt liền khó coi, cứ việc nàng còn không có xác định này đó đến cùng có phải hay không sự thật, nhưng nghĩ đến cũng là 8-9-0-10. Hiện tại bắt đầu kiểm tra, thỉnh các vị trở lại phần mình trên xe. Mặt khác thỉnh đại gia bảo trì cảm xúc ổn định, không cần làm ra xúc động hành động, lại cảnh cáo một lần, thỉnh đại gia bảo trì cảm xúc ổn định, không cần làm ra xúc động hành động. Phương Khiếu khàn cả giọng hô, vung tay lên. Một đội võ cảnh cầm trong tay loại nhỏ ít quang máy kiểm tra đo lường liền chạy bước nhỏ chiều nơi này lại đây. Ngã ngồi trên vị trí đi, đem kia đem súng trường cùng súng lục lấy ra. La Viễn lôi kéo Hoàng Giai Tuệ, nói. Hoàng Giai Tuệ thân thể nhoáng lên một cái, ném đi La Viễn thủ, tức giận bất bình nói, ta không lấy, dựa vào cái gì muốn giao ra đi? La Viễn nhìn có chút khó chịu, sắc mặt trầm xuống nói, dựa vào cái gì? Vậy ngươi lại dựa vào cái gì? Nếu ngươi tưởng đối kháng mà nói, ta nhưng không cùng ngươi điên. Gặp La Viễn kéo xuống mặt mũi đến, Hoàng Giai Tuệ trong lòng hoảng hốt, cũng không dám dỗi, đầy mặt không tình nguyện từ sau thùng xe, cầm ra hai thanh thương đến, tầng tầng phóng tới La Viễn trước mặt, theo sau ôm Vương Sư Sư sắc mặt xanh mét ngồi ở phó phòng điều khiển. Vương Sư Sư gặp hai người đều trầm mặc không nói lời nào, nhất thời có chút lo sợ bất an, nàng cẩn thận mở miệng nói, Hoàng tỷ tỷ, ngươi không phải đã nói ngươi là cảnh sát sao, cảnh sát đều có thương, chúng ta lấy thương không có gì đi. Hoàng Giai Tuệ nhăn mặt, ta đã sớm không làm cảnh sát. Lúc này nàng nhớ tới cái gì, đại hỉ nói, đúng rồi, ta hồ sơ còn giống như tại công an cục, còn chưa điều lại đây, nói như vậy ta còn là cảnh sát. Này có ích lợi gì sao? Trừ phi ngươi còn tưởng lại đương cảnh sát. La Viễn đột nhiên hỏi. Gặp La Viễn rốt cuộc nói chuyện, nàng trong lòng buông lỏng đồng thời cũng có chút nổi giận nói, vì cái gì ta không thể đương cảnh sát, Hà Đông Thị bên ngoài có quân đội bảo hộ, ta xem nơi này sẽ tương đối an toàn, hơn nữa đương cảnh sát tổng so đi bên ngoài công tác hảo, phúc lợi cũng cao. Kia tùy ngươi đi. La Viễn nói một câu, liền không hề nhiều lời. Mỗi người đều có chính mình lựa chọn, mà mỗi người cũng muốn vì chính mình lựa chọn phụ trách. Hoàng Giai Tuệ âm thầm sinh khí. Ta đương cảnh sát sau, về sau ta sẽ chiếu cố của ngươi. Một lát sau, Hoàng Giai Tuệ lại cố ý nói. Nguyên tưởng rằng có chút tâm cao khí ngạo La Viễn hội bốn phía châm trọc, lại không nghĩ rằng La Viễn ngược lại khuyên nhủ, cố hảo chính ngươi liền hảo, Đông Hà Thị liền tính lại an toàn, cũng so bất đắc dĩ tiền. Đối với ngươi trượng phu cùng ngươi nữ nhi hiện tại hẳn là cũng ở nơi này, muốn hay không liên hệ một chút. Hoàng Giai Tuệ trong lòng run lên, nàng không tưởng lại cùng nàng bằng mặt không bằng lòng trượng phu trò chuyện, nhưng vừa nghĩ đến nàng nữ nhi còn tại đối phương trong tay, liền lấy qua La Viễn đưa qua di động. Uy, ngươi là vị nào? Điện thoại bên trong truyền đến một trầm thấp thanh âm. Hoàng Giai Tuệ hít sâu một hơi nói, ta là Hoàng Giai Tuệ, hiện tại dùng là người khác di động. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta đã tại Hà Đông Thị. Phía trước đánh qua ngươi điện thoại, lại đánh không thông. Đông Hồ Thị còn có chút lưu thủ nhân viên, ta hướng người khác hỏi một chút, ngươi gọi người an bài khiến ngươi nhóm thứ hai lại đây. Không cần, ta đã tại Hà Đông Thị, nữ nhi có phải hay không với ngươi cùng một chỗ? Hoàng Giai Tuệ lãnh đạm nói. Nói như vậy ngươi cũng tại cao tốc giao lộ, ngươi hiện tại ở đâu đến, ta lại đây. Điện thoại thanh âm trở nên có chút kích động. Hoàng Giai Tuệ mắt nhìn La Viễn, lại phát hiện hắn không có một chút chú ý nơi này, nàng chần chờ một chút, hảo. Ngươi đem nữ nhi cùng nhau mang lại đây, ta tại một chiếc xám bạc sắc buôn chỉ thương vụ xe bên cạnh, tọa là một chiếc sạn tạ nạ 2000. Hơn 10 phút sau, một người mặc vo cảnh chế phục trung niên nam tử ôm 5-6 tuổi tiểu cô nương, bước nhanh hướng bên này đi tới, xem này trên chế phục quân hàm, cùng phía trước kêu gọi vị kia như vậy, đồng dạng là một danh trung đội trưởng. Hắn sắc mặt phương chính, đầy mặt chính khí, bất qua ánh mắt lại phi thường lợi hại, khiến cho cả người cực có công kích tính. HTTP-T Doe nụ ạ toài nét mụ mụ, mụ mụ. Tiểu cô nương vừa nhìn thấy Hoàng Giai Tuệ, liền bắt đầu ép buộc. Hoàng Giai Tuệ đầy mặt kích động, ánh mắt đều ướt nhuận, nàng vội vàng buông Vương Sư Sư, vội vàng đi xuống xe, một phen tiếp nhận tiểu cô nương, Ninh Ninh, mụ mụ ở trong này, muốn chết mụ mụ. Ninh Ninh, tại ba ba chỗ đó qua hảo hay không hảo? Hoàng Giai Tuệ hỏi. Ân, hảo. Tiểu cô nương vụng trộm mắt nhìn ba ba, lớn tiếng nói. Dư Cao Huy lúc này chú ý tới ngồi ở phòng điều khiển La Viễn, nhíu mày, Giai Tuệ, vị này là... Như thế nào không giới thiệu một chút? Đây là La Viễn, bằng hữu của ta. Hoàng Giai Tuệ đầy mặt bình tĩnh nói. La Viễn cũng đi ra, thò tay mỉm cười nói, ngươi hảo, không cần hiểu lầm, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Hắn biết rõ người như thế phi thường nguy hiểm, đặc biệt người như thế còn nắm giữ quyền lợi, hắn thật sự không đáng bởi vì một ít không có sự tình mà đắc tội như vậy một người. Hoàng Giai Tuệ sửng sốt, trong lòng đột nhiên chợt tràn ngập phiền muộn. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Dư Cao Huy đột nhiên cười nói, ta thay Giai Tuệ cảm ơn ngươi, này phân tình, ta Dư Gia Huy nhớ kỹ. La Viễn cười cười, ngược lại là có chút bội phục Dư Cao Huy hàm dưỡng. Dư Cao Huy lại nhìn về phía Hoàng Giai Tuệ, khẩn cầu nói, Giai Tuệ, ba mẹ đều ở phía trước trên xe, vẫn đều tại lại nhảy nhắc ngươi, nghe được ngươi có tin tức, cao hứng cùng cái gì dường như, ngươi theo ta cùng đi xem đi. Hai lão vẫn đối với nàng rất tốt, đãi nàng như thân sinh nữ nhi như vậy, nếu không phải bọn họ kiệt lực giữ lại, có lẽ hai người đã sớm ly. Hoàng Giai Tuệ chỉ là chần chờ một chút, liền ứng xuống dưới, đi thời điểm, nàng quay đầu nhìn La Viễn liếc mắt nhìn, thần sắc phức tạp. Nhìn Hoàng Giai Tuệ dần dần đi xa thân ảnh, La Viễn đột nhiên có chút chướng nhiên nhược thất. Kiểm tra rất nhanh liền đến phiên hắn, hai thanh thương bị bắt đi sau, liền bắt đầu tra tiếp theo chiếc, về phần thương lai lịch, căn bản không hỏi một tiếng. Kế tiếp tất cả mọi người bị đưa đến mấy gian giản đơn thiết bị phòng cấu thành lâm thời kiến trúc, tiến hành đăng ký. Trần Quốc Hoa, người trước kia có một nhà mậu dịch công ty. Một công tác nhân viên nhìn thoáng qua nổ tẹp úc, ngẩng đầu nói.
Đúng vậy.
Trung niên nhân hồi đáp. Người tại công thương ngân hàng, nông nghiệp ngân hàng, còn có đông hồ thành thị ngân hàng, đều có tài khoản, tổng ngạch vi 3.300 vạn.
Công tác nhân viên hỏi.
Trung niên nhân ánh mắt lóe ra một chút, đúng vậy.
Công ty lớn nhất thời điểm, có viên công bao nhiêu?
Công tác nhân viên tiếp tục hỏi.
Trung niên nhân chán mồ hôi lạnh róc rách, thành thật nói, 200 nhân.
Hảo, ta hy vọng của ngươi nhà máy có thể mau chóng thiết lập đến.
Xử lý hán, xử lý cái gì hán?
Trung niên không hiểu ra sao nói.
Quân công xưởng, ngày mai chúng ta sẽ có một điều viên đạn sinh sản tuyến bán ra cho ngươi, mời ngươi chuẩn bị sẵn sàng.
Nhưng là...
Tiếp theo vị.
Công tác nhân viên bộ mặt biểu tình hô.
Trung niên nhân ngượng ngùng đứng lên, đầy mặt mê mang.
Điểm này không cần lo lắng, sở hữu thiết bị, chúng ta đều sẽ an bài hảo. Hơn nữa phái vài cái có tương quan kinh nghiệm kỹ sư nhập trú, nửa tháng sau ta hy vọng các ngươi công ty có thể đúc ra đủ tư cách phá quản.
Nhưng là, ta trước kia là làm bất động sản, công nghiệp nặng không kinh nghiệm A.
Điểm này không cần lo lắng, tiếp theo vị.
Người tên là gì?
Là Viễn.
Là Viễn bình tĩnh nói.
Công tác nhân viên ở trên sổ tay tra xét một chút, phát hiện căn bản không có, hắn nhíu mày, ngươi là người khác mang đến.
Đúng vậy.
Là Viễn nói.
Bằng cấp, chuyên nghiệp, có cái gì chức danh, công tác tư lý.
Công tác nhân viên liên tiếp hỏi.
Quốc tế mậu dịch, đan chứng viên, từng có một năm ngoại thương kinh nghiệm.
Là Viễn nói.
Tiếp theo vị.
Chương 42, thuê phòng.
Là Viễn có chút chật vật đi ra đăng ký thất.
Chờ đợi tại cửa vài cái cảnh đẹp ý vui chân dài nhân viên tiếp tân. Như thu thủy mắt đẹp ở trên người thượng hạ nhìn lướt qua, liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lại không có hứng thú xem hắn một cái.
La Viễn tự rêu cười cười, mang theo vẫn chờ ở bên ngoài Vương Sư Sư, hướng chính mình xe đi.
Hắn lấy di động ra, chuẩn bị cùng Vương Hà Quang gọi điện thoại, gặp mặt. Kết quả lại không nghĩ rằng di động sớm đã không điện tắt máy. Hiển nhiên phía trước Hoàng Giai Tuệ đánh cho điện thoại, đã hao hết điện bản cuối cùng một tia điện lực.
La Viễn đầy mặt buồn bực, cầm điện thoại một lần nữa nhét về túi vải. Xem ra chỉ có thể về sau lại liên hệ.
Hắn cùng Vương Sư Sư ngồi ở trên xe không đợi một giờ, kết quả Hoàng Giai Tuệ như cũ không có trở về, La Viễn cũng không tưởng lại đợi, nàng hẳn là sẽ không trở lại.
Hắn khởi động ô tô, chiều nội thành khai đi.
Cũng giống như tử thành Đông Hồ Thị bất đồng, toàn bộ Hà Đông Thị tràn ngập một loại quái dị sức sống.
Hắn cũng không phải chưa có tới qua Đông Hà Thị, nhưng nay này tòa thành thị sớm đã cùng trong ấn tượng cái kia hưu nhàn du lịch thành thị hoàn toàn thay đổi. Hắn nhớ rõ nơi này hẳn là một điều phồn hoa buôn bán phố, nhưng nay nơi này kiến trúc đã bị san bằng, thay vào đó là một mảnh trọng binh gác đại hình công nghiệp nặng khu, bên trong thanh âm các loại máy móc va chạm thanh âm đinh tai nhức óc, dù cho không có nhìn đến cũng để người cảm giác bên trong nóng mặt hỏa triều thiên.
Giống như vậy khu công nghiệp, hắn dọc theo đường đi thế nhưng trải qua vài.
Trên đường người đi đường rất thiếu, lại cũng không có cái loại này kinh hoàng cảm giác bất an, ngược lại có loại loạn thế tiền an bình.
La Viễn đang dựa vào gần khu cư dân kỳ tích tìm đến một nhà bất động sản trung giới, hắn vội vàng dừng xe, hắn hiện tại cần nhất chính là có đặt chân chi địa.
Hắn mới vừa đi đến trong điểm, một trang điểm phi thường lao luyện trung niên nhân liền nhiệt tình đón đi lên, ta gọi Trần Bảo Cường, tiên sinh ngài là thuê phòng vẫn là mua phòng.
La Viễn cự tuyệt trung niên nhân muốn châm trà hành động, đi thẳng vào vấn đề nói, ta tưởng thuê bộ hai thất nhất thính phòng ở, không biết các ngươi nơi này có không có.
Có, đương nhiên là có.
Chúng ta chung giới công ty ước chừng góp nhặt 20 mấy bộ, muốn hay không?
Hiện tại đi xem.
Trần Bảo Cường thoáng có chút vội vàng nói.
La Viễn gật gật đầu.
Hảo, ngươi chờ ta một chút.
Trần Bảo Cường trên mặt chợt lóe một tia sắc mặt vui mừng, hắn cầm một phần hợp đồng, bay nhanh đem trong điếm thiết cửa kéo lên, khóa lại.
Như thế nào, ngươi công ty chỉ có ngươi một người?
La Viễn nhìn hắn khóa lại động tác, cổ quái nói.
Ha ha, khiến ngươi chê cười, ta chính là công ty lão bản.
Trần Bảo Cường cười khổ nói, ngươi cũng biết hiện tại này tình huống, trước kia chúng ta sinh ý đều là ngoại lai vụ công nhân viên, bất quá hiện tại những người này đã sớm liền đều về nhà.
Sinh ý càng ngày càng ít, thu đến phòng nguyên ngược lại là càng ngày càng nhiều, hiện tại ta cũng là chỉ có thể kiếm miếng cơm ăn, đói không chết mà thôi.
La Viễn đều có chút đồng tình hắn, đúng rồi, khu cư dân có hay không điện?
Ngươi là vừa tới bên ngoài đến Hà Đông Thị đi, nơi này trước kia còn có điện, nhưng năm ngày trước, liền bắt đầu không điện.
Trần Bảo Cường lắc lắc đầu, giải thích nói, nào tiểu khu đều là như vậy.
Hiện tại điện lực đều ưu tiên cung ứng công nghiệp.
Hà Đông thị bên cạnh không phải có Hà Đông Loan nhà máy năng lượng nguyên tử, như thế nào sẽ không điện? La Viễn Hổ nghi nói. Hà Đông Loan nhà máy năng lượng nguyên tử là Giang Nam tỉnh đệ nhất nhà máy năng lượng nguyên tử, trước kia hắn còn đi vào trong đó tham quan qua. Cũng chính là loại nhỏ nhà máy năng lượng nguyên tử, có thể đỉnh chuyện gì? Liên cung ứng toàn bộ Hà Đông thị đều không đủ, một bộ phận điện lực còn muốn dựa vào Tam Hạp trạm thủy điện bên kia truyền lại đây, bất quá nay Tam Hạp tựa hồ xảy ra vấn đề, dù sao là không điện lại đây. Hắn trong lòng dùng mình, Tam Hạp một khi xuất hiện vấn đề, ảnh hưởng quả thực chính là hủy diệt tính. Này ý nghĩa, toàn bộ Trung Quốc tối phát đạt khu vực, đem rơi vào không điện có thể dùng đáng sợ cục diện. Tại liên tưởng đến liên quốc gia trọng điểm chiến lược bảo hộ đơn vị Tam Hạp đều xuất hiện vấn đề, mặt khác trạm thủy điện, chỉ sợ cũng khó lấy may mắn thoát khỏi, hắn liền cảm giác da đầu run lên. Bất quá này chung quy chỉ là suy đoán, La Viễn rất nhanh liền đem chính mình ý niệm cắt đứt. Trần Bảo Cường không có xe, cho nên Vương Sư Sư đành phải lại ngồi vào La Viễn trên đùi. Trần Bảo Cường nhìn đầy mặt đỏ bừng Vương Sư Sư, lấy lòng nói, đây là ngươi muội muội đi, trưởng nhưng thật sự xinh đẹp. Trải qua này mấy ngày này Lam Nhạn cấp ăn thịt bổ dưỡng, Vương Sư Sư nguyên bản có chút gầy yếu tái nhợt má, đã trở nên hồng nhuận nhắn nhủi, nay xem ra chính là một mỹ nhân bại hoại. Ân. La Viễn có lệ lên tiếng, đúng rồi, cách nơi này còn có bao lâu? Trần Bảo Cường thiện vu sát ngôn quan sát, biết vỗ ngông ngựa đến chân ngựa, vội vàng nói, con đường này chạy đến để, chuyển biến liền đến. Tiếp tục mở vài phút, một trung bình vị tiểu khu liền xuất hiện ở La Viễn trước mặt. Lúc này xa xa đột nhiên truyền đến tiếng súng. Nghe thanh âm hiển nhiên là đến từ trọng súng máy. La Viễn trong lòng căng thẳng, theo bản năng đạp phanh lại. Không đợi La Viễn xuống xe, Trần Bảo Cường liền đi xuống, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt nhìn, liền trầm tĩnh lại cười nói, không có việc gì, chẳng qua bay tới mấy chỉ điểu. Tổng là chút cá lọt lưới, bất quá thời gian dài thành thói quen. La Viễn mở ra cửa kính xe nhìn thoáng qua, mấy chỉ điểu đã bay xa, chỉ còn lại có vài cái tiểu điểm. Hắn có chút âm thầm lo lắng. Xem ra nơi này cũng không phải không có an toàn thai họa ngầm a. La Viễn nhìn một chốc phòng ở tại ba lâu, xem như tương đương hảo tầng. Bên trong tu cũng không tệ lắm, bất quá kia vài đầy đủ điện khí liền có chút đáng tiếc, chỉ có thể đương bài trí dùng. Hắn lại đến phòng bếp nhìn một chốc, khiến hắn thoáng có chút kinh hỉ là, khí than tự nhiên thủy cũng chưa đoạn. Kinh lịch qua Đông Hồ thị gian nan sinh tồn, đối nay hắn mà nói, chỉ cần có địa phương an toàn, có thủy có khí than cũng đã thực thỏa mãn. Đảng ký hợp đồng trả tiền thời điểm, lại xuất hiện ngoài ý muốn. Các ngươi nơi này thu lương phiếu. Trần Bảo Cường bất đắc dĩ giải thích nói, này tiền mỗi ngày đều tại bị giảm giá trị, hiện tại ai còn dùng tiền A. Ngươi khuyên ngươi bây giờ còn là mau chóng đi ngân hàng đem tiền đổi thành lương phiếu, bằng không mua này nọ đều không hả mua. La Viễn nhíu nhíu mày, không nghĩ tới hắn sẽ đụng tới kinh tế có kế hoạch thời đại loại này cổ lao kết quả, thứ này hắn cũng chỉ là nghe một ít thế hệ trước nhân nói chuyện phiếm khi nói qua, hắn hỏi. Hiện tại lương phiếu cùng tiền tỷ suất hối đoái là bao nhiêu? Ta ngày hôm qua nhìn đến là 23 nguyên đổi một cân lương thực phiếu, bất quá rất nhanh liền không dừng lại, đương nhiên ngươi cũng có thể trực tiếp dùng lương thực giao dịch. Hắn vừa rồi ngồi xe thời điểm, nhìn đến sau tòa tràn đầy đều là lương thực, vì thế nói. La Viễn không tưởng dùng quý giá lương thực trả tiền, nghĩ nghĩ nói, ta hiện tại không rảnh đi ngân hàng, muốn hay không như vậy, ta dùng tiền trả tiền, liền dùng 25 nguyên đổi một cân lương phiếu, ngươi liền phiền toái một chuyến. Đi một chút ngân hàng, ngươi xem thế nào? Nếu ngươi không sợ chịu thiệt mà nói, đương nhiên có thể. Trần Bảo Cường trong lòng vui vẻ nói, ta tính một chút, 6 tháng tiền thuê nhà tại thêm 1 tháng chung giới phí, tổng cộng 1.4 vạn. Như vậy tiền thuê nhà giá, cho dù là loạn thế tiền cũng đã là cực thấp, nếu lại tính cả tiền bị giảm giá trị, cơ hồ tương đương với cải thảo giới. Tại thịnh thế chung như thế nào cũng vô pháp giải quyết hư cao giá phòng tại loạn thế chung trực tiếp ngã vào đáy cốc, hàng đến làm người ta nghẹn họng chân chối giá. Không thể không nói là trâm trọng. La Viễn cũng không như thế nào ngoài ý muốn, hắn đã sớm cảm giác được hiện tại tiền thuê nhà tuyển sẽ không rất cao. Loạn thế tiền hắn phía trước đã sớm đem ngân hàng sở hữu gửi ngân hàng tiền đều lấy ra, nay như cũ còn dư hơn 10 vạn, trả tiền dư dật. Đảng Trần Bảo Cường rời đi sau, La Viễn ngồi vào trên sofa, cảm thụ được đã lâu im lặng tường hòa, thân thể hoàn toàn trầm tĩnh lại, loại cảm giác này thật tốt. Chung quy không ai thích ăn bữa hôm lo bữa mai tùy thời đều có khả năng tang mệnh sinh hoạt. Hắn nằm một hồi, đứng dậy, đối Vương Sư Sư nói, Vương Sư Sư, ngươi tuyển nào mở gian? Thiếu Hoàng Giai Tuệ sau, Vương Sư Sư cảm xúc tựa hồ vẫn có chút tiểu suy sụp, nghe vậy nói, ta tuyển bên trái nhỏ hơn một gian hảo. Một lát sau, nàng lại hỏi, Hoàng Tỷ Tỷ, thật sự không đến sao, nếu bây giờ còn chờ ở chỗ đó làm sao được? La Viễn đầy mặt trầm mặc. Vương Sư Sư vừa thấy La Viễn biểu tình, liền không dám hỏi lại. Ngồi một hồi, La Viễn đem trong ô tô vật tư hết thảy đều chuyển lên đến, Vương Sư Sư muốn hỗ trợ lại bị có chút khó chịu La Viễn đuổi đi. Đợi sở hữu này nọ đều đặt hảo sau, La Viễn tại lại buồng vệ sinh tắm rửa một cái, trong lòng lại tổng cảm giác có chút trống trơn. Hắn mặc quần áo, cầm ra một bao nhiều nếp nhăn hộp thuốc lá, rút ra một căn, lấy ra bật lửa châm hương khói, chịu đến một nửa thời điểm, hắn nhanh chóng rủi tắt, đối Vương Sư Sư nói, ngươi chờ ở trong nhà, ta đi bên ngoài một chuyến. Không đợi Vương Sư Sư phản ứng, hắn liền đi ra đại môn, vội vàng đi xuống thang lầu, hắn ngồi trên ô tô, manh nhấn ga, ô tô phun ra hắc sắc khói đặc, điệu quá chiều tiểu khu cửa khai đi. Ngay cả hắn cũng không biết chính mình đang làm cái gì, có lẽ là vì thấy rõ một người, có lẽ còn có một ít mặt khác gì đó. Ô tô càng khai càng nhanh, nửa giờ sau. Cao tốc giao lộ đã xa xa đang nhìn, lúc này đã tiếp cận hoàng hôn, sắc trời đã tối mịt, trải qua thời gian dài như vậy, nhân viên đăng ký đã sớm liền chấm dứt, nơi này hiện trống trơn. Ngay cả làm đăng ký sử vài cái thiết bị phòng ở cũng bóng người đều không. La Viện hướng chung quanh nhìn thoáng qua, trên mặt chợt lóe một tia thất vọng, đang định trở về khai. Lúc này hắn đột nhiên chú ý tới tiền phương ven đường tựa hồ ngồi một người. La Viễn đồng tử co rụt lại, hắn dùng lực đạp lên chân ga, sản tạ nạ 2000 phát ra không chịu nổi phụ hà tiếng gầm gừ, nhanh chóng hướng phía trước khai đi. Ô tô ngừng lại, hắn mở ra cửa kính xe, hô, còn ngồi xổm chỗ đó làm gì? Còn không lên xe. Hoàng Giai Tuệ thân thể chấn động ngẩng đầu lên, lộ ra nhất trương lệ rơi đầy mặt mặt. Nàng đầy mặt kích động, môi thậm chí thân thể đều không đình run run. Trong lòng trong khoảng thời gian ngắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng nói đến một đạo trong miệng lại mạnh miệng nói, ngươi tới làm gì? Trời đã tối, ta cùng Vương Sư Sư liền chờ ngươi nấu cơm, còn không mau điểm. Thật vất vả chuẩn bị cảm động, bị những lời này trở thành hư không, nàng vòng qua xe đầu đi đến phòng điều khiển vị trí, cầm chặt La Viễn ngực, ngươi có biết hay không ta đẳng bao nhiêu giờ, ta có biết hay không ta vừa rồi có bao nhiêu tuyệt vọng. Ta hiện tại liên nữ nhi cũng không có, cái gì cũng chưa. Ngươi về sau ngươi liền tính đuổi ta đi cũng không đi. Ngươi tên hôn đàn này. Nói xong tại La Viễn kinh ngạc dưới ánh mắt, nàng tầng tầng hôn trụ La Viễn môi. Chương 43, Tinh thông. La Viễn cũng không bỏ qua đổ miệng thịt mỡ, chỉ kinh ngạc một lát, liền tích cực phối hợp lên nhất gợi lên đến, lại cũng khống chế không trụ. Cuối cùng La Viễn đem Hoàng Giai Tuệ kéo lên xe, hai người động tác chừng mực càng lúc càng lớn. Bất quá đến thời điểm mấu chốt, lại bị Hoàng Giai Tuệ ngăn trở, nói là Vương Sư Sư còn tại trong nhà chờ. Hơn nữa vùng hoang vu dã ngoại rất nguy hiểm, tuy rằng cự tuyệt lực đạo không đủ kiên quyết, nhưng hắn như cũ thực thân sĩ ngừng lại, đem ấp súng thủ từ nàng quần lót chung rút ra. Nghĩ không nổi, dù sao buổi tối còn có bó lớn thời gian. Bất quá hắn lại quên nữ nhân trên bản chất chính là cảm xúc sinh vật, lại xem nhẹ khôi phục lý trí sau Hoàng Giai Tuệ đối với này phương diện mất tự nhiên trình độ. Buổi tối cơm nước xong, bị vây có chút phát tình trạng thái La Viễn dù có thế nào ám chỉ, Hoàng Giai Tuệ đều biểu hiện ra một bộ mê mang bộ dáng. Giống như phía trước sự tình gì cũng chưa phát sinh dường như, cuối cùng dứt khoát trực tiếp liền mang theo Vương Sư Sư, vào phòng. Nhìn môn nhẹ nhàng quan thượng, dục hỏa khó nhịn La Viễn thân thò tay, khắc chế trụ muốn gọi ra tới xúc động, chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại phòng. Nghĩ không nổi, dù sao về sau còn có bó lớn thời gian. Tiếp được thượng, La Viễn đành phải đem quá thừa tinh lực phát tiết ở trên luyện đao, cái gọi là có điều thất liền có đoạt được, lại cái gọi là tình trường thất ý, sự nghiệp đắc y đến buổi tối thập nhất điểm thời điểm. Vẫn chỉ trệ không tiến đao thuật rốt cuộc tăng lên trí thập ngũ điểm, nếu hơn nữa 5 điểm, kỹ năng điểm, đao thuật liền trực tiếp có thể dược trí 20 điểm. Cứ việc trên lý trí cảm giác, kỹ năng điểm hẳn là càng vãn ra càng tốt, nhưng nhân trung quy không phải máy móc, đều là thời điểm, tổng đều là lấy cảm tính chiếm cứ thượng phong, mặt khác hắn cũng tưởng xem đao thuật vừa đến 20 điểm sau sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa. Hắn cắn chặt răng, liền đem lần trước thăng cấp khi không có phân phối 5 điểm kỹ năng điểm, toàn bộ ra đến đao thuật thượng. Trong lúc nhất thời, vô số cảm nộ giống như vỡ đê thủy triều điên cuồng sông tới tâm linh. Bị này dòng có thể nói bàng bạc tin tức lưu trùng kích dưới, hắn ánh mắt nháy mắt trở nên mê mang, theo sát chi, một cỗ cường đại khí tức, lấy hắn thân thể vi trung tâm chậm rãi phát ra. Một cái dấu ở gầm giường, chính lén lút muốn đi kiếm ăn lớn bằng quyền đầu màu đỏ sẫm con rán, đột nhiên phảng phất nhận đến lớn lao kinh hách, hai chi xúc giác giống như roi điên cuồng vũ động, tùy theo nhanh chóng chiều cổng lớn bò đi, nhưng chỉ bò một nửa. Lại cả người cứng đờ, rốt cuộc không thể động đậy. Khí thế tiếp tục khuyết tán lan tràn, cách vách trong lúc ngủ mơ Hoàng Giai Tuệ cùng Vương Sư Sư, làn da đột nhiên dâng lên một trận nổi da gà, hai người đôi mi thanh tú thoáng nhăn, hô hấp run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra, thoáng như rơi vào mộng ị hiệp bên trong. Thời gian một phần một giây quá khứ, kia cổ hơi thở dần dần biến mất, cùng chi tương phản, La Viễn ánh mắt lại trở nên càng ngày càng lượng, tại cuối cùng một khắc thời điểm trong bóng đêm thậm chí xuất hiện hai ám nhược nguồn sáng, giây lát lướt qua. Tích, cảm giác một. Hắn nhanh chóng phục hồi tinh thần, trong lòng lộ ra mừng như điên, nếu không phải cố kỵ lúc này đã là đêm khuya, chỉ sợ hắn hội kêu to vài tiếng. Không nghĩ tới đao thuật tăng lên chí 20 điểm, liên cảm giác đều mang vào tăng lên. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hắn phát hiện cảm ứng phạm vi càng lớn, nay đã mở rộng đến 10 mét phương viên, hắn thậm chí có thể nhìn đến cách vách Vương Sư Sư cùng Hoàng Giai Tuệ, chỉ là đáng tiếc, hắn chỉ có thể chỉ là hai mơ hồ tản ra hình người, về phần mặt khác chi tiết, còn lại là không thể nào cảm giác. Bất quá này cũng không phải trọng yếu nhất. Phía trước bởi vì cảm giác quá yếu, hơn nữa phạm vi cũng tiểu, ngược lại là không có gì cảm giác, chỉ cho là một siêu duy thị giác đệ nhị ánh mắt. Nhưng lúc này đây tăng lên sau, hắn mới phát giác cảm giác cùng ánh mắt chân chính bất đồng. Từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, cảm giác nó càng chú trọng vu toàn phương vị trưởng khống cùng động thái bắt giữ, giống như hết ánh mắt cùng loại, trạng thái tĩnh gì đó phảng phất là một kiện thời gian dài đặt tại trong phòng bài trí, nếu không phải cố ý chú ý, chẳng sợ thấy được cũng dẫn không nổi trong lòng gợn sóng bản nguyên tu tiên. Thế nhưng nếu như có một tia gió thổi cỏ lay, như vậy sở hữu tinh lực đều sẽ bị không tự chủ được hấp dẫn. Đây là một loại cực kỳ huyền diệu hiện tượng, cũng là một loại phi thường hữu dụng năng lực. Hơn nữa từ trên trình độ nào đó mà nói, thị lực cùng cảm giác giống như phiếm thị giác một thể nhị mặt, phân công minh xác, lại không hô không ảnh hưởng, thậm chí hỗ trợ lẫn nhau. La Viễn thậm chí hoài nghi này cảm giác vốn chính là nhân loại đã lột xác năng lực trí nhất. Từ nay về sau chỉ sợ không có nhân hoặc là sinh vật năng đủ tới gần hắn 10 mét, mà không bị phát hiện. Thì như, La Viễn thân hình vừa động, ánh đao chợt lóe. Trong bóng đêm kia thẩm nghĩ vừa thoát ly cương ngạnh, muốn tùy thời chạy trốn xui xẻo con rắn còn chưa chạy ra một mét, liền bị hắn dễ dàng phân thây, kỳ diệu là phía dưới sàn, lại mảy may không tổn hao gì. Loại này đao pháp kỹ xảo La Viễn tại cắt xà ra khi từng dùng qua một lần, khi đó mỗi một lần đều phải ngưng thần tinh khí, xúc lực thật lâu sau. Nhưng nay cũng đã là không oanh vụ tâm, tiện tay xử đến, như nước chảy mây trôi, không hiện một chút yên hỏa khí tức. Đương nhiên này chỉ là chỉ cần khắc khổ luyện tập liền có thể đạt tới tiểu kỹ xảo mà thôi, đao thuật tăng lên, tự nhiên không đến mức này. Hắn mở ra thuộc tính mặt bản, ngoài ý muốn phát hiện, đao thuật tăng lên tới 20 điểm, kỹ năng bản khối thượng cũng phát sinh biến hóa, nguyên bản đao thuật 14 chữ, biến thành đao thuật tinh thông không. Thông qua đầu góc vọt tới tin tức, đao thuật một khi đạt tới tinh thông, liền đã bắt đầu cùng phổ thông trên ý nghĩa đao thuật bất đồng, loại này phương diện đao thuật, đã thoát ly bình phạm, không ở vỏn vẹn dựa vào phát huy. Trong đó đã bắt đầu đề cập đến một loại huyền diệu lực lượng, sở hữu thuộc tính điểm chúng tương đối tối vô dụng thuộc tính, ý chí. Tại đây phía trước La Viễn để ý chí tác dụng cũng liền giới hạn ở để người chấn định tự nhiên, đối mặt thi sơn huyết hải cũng mặt không đổi sắc, hắn kia thập tam điểm ý chí hoàn toàn đầy đủ, căn bản không cần lại ra, không nghĩ tới phát triển đến cuối cùng, thế nhưng cùng đao thuật cùng một nhịp thở. Cũng không biết này tinh thông cấp bậc đao thuật, đến cùng có cái gì uy lực, không biết có thể hay không trực tiếp chém giết lam cấp sinh vật. La Viễn quang xinh đẹp đao hoa, trong lòng thầm nghĩ. Lòng tự tin trong lúc nhất thời nhanh chóng bành trướng. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, cảm nộ cái loại này huyền diệu cảm giác. Một phút đồng hồ sau, hắn mở to mắt, làm vài cái hít sâu, lại nhắm mắt lại. 10 phút sau, hắn có chút khó chịu gãi gãi đầu. Nửa giờ sau, hắn đầy mặt buồn rầu nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời đều nhanh sáng. Từ phía trước đại hỉ, đến bây giờ đại hỉ đến bây giờ đại bi, trong nháy mắt, một đêm liền qua đi. Hắn phát hiện chính mình căn bản không đạt được tâm vô tạp niệm, ý chí như nhất tình cảnh. Liên tính là nhắm mắt lại, cũng cảm giác các loại ý niệm giống như làm không biết mệnh ngoan đồng nơi nơi loạn xuyến, quả thực một khắc đều không đỉnh, khiến hắn so khó chịu. Càng nghiêm trọng là bởi vì hắn cảm giác phạm vi đại đại tăng cường, dù cho hắn nhắm mắt lại cũng vô dụng, đại lượng tinh lực đều bị chung quanh cảnh vật phân tán, ý chí tán loạn cơ hồ trở thành một đoàn loạn ma, căn bản khó có thể kiềm chế. Hắn vô lực ngồi ở mép giường, dùng lực xoa xoa mặt mình. Qua vài phút, lo lắng trong lòng mới dần dần bình tĩnh trở lại. Đây không phải thiên phú nguyên nhân, chính mình là người trưởng thành, kinh lịch qua tin tức bạo tạc tẩy lễ, tư tưởng tương đối thành thục, mặt khác hôm nay vẫn là lần đầu nếm thử, nếu muốn lập tức tiến vào tâm vô tạp niệm trạng thái, chẳng sợ có được tương quan ký ức cũng là một kiện không có khả năng sự tình. Nhưng loại trạng thái này cũng không phải không thể huấn luyện. La Viện nhớ rõ yoga trung minh tưởng cùng đạo sĩ hòa thượng đả tọa đều có tinh tâm hiệu quả, đáng tiếc hiện tại đã không internet. Bằng không mà nói ngược lại là có thể lập tức tra xét. Chương 44, oán hận. Cứ việc một đêm không ngủ, La Viễn như cũ tinh thần sáng láng, nếm qua bữa sáng sau, hắn liền mang theo tiền đi ra tiểu khu bắt đầu chung quanh điều nghiên địa hình. Hắn rất nhanh liền hỏi thanh, phụ cận lương thực thị trường vị trí. Lương thực thị trường nhân lưu lượng rất lớn, nhưng rộng mở bố trí, dày đặc quầy hàng khiến cho nơi này cũng không có vẻ chen lấn. La Viễn đi vào đi lý giải một chút, cùng Đông Hồ thị như vậy nơi này cũng thiết trí tối cao giao dịch lượng, nhưng giao dịch mức lại xa xa vượt qua, không cần thân phận chứng minh, mỗi người mỗi lần là có thể mua được 50 cân lương thực. Có thể thấy được, Hà Đông thị cũng không thiếu lương, này trong đó tự nhiên có nguyên nhân vì tỉnh lỵ thành thị mà chính sách thiên hướng nguyên nhân, đại lượng dự trữ lương ưu tiên cung ứng Hà Đông thị. Nhưng lớn nhất nguyên nhân là, nơi này có một toàn tỉnh lớn nhất chuẩn bị chiến đấu lương căn cứ. Toàn bộ thị trường nội tràn ngập một cỗ khó ngửi môi biến vị nói, một ít trần lương niên phân thậm chí đã vượt qua 10 năm, nếu là trước kia này đó trần lương cũng chỉ có thể xem như thức ăn chăn nuôi nguyên liệu, nhưng hiện tại lại trở thành mọi người xua như xua vịt cứu mạng lương thực. Mà một cân lương phiếu một cân chỉ chính là này đó trần lương, tân lương giá lại là trần lương 1.5 lần. Theo lương thực thị trường trên vách tường tuyên truyền đại tự miêu tả, này đó chuẩn bị chiến đấu lương đầy đủ 300 vạn nhân dùng ăn một năm. Đương nhiên chính phủ tuyên truyền cùng thực tế khả năng sẽ đánh chút chiết khấu, nhưng ít ra 300 vạn nhân dùng ăn nửa năm vẫn là khả năng. Chứ này đó, khiến La Viễn có chút ngoài ý muốn là, trong đó một đại hình trên châu bán hàng thế nhưng còn có bắp nô. Đương nhiên có thể khiến La Viễn ngoài ý muốn tự nhiên không phải đột biến tiền bắp nô, mà là gần nhất ngắt lấy mới mẻ bắp nô. Này đó bắp nô mỗi một căn đều có 2 thước đến trưởng, hạt phong phú như ngọc, phát ra mang theo một loại kỳ dị ngọt hương, để người nhịn không được miệng lưỡi sinh tân. Bất quá đám người xem náo nhiệt nhiều, mua nhân lại thiếu đáng thương đại hoang. La Viễn chen đi vào, hỏi một chút giá, nhất thời có chút kinh ngạc, mỗi một cân bắp ngô liền cần 5 cân lương phiếu, nhưng lại cần cả căn bán, mua thượng như vậy một căn 6 cân tả hữu bắp ngô, liền đủ để có thể mua thượng 30 cân trần lương. Vì no bụng đã chiếm cứ tuyệt đại bộ phận thu nhập phổ thông thị dân mà nói, thật sự là kiện cực kỳ xa xỉ sự tình. Thứ này hiển nhiên là gần nhất vừa mới đi ra, có rất nhiều nhân đối với này giá tỏ vẻ nghi hoặc. Cảm giác không nên như vậy quý, trường hợp phi thường huyên áo. Nghĩ như vậy kỳ thật cũng phi thường bình thường, lấy hiện tại này xấu cảnh, thực vật chỉ cần trồng xuống, liền cọ cọ trưởng, bắp nô cột cực cao, cũng không sợ cỏ dại bởi vì che đậy dương quang mà khô vàng mà chết. Rất nhiều người đều cho rằng này chính là tại rất dài một đoạn thời gian thay thế được lúa nước chủ yếu lương thực. Cuối cùng cái kia quan phương kinh doanh chủ quản bị hỏi có chút không kiên nhẫn, sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng nói, bắp nô cọng rơm quả thật trưởng phi thường mau không sai. Cũng có thể dài đến 3-4 nhiều thước cao, là duy nhất tại giã ngoại liền có thể gieo trồng lương thực giống loài. Nhưng các ngươi chỉ sợ không biết nó kết quả dẫn cực thấp, một viên bắp nô cây, nhiều nhất chỉ có thể kết xuất một bắp nô đồng, tuyệt đại bộ phận một đều không trưởng, bất quá hiện tại chỉ là nhóm đầu tiên, nông khoa sở nhân đang tại cố gắng thay đổi mầm móng, về sau giá hội hạ. Nghe được đối phương nói bắp nô cọng rơm trưởng rất dài, kết quả dẫn lại là cực thấp. La Viện mới đột nhiên phát hiện, từ hai nạn bùng nổ tới nay, vô luận là hoa cỏ vẫn là cây cối, hắn giống như cũng chưa từng nhìn đến nở hoa kết quả hiện tượng. Sinh tồn cùng sinh sản này hai loại dấu vết tại gen chỗ sâu bản năng, nếu là trước kia này hai loại hành vi cũng không mâu thuẫn, sinh sản chính là sinh tồn một chính tự. Nhưng nay sinh vật giới đang tại trải qua một lần tiến hóa chiều dâng, giống loài đầu tiên cần suy xét là như thế nào tại loại này tiến hóa chiều dâng chung không bị mặt khác giống loài đào thải. Vì lấy được cạnh tranh ưu thế, cần tiêu hao đại lượng năng lượng sinh sản hành vi tự nhiên liền bị rất là cắt giảm, thậm chí tạm thời buông tay. Tựa như một vừa tiến vào một cạnh tranh kịch liệt công ty viên chức, hắn đầu tiên suy xét là như thế nào không ở cạnh tranh trung bị đào thải, đảng chạm vị góp chân mới có thể suy xét nói tăng giá trị, tăng lương đợi đã, vân vân. Kế tiếp, La Viễn lại đi đến ở mấy chục mét xa xa chợ. Bên trong tuyệt đại bộ phận đều là rau dưa, không chỉ giá tiện nghi, hơn nữa bộ dạng đại vô cùng. Một viên trọng 7-8 cân thậm chí hơn 10 cân đồ ăn chỗ nào cũng có, bất quá xem rau xanh răng khắp nơi thô to sợi, hiển nhiên cảm giác sẽ không rất hảo, ít nhất rất khó nuốt xuống. Đương nhiên ăn thịt cũng có, lại tương đối thiếu, biến dị thịt heo, biến dị gà vịt, còn có một tiểu bộ phận là mặt khác biến dị sinh vật, hẳn là ở bên ngoài làm ra. La Viễn vụng trộm xem xét một chút, đều là bạch sắc đẳng cấp ăn thịt, về phần màu lam nhạt thì là một đều không có. Này đó ăn thịt giá tương đương sang quý. Phổ biến cần 5-6 cân lương phiếu một cân. Hắn ngược lại là có tâm mua mấy cân mới mẻ ăn thịt trở về, nhưng không có lương phiếu, cũng chỉ có thể trước xem. Đi ra chợ, hắn liền trực tiếp liền đi ngân hàng, không có lương phiếu, tại Hà Đông tấp bước khó đi, bất quá La Viễn cũng không tính toán đem sở hữu tiền đều đổi thành lương phiếu, bởi vì hắn phát hiện, này đó lương phiếu là Hà Đông thị một mình ấn, không thể tại địa phương khác thông hành. Cho nên chẳng sợ tiền lại bị giảm giá trị, cũng so một ngày nào đó Hà Đông thị đột nhiên phát sinh biến cố. Mà dẫn đến sở hữu lương phiếu biến thành một đống giấy loại mà trở nên hai bàn tay trắng cường. Nhưng dù vậy, hắn cũng đổi 2.000 cân lương phiếu, đi tìm 4.000-6.000 đồng tiền, hết hạn đến bây giờ hắn sở hữu tài chính đã không đủ 8 vạn. Này đó lương phiếu hơn nữa chính mình dự trữ lương thực, hẳn là đã đầy đủ tiêu tốn rất dài một đoạn thời gian. La Viễn mới vừa đi ra ngân hàng, trên đường chuyển đến một trận rối loạn. Xa xa một đám phảng phất như nạn dân nhân, trùng trùng điệp điệp hướng bên này đi tới, một ít nhân thân thượng còn mang theo vết máu, trừ vài cái tựa hồ vừa khóc qua đầy mặt bi thương cực cá biệt nhân, tuyệt đại bộ phận người đều trên mặt đều mang theo nỗi khiếp sợ vẫn còn cùng may mắn. Này đó là loại người nào? La Viễn giữ chặt một ở bên cạnh xem náo nhiệt trung niên nhân hỏi. Nga, là đám kia chạy nạn tới được Đông Hồ thị nhân. Trung niên nhân hơi hơi có chút ghét nói, sắc mặt mang theo một tia rõ ràng bất mãn, xem ra là tại trên đường cao tốc nhận đến tập kích, chết một ít nhân. Đây mới là nhóm thứ hai, còn giống như có nhóm thứ ba, nhóm thứ tư lại đây của ta nữ thần giáo hoa mới nhất chương tiết. Ai, về sau ngày càng khó qua. Thật không biết mặt trên nghĩ như thế nào, vốn lương thực đều không đủ, bị bọn họ một phần, tất cả mọi người muốn chết đói. Gặp mở câu chuyện, một mang theo cận thị ánh mắt nhìn qua là sinh viên thanh niên nói. Ta cảm giác liền không hẳn là cứu, toàn tỉnh nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều phải lộng đến Hà Đông thị đến. Một phụ nữ không chút nào che giấu oán hận nhìn kia nhóm người, phụ hòa nói. La Viễn thực lý giải loại tâm tính này, tựa như một vốn liền qua phi thường quẫn bách gia đình, đột nhiên nghe được có ngoại nhân muốn tới trong nhà trưởng kỳ ăn ở không phải trả tiền như vậy, mặc cho ai đều sẽ sinh ra bài xích tâm lý, bất quá lý giải thì lý giải, làm Đông Hồ thị nhân, nhìn đến chung quanh cái loại này hận không thể sở hữu Đông Hồ thị người đi tử tâm tính. Hắn trong lòng cũng rất là nổi giận. Ta chính là Đông Hồ thị nhân. La Viễn lạnh lùng chung quanh liếc mắt nhìn, nói. Thăng cấp đến đao thuật tinh thông sau, hắn phát ra khí tức càng thêm đáng sợ, hơn nữa bây giờ còn không thể hoàn toàn trường khống. Tại phẫn nộ cảm xúc ảnh hưởng, đáng sợ khí tức liền không chịu khống chế phát ra, phụ cận mấy người sắc mặt xoát trở nên tái nhợt, phảng phất nhận đến cực độ kinh hách. Trong đó có một người tựa hồ trái tim không tốt, đầy mặt thống khổ che ngực, theo sau, mềm mềm té trên mặt đất. Vây xem nhân một mảnh ồ lên. Giết người làm. Cứu mạng A. Chuyện của tôi lốt nét. Binh lính nơi này giết người. Mau bắt lấy hắn. Một ít nhân phản ứng mau nhân, đầy mặt ác ý la lớn, lại không có một người thật sự dám đi kéo hắn. La Viễn sửng sốt một chút, cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Vài cái đóng tại ngân hàng binh lính chú ý tới nơi này tựa hồ phát sinh chuyện gì, đang do dự hướng bên này đi tới. Hắn vừa thấy sự tình đã nháo đại, không chú ý té trên mặt đất nhân. Vội vàng xâm nhập đám người, ỷ vào lực đại thân mẫn, không đến một phút đồng hồ, liền nhanh chóng rời đi nơi này. Bởi vì lo lắng binh lính đuổi bắt, La Viễn cũng không lại đi chợ, trực tiếp về nhà, đi đến phòng khách, liền nhìn đến trên bàn đã mua một ít mới mẻ ăn thịt cùng rau dưa trở về, thậm chí còn có một căn đại bắp nô. Trở lại, Hoàng Giai Tuệ nghe được thanh âm, liền vây quanh một khăn quàng cổ, từ trong phòng bếp đi ra. Đây là người mua. La Viễn chỉ vào thức ăn trên bàn, kinh ngạc hỏi. Đương nhiên ta mua, chẳng lẽ nhặt được. Ta không phải ý tứ này, ta là hỏi ngươi như thế nào còn có tiền. Được rồi, ta giống như quên có thẻ ngân hàng thứ này, đúng rồi, ngươi bây giờ còn có bao nhiêu tiền. La Viễn cười khổ nói. Ta trong thẻ còn có 170 vạn, vừa đi lấy 10 vạn đổi một ít lương phiếu, làm sao? Hoàng Giai Tuệ không có một chút che giấu thẳng thắn thành khẩn nói. La Viễn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hoàng Giai Tuệ vẫn là phú bà, bất quá vừa nghĩ đến nay tình thế, hắn nói. Vẫn là không cần đem tiền phóng tới trong ngân hàng, thừa dịp bây giờ còn có thể thủ, đem sở hữu tiền đều lấy ra, ta lo lắng về sau khả năng rốt cuộc thủ không ra đến. Hoàng Giai Tuệ vừa nghe, nhất thời cũng lo lắng lên, này khả năng tính thật lớn, làm không tốt chân sẽ phát sinh chuyện như vậy, nàng mày thoáng nhăn, ngược lại nói, đổi thành tiền giống như cũng không như thế nào bảo hiểm, loạn thế hoàng kim, thịnh thế đồ cổ, tiền dễ dàng nhất bị giảm giá trị, cũng không biết ngân hàng bây giờ còn có thể hay không đổi hoàng kim. Hoàng Giai Tuệ lịch duyệt tương đối phong phú, không phải La Viễn như vậy mới ra đời thanh niên có thể sánh bằng, rất nhanh nghĩ tới càng tốt bảo đảm giá trị tiền gửi thủ đoạn. Ly ăn cơm còn sớm, muốn hay không hiện tại liền đi. Hoàng Giai Tuệ chuyển vài vòng, vội vàng nói. Hôm nay vẫn là tính, ra một việc, ta cần phải trước tránh đầu sóng ngọn gió. La Viễn cười khổ nói, trong lòng cũng cảm giác chính mình có chút quá khích, cũng không biết người nọ có thể hay không bởi vậy mà chết. Chương 45, Nền móng. Hoàng Giai Tuệ có chút lo lắng hỏi sao thế này. La Viễn nghĩ nghĩ, cảm giác cần phải giải thích một chút, hắn đem ở trên đường gặp được chân tướng nói một lần, nhắc tới Hà Đông thị nhân đối Đông Hồ thị nhân thái độ, sắc mặt nàng nhất thời hắc như đốt trọi bánh mì, căm giận bất bình nói, bọn họ có cái gì tư cách phản giận, lúc trước nếu có đại lượng quân đội bảo hộ, Đông Hồ thị nhân cũng sẽ không lưu lạc đến một bước này. Những người này dựa vào toàn tỉnh quân đội bảo hộ, an bản hẳn là phân cho chúng ta cứu tế lương, hiện tại lại chiều chúng ta diếu võ dương oai, làm được hình như là bọn họ bố thí chúng ta như vậy. Này chính là điển hình Đông Hồ thị nhân ý tưởng. Hà Đông thị cùng Đông Hồ thị này hai tòa thành thị mâu thuẫn tồn tại đã lâu, giữa chúng nó kinh tế tổng sản lượng tương tự, nhân đều GDP cũng chênh lệch không có mấy. Bất quá một là tỉnh lỵ thành thị, có đại lượng chính sách nghiêng, lại có phong phú nhân tài ưu thế. Một cái khác còn lại là phổ thông địa cấp thành thị, nhưng loại này trên tiên thiên chênh lệch lại Đông Hồ thị dần dần bù lại, điều này làm cho rất nhiều Đông Hồ thị nhân diện đối Hà Đông thị nhân tổng có chút phức tạp tâm lý, vừa có chút ghen tị, lại có chút xem thường. Đương nhiên thái độ đều là lẫn nhau, Hà Đông thị nhân cũng chưa từng có đối Đông Hồ thị nhân có cái gì ấn tượng tốt. Làm Đông Hồ thị nhân, La Viễn đối Hoàng Giai Tuệ mà nói tự nhiên là tán đồng, nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng, hắn cau mày, nghiêm túc nói, lời kiểu này dừng ở đây, trên đời chưa bao giờ thiếu không có lý trí nhân, về sau đi ra ngoài thời điểm, ngay cả chính mình là Đông Hồ thị nhân cũng không thể nói, để tránh phát sinh xung đột, nơi này. Dù sao cũng là Hà Đông thị địa bàn cùng Mỹ sấm vô hạn toàn văn độc. Hoàng Giai Tuệ tuy rằng là nữ nhân, nhưng là đành phải hán không ăn trước mắt mệt, bĩu môi nói, ta lại không như thế nào buồn, lời kiểu này như thế nào có thể nói lung tung. Biết hảo, ta cảm giác thành thị sẽ loạn thượng một trận, có một số việc không cần tham dự đi vào. La Viễn phát hiện chính mình trở lại lâu như vậy, cũng không gặp Vương Sư Sư đi ra, không khỏi hỏi, đúng rồi, Vương Sư Sư đâu? Đi dưới lầu chơi. Hoàng Giai Tuệ nói, Vương Sư Sư trung quy vẫn là tiểu cô nương, ngoan tính khá lớn, phía trước tại trong phòng đã nghẹn vài ngày, nay trầm tĩnh lại, liền đi ra ngoài đi dạo phố. La Viễn trong lòng vừa động, đứng lên chậm rãi hướng nàng đi, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Hoàng Giai Tuệ vừa mới bắt đầu còn chưa phản ứng lại đây, nhưng tùy theo, trên mặt liền chợt lóe một tia bối rối, ngươi muốn làm gì? Vài người nào đó giống như trí nhớ quá kém, ngày hôm qua sự tình, ngươi có hay không là nợ ta một lời giải thích? La Viễn trêu tức nói, nhớ tới ngày hôm qua nàng trang dường như sự tình gì đều không biết bộ dáng, hắn liền tức mà không biết nói sao. Cái gì giải thích, ta như thế nào không biết? Hoàng Giai Tuệ sắc mặt nhất hồng, ra vẻ không biết. Nói xong xoay người liền muốn trốn, nhưng chân vừa bước ra, cánh tay liền bị một cái nóng rực bàn tay chặt chẽ bắt lấy, thân thể cũng bị ban lại đây, trên mặt nàng đỏ bừng, ngươi muốn làm gì, muốn hay không đợi buổi tối lại nói. Rốt cuộc thừa nhận. Bất quá ngươi khiến ta như thế nào tin tưởng ngươi, ngày hôm qua ngươi liền nói như vậy. La Viễn tựa tiếu phi tiếu nói, không đãi nàng nói chuyện, hắn liền túi đầu hôn trụ kia yên hồng môi. Hoàng Giai Tuệ ô ô giấy rủa lên, cắn chặt hàm răng, lại là huy quyền, lại là vặn vẹo thân thể, nhưng chỉ kiên trì không vài giây, đầu lưỡi liền bắt đầu lẫn nhau truy đuổi, trên mặt nàng chợt lóe một tia mê ly, trường kỳ cùng chồng chức ở riêng, nàng đã cấm dục đã nhiều năm, mẫn cảm thân thể bị La Viễn thoáng trêu chọc một chút, cũng đã bắt đầu động tình. Cuối cùng nàng ôm lấy La Viễn đầu nhiệt liệt đón ý nói hùa lên. Ôm hôn hai người lập tức trở nên kịch liệt lên, La Viễn đem nàng ấn đến trên tường, thò tay đem hắn ngắn tay tê tuất lột xuống, văn ngực cũng rất xuống dưới. La Viễn túi đầu chôn ở nàng lóa lộ bộ ngực, một bàn tay cũng bắt đầu xé rách nàng quần bò. Đợi đã, vân vân, không cần lại nơi này. Hoàng Giai Tuệ thở dốc nói, hai tay lại ôm chặt lấy La Viễn đầu. Rất nhanh để khố cũng rơi xuống chân loạt thượng. La Viễn, ngươi tên hôn đàn này. Ngươi có hay không nghe? Ân nói đến một nửa, liền biến thành một tiếng mảnh dài hừ hừ, cận tồn lý trí bị như thủy triều khoái cảm nhanh chóng xông sụp. Hoàng Giai Tuệ dáng người bảo trì rất tốt, vô luận là bụng vẫn là đùi không có một tia thịt thừa, cao ngất mềm mại bộ ngực, viên như trăng rằm cái mông, giống như một quả chín dục mật đào, khiến La Viễn trong lòng đại động, hắn khiến Hoàng Giai Tuệ xoay người, hai tay đỡ lấy vách tường, La Viễn đến gần nàng bên hai, thở hổn hển nói, ta muốn vào tới. Nói hắn hạ thân liền dùng lực chen đến đi vào. Lúc này Hoàng Giai Tuệ đã mơ mơ màng màng, hai mắt vô thần, căn bản không biết muốn phát sinh sự tình gì. T. Cương liệt kích thích, khiến La Viễn không khỏi thâm thâm hít vào một hơi. Đợi đã, vân vân, Vương Sư Sư. Sắp đến đây. A. Thân thể bị dị vật xâm nhập, Hoàng Giai Tuệ lý trí thoáng khôi phục một ít. Không cần quản nhiều như vậy, sẽ không như vậy xảo. Hoàng Giai Tuệ mặc dù có chút bất an, bất quá loại này thời điểm, tại La Viễn có tiết tấu trùng kích dưới, nàng cũng đã không tưởng dừng lại. Nàng gắt gao che miệng lại, theo bản năng không để chính mình rên rỉ đi ra, lại không biết như vậy thần thái, càng hiển dụ hoặc tổng tài, trộm ngươi nghiện toàn văn độc. Nàng đầy mặt đỏ ửng, thân thể càng ngày càng vô lực, vị vách tường thủ hơi hơi run rẩy. Nếu không phải La Viễn đỡ lấy, chỉ sợ sớm đã ngã bệnh xuống đất. Hai người kịch liệt thở dốc, phòng khách tràn ngập một cỗ mùi. Lúc này, cửa đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân, ngay sau đó chìa khóa cắm vào khóa cửa thanh âm vang lên. Hai người thân thể cứng đờ. Thiên A. Vương Sư Sư. Cương liệt kích thích cảm cùng xấu hổ cảm khiến Hoàng Giai Tuệ sắc mặt đỏ lên, thân thể không tự chủ được run nhẹ nhẹ, phía dưới đột nhiên có tiết tấu co rút lại, nàng nuốt ô một tiếng, mềm mềm trượt đến tại địa. Bị như vậy vừa kích thích, La Viễn cũng bắt đầu phun trào. Vương sư sư tựa hồ nghe đến bên trong động tĩnh, không có tiến vào. Điều này làm cho Hoàng Giai Tuệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng oán hận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt nhìn, đầy mặt căm tức, trong lòng loạn thành một đoàn loạn ma, cũng không biết đợi lát nữa như thế nào đối mặt Vương sư sư. Nàng nhặt lên quần áo, vội vàng trở lại chính mình phòng, tầng tầng đóng đại môn. La Viễn xấu hổ cười cười, cũng có chút đầu đại. Hắn mặc quần áo, lại đợi vài phút, lúc này mới nói, vào đi. Vương sư sư đầy mặt đỏ bừng đi tiến vào, giống như làm sai sự tình gì như vậy, sợ hãi nhìn La Viễn liếc mắt nhìn, La đại ca. La Viễn há miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Lúc này Hoàng Giai Tuệ cũng ra vẻ chấn định đi ra, nàng trắng La Viễn liếc mắt nhìn. Tùy tay cầm lấy thức ăn trên bàn, đối Vương sư sư nói, sư sư, đến phòng bếp hỗ trợ rửa rau. Nga. Vương sư sư lên tiếng, hảo kỳ liếc liếc mắt nhìn gây án hiện trường thủy tích, túi đầu cùng Hoàng Giai Tuệ đi. Kế tiếp vài ngày, mỗi ngày đều có một đám đến từ Đông Hồ thị nạn dân đến Hà Đông thị. Toàn bộ thành thị nhất thời trở nên sao động bất an, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe được nơi nào phát sinh đại quy mô đổ máu xung đột, đánh nhau bắt sát, cướp bóc cưỡng gian, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh. Dù cho La Viễn sở tại tiểu khu, liền phát sinh vài lần ác kiện, lớn nhất một lần xung đột song phương mười mấy người tử vong, hơn 10 người thụ thương, song phương đều vận dụng đau thương. La Viễn tuy rằng cũng hảo vài lần tâm sinh xúc động, nhưng mạnh mẽ khắc chế. Nhưng lập tức tỉnh chính phủ liền áp dụng thi thố, theo đại lượng binh lính tham gia, hơn nữa cao áp thi thố dưới, hai thành thị mâu thuẫn bị mạnh mẽ áp chế, vô số tuyên truyền xe tại thành thị các đại lộ chung đi qua, loa công suất lớn tạp âm ước chừng tàn sát bừa bãi 10 ngày. Vì khai thông hai tòa thành thị mâu thuẫn, cũng vì lý giải quyết này phê nhiều ra đến sức lao động, rất nhanh các loại chiêu công thông báo dán đầy thành thị từng cái góc. Hà Đông thị từ Luân Hãm Đông Hồ thị lý, chiếm được cự lượng vật tư cùng máy móc thiết bị, này đó vật tư cùng máy móc thiết bị rất nhanh liền chuyển hóa thành một đám nhà máy. Cao độ tập quyền chính phủ, phát huy ra hiệu suất cao tác dụng. Thành thị tiêu điều sau, lưu lại đại lượng vô dụng kiến trúc, hơn nữa người máy viên cái gì cũng không thiếu. Rất nhiều nhà máy đều là một đêm chi gian lại đột nhiên toát ra đến. Như thế đồng thời, một hạng đại hình công trình cũng bắt đầu khởi động, Hà Đông nguyên bản lớn nhất xâm lâm công viên, biến thành một mảnh cự đại công trường, về phần xâm lâm sớm đã tại mấy tháng trước bị gạt trừ. Đại lượng kiến trúc công nhân bắt đầu khí thế ngất trời kiến thiết, vỏn vẹn hơn 10 ngày công phu, phạm vi vài km tháng 2 dương lịch hồ liền bị cắt đất lấp phẳng. Nối liền không dứt công trình xe cùng trọng tạp, xếp thành một điều trường long, ngày đêm không thôi. Cự đại tạp âm liên vài km chi ngoại ao nước tiểu khu cũng rõ ràng có thể nghe. La Viễn vụng trộm trà trộn vào nhìn một chút, toàn bộ công trường là một cự đại hố, đường kính tiếp cận 1 mét, nhảy vọt có tầm 10 mét thô to cương trụ, từng căn cắm vào đến địa để nền móng bên trong, toàn bộ xuống đất mặt phẳng chiếu tích chừng vài chục km vuông, thâm cũng có mấy chục mét, cũng không biết tại kiến thiết cái gì. Nguyên bản La Viễn còn tưởng tiếp tục quan sát, nhưng theo công trình tiến hành, bên trong nhanh chóng bị một vòng thiết bị vây quanh lên. Bên ngoài cũng tiến chu không thiếu binh lính, hắn chỉ có thể sống chết mặc bay. Chương 46, giã ngoại. Trên thực tế, Hà Đông thị cũng không an toàn bao nhiêu. Cứ vài ngày, trọng súng máy hoặc là chiến đấu cơ tiếng gầm rú liền sẽ tại thành thị trên không vang lên. Hà Đông thị bên ngoài công sự phòng ngự cứ việc hoàn bị đủ để có thể ngăn trở đến từ mặt đất công kích, lại không thể hoàn toàn ngăn cách cao tốc xẹt qua phi điệu cùng côn trùng, nhưng chỉ muốn gặp quen loại này trường hợp sau, liền cũng cảm giác không có gì. Nhân thích hướng tính là tối cường, làm biến đến bây giờ, có thể sống đến bây giờ nhân, sớm đã đem thần kinh rèn luyện thô to vô cùng, có chút thời điểm thậm chí cảm giác, như vậy mới là bình thường. La Viễn khoanh chân ngồi ở trên giường, ngũ tâm chiêu thiên, hắn đầy mặt bình tĩnh, cho người ta một loại im lặng tường hòa cảm giác. Chỉ chốc lát, hắn chậm rãi mở to mắt, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Mau, cho ta ấn vài cái, chân đều đã tê dần. La Viễn nghe răng, chịu lãnh khí nói. Vừa mở miệng liền đem loại này tường hòa không khí loại trừ vô tung vô ảnh. Ngươi có thể hay không khiến ngủ hảo một giấc, mỗi lần đều như vậy. Hoàng Giai Tuệ bất mãn đô nhượng một tiếng, phiên thân đổi phương hướng ngủ. Từ lần đó sự tình sau, hai người lại vụng trộm làm vài lần, kế tiếp cũng liền thuận lý thành chương ngủ đến cùng nhau. Đã không sớm, trời đều sáng. La Viễn cười cười, cũng nằm xuống, hắn ôm lấy Hoàng Giai Tuệ, bàn tay đến nàng trong áo ngủ mặt, cầm nàng kia đối đây đà bộ ngực sữa, bàn tay lại tiết tấu nhẹ nhàng xoa nắn. Hoàng Giai Tuệ thân thể mềm nhũn, hơi hơi thở, nàng cắn môi, nỉ non nói, chẳng lẽ ngươi tối hôm qua còn chưa ngọt đủ? Ngày hôm qua là ngày hôm qua, hôm nay là hôm nay. La Viễn ngửi nàng dễ ngửi mùi thơm của cơ thể, tại nàng bên thai bật hơi nói. Không cần náo loạn, Vương Sư Sư cũng nên tỉnh lại, bị nàng nghe được liền không hảo. Hoàng Giai Tuệ đè lại tay hắn, lườm hắn một cái, ta cũng không tượng ngươi như vậy không mặt không mũi. La Viễn cười gượng một tiếng, ngược lại là do dự một chút, nghĩ đến đêm qua thời điểm, hắn phát hiện Vương Sư Sư thế nhưng tại cửa nghe lén, tuy rằng này phát hiện khiến hắn trở nên phá lệ hưng phấn, đem Hoàng Giai Tuệ nàng làm hai mắt vô thần, cả người run rẩy, thẳng đến một hồi lâu mới phục hồi tinh thần, nhưng sự hậu nghĩ đến tổng có chút không ổn, được rồi, vậy buổi tối lại nói. Cầm thú. Hoàng Giai Tuệ oán hận oán giận một tiếng, lôi kéo điều hòa bị, rất nhanh lại nhỏ ngủ đi, nàng tối hôm qua thật sự là mệt muốn chết rồi. La Viễn mày dơ dơ lên, đằng hai chân chết lặng biến mất, liền kéo ra chăn, rời giường mặc quần áo. Loại này tĩnh tọa không có một chút kỹ thuật hàm lượng, chính là tận lực bảo trì bình tĩnh ngồi, đương nhiên cũng không phải tất yếu khoanh chân mà ngồi, hoặc là ngũ tâm chiêu thiên. Chỉ cần yên tĩnh tâm đến, chẳng sợ nằm, đứng đều được. Sở dĩ làm ra loại này tư thế, trong đó lớn nhất nguyên nhân, kỳ thật chính là tâm lý ám chỉ, chính xác thủ thế, chính xác tọa tư, hơn nữa thích hợp tâm lý ám chỉ, hiệu quả tự nhiên để người làm chơi ăn thật. Trên thực tế, quả thật là như thế xấu xa yêu, tiểu tình nhân, an định ngươi. Mới nhất chương tiết. Ít nhất hắn nằm thời điểm, không qua vài phút liền sẽ hoàn toàn thiếp đi, bằng vào điểm này, hai chân chết lặng như vậy tiểu di chứng liền hoàn toàn có thể xem nhẹ. Về phần hiệu quả, không thể nói rõ hảo cũng không thể nói rõ sai, nhưng tâm dễ dàng yên tĩnh ngược lại là thật sự, từ vừa bắt đầu ý niệm loạn xuyến, đến bây giờ đã có thể dần dần kiềm chế tâm linh, ngẫu nhiên thậm chí còn có thể đạt tới ngắn ngủi vô tư vô tưởng không linh trình độ. Nhưng muốn đạt tới chân chính đao thuật tinh thông, lại còn có một đoạn lớn cự ly. La Viễn tại phòng khách luyện hơn một giờ sau đao sau, Hoàng Giai Tuệ cùng Vương Sư Sư cũng trước sau lên. Nếm qua điểm tâm sau, La Viễn liền đi ra ngoài. Hắn rất nhanh đi đến chợ cửa, từ túi vải lấy ra nhất trương mấy tháng trước báo chí, vớt phẳng ngồi xuống, vươn một căn hắc kiêu vũ mao, cầm ra phấn viết viết xuống giá cao thu mua. Vài cái đại tự. Vừa mới bắt đầu hắc kiêu vũ mao thí nghiệm kết quả phi thường không tốt. Hắn nguyên bản là chuẩn bị đem vũ mao hợp thành đến trảm mã đao thượng hoặc là chống đạn phục thượng, muốn nhìn một chút dung hợp phong hệ năng lượng đến cùng sẽ có thế nào hiệu quả. Đáng tiếc vũ mao hoành một tiếng, liền phảng phất bạo tạc nổ tung, biến mất vô tung vô ảnh. Hợp thành thất bại. Nếu không phải hắn thí nghiệm phía trước đem một sợi lông vũ cắt thành vài đoạn, hợp thành thời điểm cũng chỉ là lấy trong đó một tấc trưởng một khúc, phân lượng thật sự quá ít, chỉ sợ hủy liền không là vũ mao, mà là trảm mã đao. Kia một lần kết quả, khiến hắn lòng còn sợ hãi. Kế tiếp thí nghiệm thời điểm, hắn càng là thật cẩn thận, hắn dùng chả mã đao đem xà lân chống đạn ăn vào bãi cắt ra móng tay cái lớn nhỏ một mảnh nhỏ. Thí nghiệm tiếp tục thất bại, hai người song song bạo khai. Bất quá này đó vũ mao vứt bỏ không cần, thật sự là đáng tiếc. Vì thế hắn liền đem rời đi thí nghiệm đối tượng. Có lẽ một loại lam sắc đẳng cấp vật phẩm, không thể dung hợp hai loại lam cấp tài liệu. La Viễn phát hiện, trừ hai kiện lam cấp trang bị ngoại, hắc tiêu vũ mao cơ hồ có thể cùng bất cứ phổ thông vật phẩm dung hợp. Thậm chí là giao phay. Trừ phổ thông thuộc tính, càng là xuất hiện tốc độ. Điều này làm cho La Viễn có chút kinh hỉ. Đương nhiên bởi vì dung hợp vũ mao ít, phẩm chất đều là bạch sắc đẳng cấp. Đêm đó Hoàng Giai Tuệ liền có chút kinh nghi tỏ vẻ, hôm nay giao phay đặc biệt thuật tay. Nếu gia tăng là tốc độ, La Viễn tự nhiên muốn vật tận kỳ dùng. Quần, hài, quần áo nào một cái đều không có thể thiếu. Bất quá đợi đến La Viễn đem hoàn chỉnh một sợi lông vũ hợp thành đến trên quần được đến đánh giá như cũ chỉ có bạch sắc đánh giá khi, hắn đột nhiên ý thức được, hắn cần vũ mao, đại lượng vũ mao. Lúc ấy tại thiên không hạ xuống vũ mao rậm rạp, dù cho hắn sở tại vị trí tại toàn bộ dòng xe cộ đến xem tương đối dựa vào sau, cũng nhặt được ngũ căn, phía trước nhân nhặt được khẳng định càng nhiều. Mà hắn muốn chính là đem này đó thu tới tay chung. Buổi sáng chính là chợ dòng người thời kỳ cao điểm. Rất nhiều người đều có buổi sáng liền mua hảo đồ ăn lại đi làm thói quen, chợ cửa dòng người dày đặc. Mới một hồi, liền có nhân lại đây dò hỏi. Người nơi này thu mua loại này vũ mao, này có ích lợi gì sao? Một có chút chất phát trung niên nhân ngồi xuống dưới, thử hỏi. Chế tác chống đạn phục. La Viễn nhìn hắn một cái, bất động thanh sắc nói, nếu ngươi có nói, ta giá cao thu mua. Trung niên nhân sáng tỏ gật gật đầu, lại tiếp tục hỏi, thứ này quả thật thực cứng cỏi. Bất quá muốn chế tác một kiện. Vũ mao cần rất nhiều đi. Muốn chân chính chống đạn, ít nhất cần 3-4 tầng thậm chí càng nhiều, đại khái 3-40 phiến vũ mao còn kém không nhiều. Nhiều như vậy a? Trung niên nhân lẩm bẩm. La Viễn cười cười, có loại này phản ứng nhân, khẳng định có chút vũ mao, bằng không cũng sẽ không hỏi như vậy chi tiết. Hắn theo nói, nếu không nhiều mà nói, ta cũng sẽ không đại lượng thu mua tiểu hộ đích nữ cao môn cẩm tú mới nhất chương tiết. Trung niên nhân nghĩ cũng là, đánh mất trong lòng ý niệm, ta ngược lại là có mấy căn, bất quá muốn xem ngươi ra cái gì giá. Hiện tại một kiện quân dụng chống đạn phục, đại khái tại 100 cân lương phiếu tả hữu, như vậy tính xuống dưới, ngươi cảm giác 3 cân lương phiếu một sợi lông vũ thế nào? Rất tiện nghi, tiểu cũ chống đạn phục như thế nào có thể cùng loại này sinh vật chống đạn phục so sánh? Hắn liên tục lắc đầu, tuy rằng sinh vật chống đạn phục quân đội hiện tại chỉ có hạn lượng trang bị, nhưng ta cũng có sở nghe nói, vô luận là chống đạn tính năng vẫn là nhẹ nhàng tính đều xa xa cao hơn tiểu cũ chống đạn phục, 3 cân tuyệt đối không được, ít nhất 5 cân lương phiếu. Trung niên nhân làm người xem như tương đối phúc hậu, không có đẩy trời ra giá. Bất quá vì không để đối phương cảm giác chính mình mệnh, cuối cùng phát sinh đổi ý sự tình. La Viễn Như cũng đầy mặt đau đớn bộ dáng, nước miếng tung bay cỏ kẻ mặc cả, vài cái hiệp sau, hai người rốt cuộc lấy 4 điểm ngũ một sợi lông vũ giá thành giao. Trung niên nhân sắc mặt hơi hơi có chút hưng phấn, gõ định giao dịch sau, liền vội vàng trở về thủ vũ mao. Đang chờ đợi khe hở, La Viễn lại cùng người khác đạt thành giao dịch. Đợi đến tới gần giữa trưa thời điểm, rơi xuống La Viễn trong tay vũ mao đã có 30 mấy căn. Hắn đang chuẩn bị thu quán thời điểm, lại có một người đứng ở trước mặt hắn. Hắn thân thể có vẻ đặc biệt cao lớn, chống chân là đứng liền cho người ta một loại cảm giác áp bách, lúc này hắn hung hãn trên mặt lại có chút chần chờ, La lão đại. La Viễn nâng lên lai lịch đến, cảm giác người này có chút quen thuộc, bất quá lập tức liền nhớ đến, trên mặt lộ ra mỉm cười. Tiền đại khuê. Lần đó tại thành Đông bãi rác thử triều, La Viễn đối với này cầm đao thuẫn tráng hán ấn tượng rất là khắc sâu, đã lâu không gặp, lúc nào tới được.